Chương 74, cố giả bộ chấn định Diệp Nhiễm, chương 74, cố giả bộ chấn định Diệp Nhiễm. Võ thị nguy cơ đã giải trừ, không ít dị năng giả không có trở về, là bởi vì bọn hắn một mực xử lý dị thú thi thể. Giang Thi Vũ cũng không ngoại lệ, võ thị vì cảm tạ bọn hắn, mặc cho dị năng giả thu lấy chiến lợi phẩm, năng cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Giang Thi Vũ cả ngày đều đang bận rộn, vừa trở về căn cứ nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên thì nhận được cha mình điện thoại. Nàng mặc dù không biết phụ thân gọi mình đi cảnh thị làm cái gì, nhưng mà nghe được Giang Thần hơi có vẻ vội vàng giọng nói, nàng tự nhiên không dám chế mãi. Nhậm Long Phi kỳ thực cũng có chút hoài nghi, không biết Giang Thần vì sao muốn để cho mình con gái mau chóng đi cảnh thị. Chẳng qua tất nhiên người ta mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới sự giúp đỡ của Nhậm Long Phi, Giang Thi Vũ rất nhanh liền được đưa tới võ thị truyền tống trận vị trí, sau đó trực tiếp truyền tống đến cảnh thị. Tề gia đang đánh cờ, Diệp Nhiễm cùng Vân Lão đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút âm ỉ, Diệp Nhiễm một cảm giác, trong nháy mắt thì bó tay rồi. Vân Lão thân làm thiên thai cấp, mặc dù không phải dị năng giả hệ linh hồn, nhưng mà hắn tinh thần lực cũng không yếu, tự nhiên cũng cảm giác được tình huống bên ngoài. Vân Lão cười ha ha nói, mấy tên này tâm nhãn tử cũng thật nhiều. Vân Lão nói chuyện đồng thời, trong lòng lại là nói thầm, mẹ nó, Lão tử sao không ngờ rằng này một gốc dạng, không được, ta phải nhanh đi gọi điện thoại. Nghĩ như vậy, Vân Lão cũng là hơi cười nói, tiểu hữu, ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Nhiễm nội tâm châm biếm một câu, mặt ngoài cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Vân Lão vừa đi vừa nghĩ, đáng tiếc ta người Vân gia đinh mỏng manh, hiện tại chỉ có Vân Huyên cái nha đầu kia tuổi tác tương đối phù hợp, mặc dù so với Nhiễm Diệp lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nói chuyện điện thoại xong, Vân Lão mặt không đỏ tim không đập lại cùng Diệp Nhiễm tiếp tục hạ lên cờ đến. Mãi cho đến khoảng 9 giờ đêm, Tế Lân, Triệu Dịch tuyển mấy người bọn hắn mới đi vào, nói cho hai người có thể vào chỗ ngồi. Diệp Nhiễm vừa đi ra đi, cửa thì đứng hai cái thân mang cổ trang nữ tử dẫn đạo dậy rồi hắn, trong phòng khách cũng là đứng đầy cổ trang nữ tử. Diệp Nhiễm đau cả đầu, nếu không phải gian phòng bên trong là hiện đại hóa bố cục, Diệp Nhiễm cũng cho là mình tại tiên linh giới đấy. Mới ngắn ngủi hơn một giờ, Diệp Nhiễm chân không biết, nàng nhóm từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy cổ trang. Diệp Nhiễm không biết là, trong lúc các nàng biết được đến là vì bưng trà rót nước lúc, nếu không phải trở ngại trưởng đối mặt, tất cả đều nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng mà, trong lúc các nàng biết được là vị kia kiếm đế ngay tại trong phòng lúc, tất cả đều nhiệt tình. Cũng không biết là ai mặc trước hết ra cổ trang về sau, Tề Lân đám người hai mắt tỏa sáng, bằng nhanh nhất con đường lấy được mấy chục bộ cổ trang, để các nàng tất cả đều thay. Cổ đại hoàng đế tuyển phi cũng bất quá như thế đi, thực sự là nghiệp chướng. Diệp Nhiễm nói thầm, khi hắn nhìn thấy Giang Thi Vũ lúc, kém chút cũng kêu lên Thi Vũ tỷ. Diệp Nhiễm vội vàng thu hồi ánh mắt, cố giả bộ trấn định, trên đường đi cũng không dám lại nhìn nhiều bất luận kẻ nào một chút. Dù là như thế, Giang Thi Vũ phương hướng hai ba vị mỹ nữ đã nhỏ giọng thảo luận lên. Vì Diệp Nhiễm thực lực, tự nhiên năng nghe được nàng nhóm nói cái gì. Thi Vũ, lý tưởng của ngươi hình xuất hiện, hắn vừa nãy tựa hồ là đang nhìn xem ngươi đây. Một cái nhuộm màu tím nhạt tóc dài mỹ nữ cười lấy đúng Giang Thi Vũ nói. Kỳ hỉ, Thi Vũ, ngươi đã nói muốn cưới ngươi, trước hết đánh bại ngươi, ngươi hiện tại cũng là thuế biến cấp người đồng lứa bên trong, cũng liền trước mặt vị này có thể đánh bại ngươi. Một cái khác tóc ngắn nữ hải cũng là cười lấy trêu ghẹo nói. Giang Thi Vũ chừng nàng nhóm một cái nói, các ngươi không phải tại trong đám nói không phải kiếm đế đại nhân không gà sao, sao hiện tại muốn để cho ta? Hai nữ khẽ cười một tiếng đồng thời nói, ai bảo chúng ta là chị em tốt đâu, không nhường nữa cho ngươi, ngươi muốn gả cho một đời trước người. Giang Thi Vũ mặt mày khẽ cong, cười giả dối nói, hai người các ngươi con nỡm, học được tiêu khiển ta đúng không, còn biết ta là thuế biến cấp, ngươi đoán ta có thể hay không thông qua tinh thần lực khống chế các ngươi đến cái trước mặt mọi người thổ lộ a? Hai nữ nhất nghe lời này, vội vàng nhận thua, các nàng là chân sợ Giang Thi Vũ, vì nàng thật có thể làm như thế, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Hai nàng nhi trước kia không ít bị Giang Thi Vũ hô qua. Diệp Nhiễm nghe kèm chút cười ra tiếng, không ngờ rằng Giang Thi Vũ như thế vô lương. Mà Giang Thi Vũ kỳ thực có chút không quan tâm, bởi vì hắn vừa nãy đã theo cha mình chỗ nào biết được Nhiễm Diệp tên này. Người này lại gọi Nhiễm Diệp, trái lại đúng lúc là Diệp Nhiễm, đây thật là trùng hợp sao? Giang Thi Vũ một mực đang nghĩ chuyện này. Bên kia Diệp Nhiễm chạy tới trên chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, Diệp Nhiễm không còn tùy ý cảm giác, hắn thật sợ mình nghe nhiều sẽ nhịn không ngừng cười ra đây. Diệp Nhiễm ngồi ở chủ vị, hắn không có chối từ, bởi vì hắn chỉ nghĩ vội vàng cơm nước xong xuôi, sau đó lập tức đi. Thế nhưng, Tề Lân đám người năng làm ra loại tràng diện này, làm sao có khả năng tùy tiện buông tha Diệp Nhiễm. Một đạo thức ăn bị nàng nhóm đã bưng lên, thái bưng lên bàn lúc, không chỉ cấp cho Diệp Nhiễm giới thiệu tên món ăn, Tề Lân đám người còn có thể cho Diệp Nhiễm giới thiệu bọn hắn những thứ này hậu bối. Không thể không nói, những cô gái này cũng không đơn giản, dị năng giả cơ bản cũng đạt đến trưởng không cấp 7 trên bậc thiên phú chí ít cũng là cấp A. Mà những kia chưa thức tỉnh dị năng tại người bình thường thế giới cũng đều là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, thậm chí có ít người làm ra tới đồ vật, còn có thể giúp đỡ dị năng giả. Liên như là Vân Lão chắc gái, Vân Huyên, nàng đúng di tích ngoại thiên bên trong vũ khí có rất sâu giải thích, Hoa Quốc trong không ít cỡ lớn vũ khí chế tác cũng có nàng tham dự, tuổi vừa mới đôi tám, đã là thượng tá quân hàm. Vân Huyên rất già dặn, mặc cổ trang, cũng không che giấu được nàng hiên ngang khí chất. Không giống nhau Vân Lão giới thiệu, nàng trực tiếp vươn tay thì mở miệng. Ngươi tốt, ta là Vân Huyên, lệ thuộc chiến khu thứ 9. Diệp Nhiễm lễ phép cùng nàng nắm lấy tay, buông tay ra sau Diệp Nhiễm còn chưa lên tiếng, Vân Huyên lại mở miệng. Nhiễm công tử, ngươi tất nhiên đạt được vị tiền bối kia truyền thừa, trong truyền thừa có thể có linh khí, pháp bảo, trận pháp, phù lục cùng đan dược phương pháp luyện chế. Diệp Nhiễm gật đầu nói, có. Vân Huyên sững sờ, nàng vốn cho rằng Diệp Nhiễm không có trả lời nàng đâu, cho dù trả lời cũng sẽ nói không có, lại không nghĩ rằng sẽ là có đáp án này. Nàng vừa định tiếp tục mở khẩu, lại nhìn thấy Diệp Nhiễm giơ tay lên ra hiệu nàng đừng nội. Sau đó Diệp Nhiễm liền mở miệng nói, phương pháp cho dù cho ngươi, ngươi cũng vô pháp chế tác. Không thử một chút làm sao biết? Vân Huyên lại là rất tự tin đường. Nàng tham dự làm ra hàng trăm hàng ngàn vũ khí, thậm chí không ít trong di tích phát hiện vũ khí, nàng không có bản thiết kế, cũng có thể đem nó nghiên cứu ra tới. Diệp Nhiễm lại là cười nói, chỉ nói linh khí, ngươi năng biết rõ ràng nó chất liệu sao? Vân Huyên sững sờ, trong di tích xuất hiện đồ vật, nàng tự nhiên nghiên cứu qua, chính như Diệp Nhiễm nói, riêng là vật liệu cửa này, nàng thì không cách nào đột phá. Chớ nói chi là những kia phù văn thần bí, nàng căn bản là không có cách đã hiểu, những kia kỳ dị đường vân vì sao năng chứa đựng năng lượng, thậm chí năng phóng đại năng lượng. Nhiễm công tử, ta muốn mời ngươi đi quân khu một chuyến, chỉ đạo chúng ta một phen. Vân Huyên nói. Diệp Nhiễm lắc đầu nói, ta nói, phương pháp cho dù ngươi năng hoàn toàn nắm giữ, cũng không có khả năng chế tác ra đây. Nếu ngươi thật sự đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, chờ ngươi thành công đạt tới luyện khí tầng 9 lại tới tìm ta đi. Những lời này là Diệp Nhiễm truyền âm nói, bởi vì hắn năng nhìn ra, Vân Huyên đã nếm qua tẩy tùy đan. Vân Huyên liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái, khẽ gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Chương 75, tìm tới cửa tần gia, chương 75, tìm tới cửa tần gia. Một bên Vân lão nhìn chính mình chắt gái nhi biểu hiện cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng của hắn suy nghĩ, ta tìm ngươi đến còn không phải thế sao để ngươi đến thỉnh giáo những thứ này. Mắt thấy Vân Huyên hỏi xong muốn rút đi, Vân lão trực tiếp nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vân Huyên lúc này mới phản ứng nói, Nhiễm công tử, thuận tiện thêm cái phương thức liên lạc sao? Nhàn rỗi lúc, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vài thứ. Nhìn thấy Diệp Nhiễm không nói gì, nàng nói tiếp, Nhiễm công tử, ngươi yên tâm, bình thường không có chuyện lúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra ngoài ra một bộ điện thoại, đây là hắn cho Nhiễm Diệp cái thân phận này chuyên môn phối. Có Vân Huyên dẫn đầu, nàng nhóm cũng đều lớn mật lên. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ nói, nếu không các ngươi trực tiếp kéo cái nhóm đi. Đề nghị này ngược lại là đạt được Vân lão đám người tán đồng, theo bọn hắn nghĩ, đây mới gọi là công bằng cạnh tranh. Kéo hết nhóm về sau, nàng nhóm liền nói một chút tiếu tiếu rời đi chính sảnh. Ăn một lúc về sau, Tề Lân đột nhiên nghĩ đến một việc, liền trực tiếp nói, Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ, kỳ thực còn người đạt được vị tiền bối kia truyền thừa, cùng ngươi khác nhau là, hắn lấy được là y thuật truyền thừa. Diệp Nhiễm rất muốn nói, ngươi nói người này hay là ta? Kia nói đến chúng ta hay là đồng môn không biết là ai? Diệp Nhiễm giả bộ như tò mò hỏi. Tề Lân cười nói, nhắc tới cũng xảo, hắn gọi Diệp Nhiễm, cùng tên của ngươi vừa vặn tương phản. Phải không? Vậy thật đúng là đúng dịp. Diệp Nhiễm lại muốn bị bách làm diễn viên. Nội tâm của hắn cũng là trầm biếm nói, sớm biết cũng không cần may mắn ca sáo lộ, này mẹ nó rất dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Tề Lân đám người đúng tiền bối truyền thừa xác thực coi trọng, mặc dù không có đi tìm Diệp Nhiễm bản thân, nhưng mà tại Mạnh Hải nơi đó đã đem sự việc toàn bộ làm rõ ràng. Mạnh Hải cái đó ngu ngơ, còn tưởng rằng hắn biên lý do thiên ý vô phùng, kỳ thực sớm đã bị Tề Lao đám người xem thấu. Cái kia đem linh khí tại Tề Lao trước mặt, có thể ẩn nấp không ở. Bọn hắn chỉ cần hơi liên tưởng một chút, có thể đoán được kia vũ khí đoán chừng là cực phẩm linh khí. Quốc gia cũng không vạch trần Mạnh Hải, còn nhường hắn tiếp tục hưởng thụ lấy cái kia có đãi ngộ, rốt cuộc hắn cùng Diệp Nhiễm cống hiến cũng không nhỏ. Với lại, cực phẩm linh khí đã nhận chủ, quốc gia không thể nào nhường hắn mang theo cực phẩm linh khí đi ra ngoài lịch luyện. Diệp Nhiễm cũng là rất phối hợp nói như vậy lên, ta cùng vị huynh đệ kia cũng coi là đồng môn. Cần phải đi gặp hắn một chút sao? Thế Lân hỏi. Diệp Nhiễm khoát tay nào nói, không cần, các ngươi đem tẩy tủy đàn cùng luyện khí pháp môn truyền cho hắn là được. Giang Thần lập tức nói, đã cho. Diệp Nhiễm gật đầu nói, vậy là tốt rồi, phối hợp luyện khí pháp môn, hắn y thuật truyền thừa mới có thể phát huy càng lớn công hiệu, ta thì không tới quấy rầy hắn. Mấy người không có tại đây sự kiện bên trên nhiều trò chuyện, bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc. Diệp Nhiễm cũng không có tiếp tục tại cảnh thị dừng lại, trong đêm thì quay trở về làm thị. Phù Lục đã giao cho Vân Lao đám người, cái đó thần nộ cấp dị thú, tạm thời thì không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng mà, căn cứ ưu ảnh miêu nói, có 5 con thần nộ cấp, do đó, Diệp Nhiễm vẫn là phải làm nhiều một ít chuẩn bị. Thứ nhất sự việc cần giải quyết, tự nhiên là tăng lên thực lực bản thân. Do đó, lúc buổi tối, Diệp Nhiễm bản thể cũng sẽ bước vào tiên linh giới, tại tụ linh trận nơi trọng yếu cùng đệ nhị nguyên thần cùng nhau tu luyện. Thứ hai thiên nhất sớm, Diệp Nhiễm liền định cho trong tiệm mình tìm nhân viên cửa hàng, tỉnh cửa hàng một thẳng giam giữ cũng không phải vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Gọi điện thoại là Tống Phi, điện thoại vừa tiếp thông, Tống Phi thì vội vàng mà nói, Tần gia cùng Mã Bảo Lai có thể muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Chẳng lẽ lại sự tình bại lộ? Diệp Nhiễm trước tiên nghĩ tới có phải hay không nào đó đặc biệt dị năng có thể khóa chặt hung thủ giết người. Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng, cho dù Tần gia có dự báo loại, thậm chí là nhân quả loại dị năng giả, vì bọn hắn thực lực, cũng không có khả năng tìm kiếm được đầu nguồn. Trải qua Tống Phi giải thích, Diệp Nhiễm rất nhanh liền hiểu rõ chân tướng. Tần Nghiệp chết, Lý Thành đến rồi không ít người, trước tiên điều tra chính là chị em nhà họ Tống. Thông qua tầng tầng điều tra, thậm chí vận dụng dị năng giả hệ tinh thần, chị em nhà họ Tống hiểm nghi lúc này mới tính bị sắp xếp trừ ra. Nhưng mà, này thời điểm này lại xuất hiện một người. Diệp Nhiễm cũng không ngờ rằng, Mã Triệu Tiền tra, Mã Bảo Lai không biết là từ đâu nhi hiểu rõ Tần Nghiệp nguyên nhân tử vong. Vốn đã bỏ cuộc điều tra mình nhi tử cái chết hắn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mã Triệu Tiền trước khi chết đắc tội qua Diệp Nhiễm, mà Tần Nghiệp cũng giống như thế. Sau đó, bọn hắn ăn nhịp với nhau, trực tiếp muốn đi bắt Diệp Nhiễm. Lý Tuấn làm nhưng sẽ không đồng ý, không nói Diệp Nhiễm cùng Giang Thi dính quan hệ, chỉ là Diệp Nhiễm thân mình thân phận, thực sự không phải bọn hắn năng tùy tiện di chuyển. Giang Thần tối hôm qua thế nhưng tự mình nói cho Lý Tuấn, Diệp Nhiễm là vị kia kiếm đế đại nhân sư đệ. Tống Phi đang ngồi nhìn hai cái muội muội điều tra lúc, cũng là vừa vặn nhìn thấy tình huống này, cho nên lập tức liền đem thông tin báo cho Diệp Nhiễm. Cảm ơn, yên tâm, không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Diệp Nhiễm nói. Đồng thời trong lòng tăng thêm một câu, đến rồi cũng không sợ, lão tử thế nhưng tu tiên giả. Về phần Tần gia cùng Mã Bảo Lai, Diệp Nhiễm vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút bọn hắn. Hy vọng các ngươi không có làm điều phi pháp đi. Diệp Nhiễm trong lòng tự nói một câu. Tống Phi cũng là cười lấy nói, ngươi nói đúng, ta nhìn xem Tần gia cũng thực sự là váng đầu, lại có thể đem Tần Nghiệp chết liên tưởng đến trên người ngươi. Diệp Nhiễm rất muốn nói, người ta vẫn đúng là không có đoán sai. Đáng tiếc, đối mặt là Diệp Nhiễm, chết một cái Tần Nghiệp không có gì cái gọi là, Tần gia nếu quả như thật có vấn đề, Diệp Nhiễm rất không ngại phiền phức chính mình tiện nghi sư huynh đem Tần gia nổ tận gốc. Đúng rồi, Diệp Nhiễm, ngươi nhàn có thể hay không để mặt ăn một bữa cơm, nhà chúng ta mấy cái nhà thiết kế cũng muốn gặp ngươi một lần, lần trước ngươi đơn giản vẽ ra tới mấy cái quần áo hình vẽ, nàng nhóm thích vô cùng. Tống Phi nói tiếp, tốt, ta rảnh rỗi liên hệ ngươi. Diệp Nhiễm nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nhiễm cũng không có ý định ra cửa, hắn xem chừng, Lý Tuấn hẳn là sẽ mang theo Tần gia nhân Hòa Mã Bảo Lai tìm chính mình. Sự thật xác thực không ra Diệp Nhiễm tính toán, nửa giờ sau, Lý Tuấn điện thoại thì đánh tới. Sau đó, hắn liền dẫn ba cái dị năng giả đi tới nhà của Diệp Nhiễm bên trong. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, trong đó có một vị dị năng giả hệ tinh thần, cấp thuế biến 7. Lý Tuấn đúng Diệp Nhiễm nói, chớ khẩn trương, bọn hắn hỏi ngươi cái gì nói cái gì là được rồi. Mặc dù Tần Nghiệp cùng Mã Triệu Tiền tựa hồ cũng trêu chọc qua Diệp Nhiễm, nhưng mà Lý Tuấn cũng không tin tưởng Diệp Nhiễm năng thần không biết quỷ không hay xử lý hai cái dị năng giả. Do đó, hắn cũng không lo lắng Diệp Nhiễm. Có hắn đi theo, Tần gia vị kia dị năng giả hệ tinh thần cũng không dám quá làm cản, nhiều nhất chính là nghiệm chứng Diệp Nhiễm tâm lý ba động, xác nhận hắn có hay không có nói dối mà thôi. Loại thủ đoạn này, đối người sẽ không tạo thành tổn thương gì. Chương 76, cực độ sợ hãi Tần Chính Dương, chương 76, cực độ sợ hãi Tần Chính Dương. Diệp Nhiễm vô cùng thuận lợi thông qua được khảo nghiệm của bọn hắn. Lý Tuấn nhìn bọn họ nói, vài vị, hiện tại hài lòng sao? Đối với Lý Tuấn thái độ, bọn hắn không có gì bất mãn vì ban đầu Lý Tuấn liền không đồng ý đến nơi này. Người Tần gia cùng Mã Triệu Tiền cũng hướng Diệp Nhiễm nói một tiếng thật có lỗi, mới có chút không cam lòng rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Lý Tuấn cùng Diệp Nhiễm trò chuyện một lúc, xác nhận Diệp Nhiễm không có gì tâm tình bất mãn về sau, mới yên tâm rời đi. Lý Tuấn sau khi rời đi, Diệp Nhiễm mười phần bình thường ăn xong rồi bữa sáng, làm lấy một người bình thường ứng nên làm sự tình. Diệp Nhiễm sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì hắn cảm giác được người Tần gia cũng không đi xa. Khu dân cư bên ngoài cách đó không xa một cái trong xe, người Tần gia cũng không trực tiếp rời khỏi. Bọn hắn lái xe lượn quanh một vòng, lại đứng tại Diệp Nhiễm khu dân cư phụ cận. Đại ca, gia hỏa kia thật sự không sao hết sao? Trong xe, Tần Chính Hiên tra hỏi hắn chính là Tần Nghiệp phụ thân. Không sao hết, nhưng mà có một cái điểm đáng ngờ, hắn biểu hiện quá chấn định. Trong xe tuổi khá lớn nam tử nói, người này chính là Tần Nghiệp đại bá, Tần Chính Dương. Đại ca ý là? Tần Chính Hiên hỏi. Người này đúng quốc gia có nhất định công hiến, chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn. Với lại, hắn hiện tại thế nhưng Giang Thi Dĩnh bạn trai, không có bất kỳ chứng cứ nào động đến hắn lời nói, hậu quả không phải chúng ta năng tiếp nhận. Tần Chính Dương vẫn tương đối lý tính. Với lại ta không có đoán sai, hắn sở dĩ có lớn như vậy công hiến, cùng cái đó gọi nhà của Mạnh Hải Băng có rất lớn quan hệ, nhưng mà cái đó gọi Mạnh Hải thân phận và cấp dường như cao hơn, chúng ta Tần gia căn bản không có tư cách đi thăm dò hắn. Tần Chính Dương làm không rõ ràng, một cái cấp A thiên phú dị năng giả, tại sao lại bị cao tầng coi trọng như vậy? Hắn cẩn thận liên tưởng một chút Diệp Nhiễm tiễn Giang Thi Vũ chú nhan đan, đạt được một cái kết luận. Mạnh Hải cùng Diệp Nhiễm phát hiện di tích giá trị rất lớn, cho nên mới sẽ như thế được coi trọng. Lão nhị, ngươi nói có hay không có một loại khả năng, Diệp Nhiễm trên tay bảo vật cũng không toàn bộ nộp lên trên. Tần Chính Dương đột nhiên nói. Hoàn toàn có khả năng, chỉ là, đại ca, ngươi không nói không thể động đến hắn sao? Tần Chính Hiên nói. Tần Chính Dương nét miệng lên, lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, hắn cũng không mở miệng. Tần Chính Hiên lập tức tiếp lời nói, đại ca, ta hiểu được, tiểu tử kia tất nhiên không có nộp lên trên, đoán chừng là đem đồ vật tẩn nấp rồi đi. Ngươi trực tiếp sử dụng tinh thần lực khống chế hắn, nhưng hắn không hề phát giác đem bảo vật giao ra đây, cho dù việc khác đi sau hiện đồ vật không có ở đây, cũng không biết là người nào cầm. Tần Chính Hiên phân tích nói. Tần Chính Dương cười nói, lão nhị, không tệ lắm, không có phí công cùng đại ca lâu như vậy, nhưng mà có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, mục đích của chúng ta chỉ là đang điều tra Tần Nghiệp nguyên nhân tử vong. Nói đến con trai mình trên người, Tần Chính Hiên thần sắc cảm đạm, ánh mắt lộ ra một vòng hung quang nói, mà đó, nếu không phải vì Giang Thi Dĩnh tiện nhân kia, con ta làm sao lại như vậy đến Lam Thị, làm sao lại như vậy chết thảm tại nơi này? Tần Chính Dương nhìn thấy chính mình nhị đệ như thế, cũng là an ủi, yên tâm, tiểu nghiệp chết, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Tần Chính Hiên trên mắt hung quang không giảm, hắn đối với chính mình đại ca nói, con ta không chiếm được nữ nhân, tiểu tử kia cũng đừng hỏng tùy tiện đạt được, đại ca, có biện pháp nào không nhường hắn đúng Giang Thi Dĩnh sinh chán ghét? Tần Chính Dương nhíu mày, hắn nghĩ một hồi nói, có thể là có thể, nhưng mà, sau nếu có mạnh hơn ta dị năng giả hệ tinh thần là tiểu tử kia kiểm tra, có thể biết liên lụy đến chúng ta. Đại ca, tiểu tử kia nếu như làm thương tổn Giang gia tiện nhân kia tâm, Giang thần tuyệt đối cái thứ nhất không buông tha hắn, làm sao có khả năng nhường dị năng giả hệ tinh thần đi kiểm tra hắn? Tần Chính Hiên vẫn như cũ không có ý định buông tha Diệp Nhiễm. Nhìn thấy đại ca của mình còn đang do dự, Tần Chính Hiên tiếp tục mở miệng nói, đại ca, ngươi làm bí ẩn một chút, có thể đem thời gian trì hoãn đến 1-2 tháng về sau, như vậy cũng không cần khiến người hoài nghi. Tần Chính Dương cuối cùng vẫn đồng ý. Hắn gật đầu nói, ngươi đang nơi này chờ lấy ta, ta rất nhanh liền quay về. Hai người tại nói chuyện lúc, Tần Chính Dương mặc dù một thẳng dùng tinh thần lực che đậy nhìn xe, nhưng mà hắn sao cũng không nghĩ ra, một vị nguyên anh cấp tu tiên giả một thẳng tập trung vào bọn hắn. Bọn hắn nói chuyện lúc, Diệp Nhiễm kém chút nhịn không được muốn trực tiếp xử lý bọn hắn. Chẳng qua, giết hai cái người lợi cho Tần gia quá, Tần gia cái này cấp thuế biến bậc 7 dị năng giả hệ tinh thần đã là kiểu này bộ dáng, Diệp Nhiễm cũng sẽ không tin tưởng những người khác sẽ là người tốt lành gì. Diệp Nhiễm yên tĩnh trong phòng chờ đợi Tần Chính Dương đến, rất nhanh, tiếng mở cửa thì vang lên. Sau đó một người đột nhiên ra hiện tại Diệp Nhiễm trước mặt. Diệp Nhiễm vẫn như cũ tựa ở trên ghế salon, ngoài miệng mang theo nụ cười thản nhiên, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua Tần Chính Dương. Tần Chính Dương biến sắc, vì hắn thấy, tại tinh thần của mình uy áp dưới, thời khắc này Diệp Nhiễm nên rất đau khổ mới đúng. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Chính Dương bỗng cảm giác không ổn, hắn lúc này liền muốn rời khỏi, đáng tiếc còn chưa di chuyển, liền trực tiếp quỳ xuống. Hắn không thể tin nhìn Diệp Nhiễm, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, tinh thần uy áp, phi thường cường đại tinh thần uy áp. Loại cảm giác này, liền xem như tại cùng bọn hắn ra giao hảo ám đế Linh Vũ trên người, cũng không có mãnh liệt như thế. Người rốt cuộc là ai? Tần Chính không thể tin hỏi. Hắn phát hiện mình có thể nói chuyện, liền nghĩ nhanh lên đem thông tin truyền đi, thế nhưng hắn lại phát hiện, hắn cũng chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Giờ khắc này, hắn cuối cùng sợ hãi, loại trình độ này khống chế tinh thần, hắn tự nhận cho dù đạt tới thuế biến cấp đỉnh phong cũng làm không được, cho nên người tuổi trẻ trước mắt, ít nhất đều là dị năng giả hệ tinh thần cấp lĩnh vực. Hắn hiểu rõ, thần gia đắc tội một cái kinh khủng địch nhân. Diệp thiếu gia, đây đều là hiểu lầm. Thừa dịp có thể nói chuyện, Tần Chính Dương mau nhận sai. Hiểu lầm? Ngươi đoán ta nghĩ diệt Tần gia, có phải hay không cũng là hiểu lầm? Diệp Nhiễm nói khẽ. Tần Chính Dương còn muốn tiếp tục giải thích, lại phát hiện sao cũng không mở miệng được. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết đã khuya, ta sẽ để ngươi xem thật kỹ một chút, Tần gia là thế nào hủy diệt. Theo Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, Tần Chính Dương phát hiện mình có thể động, nội tâm hắn lúc này chính là vui mừng, hắn muốn lập tức rời khỏi, lại phát hiện thân thể chính mình căn bản không nhận chính mình khống chế. Hắn muốn hỏi Diệp Nhiễm làm cái gì, lại nói sau khi ra, lại trở thành ta nhất định sẽ làm cho Tần gia hủy diệt. Tần Chính Dương nội tâm tràn đầy không thể tin, nhưng mà mặt ngoài lại cùng người bình thường giống nhau như lúc. Trở về đi, trong vòng một tháng, đem Tần gia chứng cứ phạm tội thu sạch tập lên, sau đó giao cho Linh Vũ. Giọng Diệp Nhiễm tại đầu góc hắn vang lên, sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi. Linh hồn khế ước, có thể đúng linh thú có tác dụng, đối người tự nhiên cũng được. Diệp Nhiễm chính là muốn nhường Tần Chính Dương nội tâm biết rõ chính mình đang làm cái gì, nhưng lại không cách nào kháng cự. Tần Chính Dương cũng không lâu lắm thì quay trở về trong xe. Tần Chính Hiên vui mừng nói, đại ca, nhanh như vậy liền đắc thủ sao? Tần Chính Dương lại là hơi tức giận mà nói, thực sự là suối quẩy, tiểu tử kia cái gì đều không có lưu. Không có lưu sao? Vậy đại ca, ngươi đối với hắn. Yên tâm, tất nhiên đại ca đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ nói được thì làm được, một tháng sau, tiểu tử kia nhất định sẽ bị Giang Thần vứt bỏ, đến lúc đó ngươi muốn làm sao đối với hắn đều được. Tần Chính Dương tính ghét điểm cùng lúc trước so sánh không có gì thay đổi, do đó, Tần Chính Hiên không có phát giác được bất luận cái gì không ổn. Tần Chính Dương nội tâm vô cùng dày vò, hắn chỗ nói chuyện, hắn chuyện cần làm, thậm chí hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái nét mặt, cũng cùng hắn nội tâm ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn hiểu rõ, thần gia xong rồi. Chương 77, kỳ quái môn quy, chương 77, kỳ quái môn quy. Tần gia công chuyện tình coi như là đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Tra xét Tần Chính Dương ký ức về sau, Tần gia chí ít có một nửa dị năng giả cũng tiến nhập Diệp Nhiễm tất sát danh sách. Linh Vũ, hy vọng ngươi không có tham dự việc này đi. Diệp Nhiễm thầm thở dài nói. Anh em nhà họ Tần rời đi, Diệp Nhiễm vừa mới chuẩn bị đi tìm nhân viên cửa hàng, đột nhiên cảm giác được Mã Bảo Lai lại quay về. Ngược lại là đem ngươi đem quên đi. Diệp Nhiễm trực tiếp xuất thủ, Mã Bảo Lai cảm giác được trở nên hoảng hốt, sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn không biết là Diệp Nhiễm đã tra xét trí nhớ của hắn, nhưng Diệp Nhiễm ngoài ý muốn là gia hỏa này mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng không phải cái gì ác đồ. Vấn đề lớn nhất chính là có chút kẻ lính hót, sau đó chính là quá cưng chiều chính mình hai đứa con trai thôi. Mà hắn lần này trở về mục đích, một là bởi vì hắn nghĩ thay Mã Triệu Tiền trước đó đắc tội Diệp Nhiễm sự việc xin lỗi, hai là nghĩ hóa giải lần này hiểu lầm, nói trắng ra chính là sợ sệt Diệp Nhiễm đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho Giang Thần mà thôi. Mã Bảo Lai tất nhiên không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, Diệp Nhiễm tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn so đo. Chờ hắn sau khi đi, Diệp Nhiễm liền tới đến cửa hàng. Hắn trực tiếp đi sát vách siêu thị hỏi thăm một chút vị bên trong kia đại tỷ, xem xét có hay không có thích hợp nhân viên cửa hàng nhân tuyển đề cử. Không ngờ rằng Diệp Nhiễm đi vào, kia đại tỷ liền tóm lấy Diệp Nhiễm dừng lại giáo dục. Chỉ vì nàng nhìn thấy Giang Thi Dĩnh vài ngày không có đến, còn tưởng rằng Diệp Nhiễm bắt nạt nàng. Diệp Nhiễm đau cả đầu, vội vàng chạy trối chết. Sau đó, hắn liền nghĩ đến một người, đó chính là Tống Phi. Sau đó, hắn trực tiếp phát thông tin nói cho Tống Phi, buổi chiều chính mình có thời gian, có thể nói một chút cổ trang sự việc. Hai người hẹn xong thời gian về sau, Diệp Nhiễm liền tới đến Tiên Linh Giới. Theo đường phố mua không ít tiên linh giới trang phục thì quay trở về cửa hàng. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm nhận được Lý Lạc Trần đưa tin. Hắn nói cho Diệp Nhiễm, Tử Dương Môn muốn đem Thanh Phong Các cùng Đạo Huyền Tông hoàn toàn chỉnh hợp, muốn lại lần nữa đặt tên, muốn mời Diệp Nhiễm cũng đi qua một chuyến. Đệ nhị nguyên thần một mực tu luyện, vừa vặn có thể mượn cơ hội này ra ngoài bung lòng một chút. Sừng sững tại phong thành phía nam ba tòa tiên sơn, giờ phút này đã nối liền lại cùng nhau, ở giữa kia một tòa, thẳng vào đám mây, nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ. Cũng đúng thế thật, Diệp Nhiễm lần đầu tiên bước vào tiên linh giới tu tiên tông môn. Trên núi cây xanh rậm mát, phồn hoa như gấm, thác nước bay tả mà xuống, giống ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Trong núi mây mù cuốn lượn quanh, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Tiên sơn trung quanh, từng tòa cỡ nhỏ đảo lơ lửng ở giữa không trung, mỗi hòn đảo nhỏ cũng tản ra đặc biệt khí tức cùng quang mang. Tại tiên sơn đỉnh núi, có một tòa to lớn cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc. Cung điện bao quanh nhìn một đám tiên hạ, chúng nó nhẹ nhàng nhảy múa, cho tiên sơn tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Trước cung điện phương trên quảng trường, mặc ba loại trang phục các đệ tử chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Tại Lý Lạc Trần dẫn đầu dưới, Diệp Nhiễm một đường bay thẳng vào trong cung điện, Tử Vận, Linh Hương, Thanh Minh và Tam Đại thế lực cao tầng sớm đã chờ đã lâu. Theo Diệp Nhiễm ngồi xuống, những người khác lúc này mới ngồi xuống. Diệp Nhiễm cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra mười mấy bình rượu nhị hoa đầu, tiện tay vung lên, thì bay về phía đại điện trong mười mấy tấm bàn nhỏ phía trên. Vừa mới ngồi xuống mọi người tất cả đều giật mình, lại đứng lên nói, đa tạ Diệp công tử. Không cần đa lễ, các ngươi ba đại tông môn sáp nhập, những rượu này liền xem như là của ta hạ lễ đi, các ngươi như thường lệ tiến hành, không cần của ta. Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua, rượu đặt ở chỗ đó, ai cũng không có cái thứ nhất đem mở ra. Diệp Nhiễm trong lòng cũng là vui mừng, tại nơi này, uy nghiêm của mình quá mạnh mẽ, không như tại dị năng giới, cho dù hắn vì Nhiễm Diệp thân phận ra sân, những người tuổi trẻ kia nên hỏi cái gì hay là sẽ hỏi. Không như nơi này, hai hắn căn tử có thể thành tính nhiều. Diệp Nhiễm đầu tiên mở ra một bình rượu, hắn hiện tại còn không biết này rượu nhị hoa đầu tại tiên linh giới là cái gì thành phần đấy. Vừa mới mở ra, tất cả mọi người là giật mình, cũng liền bên người Lý Lạc Trần biểu hiện tối bình tĩnh. Đây chẳng lẽ là Cửu Dương linh dịch cửu? Linh Hư nghe mùi rượu kinh ngạc nói. Nghe được Linh Hư lời nói, mọi người ánh mắt trong nháy mắt thì cực nóng lên, Cửu Dương linh dịch tiểu bọn hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng là thấy qua người nhưng không có mấy cái. Loại rượu này chỉ có một loại công hiệu, uống xong về sau có thể tăng lên tu vi. Với lại, đây cũng không phải là đơn giản tăng lên một điểm hai điểm, mà là trực tiếp nhường tu vi tăng vọt. Cùng tử tinh lưu ly quả khác nhau là, loại rượu này cho dù đạt tới độ kiếp kỳ, vẫn như cũ có thể gia tăng tu vi. Diệp Nhiễm nghe được Cửu Dương linh dịch tiểu tên của, cũng theo trước đó nhìn qua trong điện tịch hiểu do nó công hiệu. Diệp Nhiễm vẫn thật không nghĩ tới, cái đồ chơi này mạnh như vậy, sớm biết lời nói, hắn thì không lấy ra nhiều như vậy. Chẳng qua tất nhiên lấy ra cũng không có thu hồi đi đạo lý, coi như là tại tăng lên tông môn thực lực tổng hợp đi. Diệp Nhiễm tự mình uống, những người khác lại như cũ không có mở ra bình rượu. Bọn hắn không phải là không muốn uống, mà là uống tiểu này bảo dịch, nhất định phải tìm một chỗ yên lặng chỗ, yên tĩnh luyện hóa mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Tượng Diệp Nhiễm như vậy, như là thủy bình thường uống, bọn hắn tự hỏi là làm không được. Từ Vận lúc này cũng là mở miệng nói, Diệp công tử, không bằng ta trước đem rượu nhận được tông môn bảo khố, sau đó nhường các vị trưởng lão, đệ tử dựa theo cống hiến phân cho bọn hắn làm sao? Diệp Nhiễm lại uống một chén tùy tiện nói, chính ngươi quyết định là được rồi. Từ Vận lúc này đem tất cả rượu thu vào, những người khác mặc dù trông mà thèm, nhưng lại không ai phản đối. Đúng lúc này, hợp tông đại điển chính thức bắt đầu. Nghe được Diệp Nhiễm không có ý kiến gì về sau, mới tông môn tên cũng liền định tiếp theo. Tên: Thử Tiêu Thanh Hư Tông. Từ Vận, Linh Hư, Thanh Minh, Lang Tuyết, Chu Dật Chân, Sở Thiên Hà, sáu vị phản hư là tông môn thái thượng trưởng lão. Trưởng môn do Tử Dương môn thì ra là trưởng môn tiếp tục đảm nhiệm, sau đó theo đạo Huyền Tông hòa Thanh Phong các cao thủ hóa thần bên trong, chọn lựa hai cái phó trưởng môn. Sau đó chính là trưởng lão, khách khanh, chấp sự nhân tuyển, cùng với luyện khí đường, luyện đăng các, tàng bảo các loại hình đường chủ, các chủ nhân tuyển. Cuối cùng chính là 3 ngày sau đệ tử thi đấu, sẽ chọn ra hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Có thể nói, Tử Tiêu Thanh Hư Tông hiện tại quy mô đã phi thường lớn tại tất cả Nam Vực, cũng tính được là nhất lưu thế lực. Thương Châu phụ cận 10 cái châu thế lực, cơ bản đều bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tất cả đều lệ thuộc Tử Tiêu Thanh Hư Tông quản hạt. Từ Vận mới xây đổi môn quy, Diệp Nhiễm nhìn qua về sau, trong lòng cũng là rất tán đồng, chẳng qua, Diệp Nhiễm hay là ác thú vị cho phía trên tăng thêm mấy đầu. Thì như, bị từ hôn phế vật nếu phẩm tính không sao hết có thể trực tiếp thu làm hạch tâm đệ tử. Thích uống thú sữa trẻ con nhất định phải bảo vệ tốt, tốt nhất do thái thượng trưởng lão tự mình bồi dưỡng. Thời điểm chiến đấu, quen thuộc những mày, đem mọi người hộ đến trước người đệ tử, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Nhiễm trực tiếp liệt ra mười mấy cái kỳ quái quy tắc, nhìn xem Tử Vận có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng mặc dù không rõ Diệp Nhiễm dụng ý, nhưng vẫn là kiên định thi hành xuống dưới. Vì không cho có ít người đầu cơ trục lợi, những thứ này môn quy nàng chỉ nói cho trong tông môn hóa thần kỳ trở lên cao thủ. Chương 78, tặng không nhân viên cửa hàng, chương 78, tặng không nhân viên cửa hàng. Hợp tông đại điện rất thuận lợi hoàn thành, tiếp đó chính là các đệ tử chuẩn bị 3 ngày sau tông môn đại bỉ. Diệp Nhiễm đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ, hắn quyết định 3 ngày sau có thể đi xem xét. Với lại Diệp Nhiễm phát hiện, đơn thuần dưới tụ linh trận tu hành, thực lực đề thăng hay là quá chậm. Và Tử Tiêu Thanh Hư Tông đi vào quỹ đạo, Diệp Nhiễm cũng muốn chuẩn bị đi bên ngoài đơn độc học hỏi kinh nghiệm. Đệ nhị nguyên thần trực tiếp quay trở về biệt viện Lý gia tiếp tục tu luyện. Dị năng giới, Diệp Nhiễm bản tôn cũng đã đi tới Tống Phi cho địa điểm. Diệp Nhiễm mang theo một cái vali, bên trong chứa đều là vừa nãy tiên linh giới mua trang phục. Nhìn Tống Phi ăn một bữa cơm lại mang theo 4 muội tử, Diệp Nhiễm cũng là yên lặng cho Tống Phi thụ một cái ngón tay cái. Tống Phi cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, Diệp huynh đệ, đừng hiểu lầm, hai người bọn họ là muội muội ta. Tống Phi chỉ vào bên trái vị trí hai cái muội tử là Diệp Nhiễm giới thiệu, hai vị này chính là Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh. Mà đổi thành một bên ngồi hai vị là chuyên gia thiết kế thời trang. Quả thực hơi bị đẹp trai, chẳng thể trách có thể trở thành giang gia dễ hiền. Tống Tử Nhan cười nói, khát phạm u mê, Diệp huynh đệ nhưng nhìn không lên ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Tống Phi rất không khách khí nói. Tống Tử Nhan hướng hắn thẻ lưỡi, tân nghiệp sự việc mặc dù kết thúc, nhưng mà quả thực cho gia tộc mang đến nhất định phiền phức. Nếu không phải Tống Phi vì bọn nàng cầu tình, hiện tại hai người bọn họ còn bị cấm túc đây. Cho nên Tống Phi nói các nàng, nàng nhóm cũng không phản bác, bởi vì các nàng bây giờ muốn ra đây, còn muốn dựa vào Tống Phi đấy. Sau đó, hai vị nhà thiết kế liền cùng Diệp Nhiệm trao đổi, Diệp Nhiệm đúng thiết kế thời trang cũng không sao hiểu, cho nên hắn trực tiếp đem cái dương giao cho hai vị mỹ nữ nhà thiết kế. Trong lúc các nàng nhìn thấy Diệp Nhiễm đem đẹp như thế quần áo chứa tùy tiện nhét vào vali lúc, sôi nổi chỉ trích Diệp Nhiễm phung phí của trời. Hai người không nói lời gì trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại quần áo, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình đúng những kia quần áo đồng dạng cảm thấy hứng thú, cũng cùng nhau giúp đỡ sửa sang lại lên. Tống Phi cũng là ngượng ngùng nói, Diệp huynh đệ chê cười. Diệp Nhiễm làm nhưng sẽ không để ý, mượn cơ hội này, Diệp Nhiễm cũng là nói cho Tống Phi chính mình tìm kiếm nhân viên cửa hàng sự việc. Tống Phi nghe xong kinh ngạc nói, Diệp huynh đệ, ngươi lại là bán thuộc về hoa quả, thật là có chút đại tài tiểu dụng. Diệp Nhiễm cười nói, người bình thường năng có một cái không tệ nghề nghiệp đã tốt vô cùng, có thể không có cách nào cùng các ngươi những con em gia tộc này so sánh. Ha ha, ngươi đây là đang tổn hại ta đây, chẳng qua, vì ngươi thân phận bây giờ, hoàn toàn có thể đem cửa hàng bán đi à, còn tìm nhân viên cửa hàng làm cái gì? Tống Phi nói. Diệp Nhiễm rất muốn nói, cho dù bán đứng chính mình, hắn cũng không có khả năng đem cửa hàng bán. Diệp Nhiễm thở dài giải thích nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, cửa tiệm kia ta còn thực sự mở ra tình cảm, với lại, Thi Dĩnh cũng tại sát vách mua một nhà siêu thị, cho nên ngươi hiểu được. Tống Phi một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó hắn thì rất bắt quái nói, Diệp huynh đệ, không ngại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là sao anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nghe xong lời này, Tống gia hai tỷ muội cùng hai cái nhà thiết kế lập tức tiểu ngồi quay về, lộ ra một bộ chuẩn bị ăn dưa nét mặt. Diệp Nhiễm nhìn nàng nhóm mười phần ánh mắt mong đợi, trực tiếp giữ chặt một cái phục vụ viên nói, nhanh lên thái đi, nhìn xem cho bọn nhỏ cũng đói choáng váng. Phục vụ viên nhìn bốn vị mỹ nữ ánh mắt mong đợi, sau đó cẩn thận kiểm tra một hồi bàn hào nói, mỹ nữ, nếu không các ngươi trước điểm cái thái. Nàng nhóm cùng nhau trường Diệp Nhiễm một chút, sau đó nhận lấy menu, coi bọn nàng hầm dưỡng, làm nhưng sẽ không làm khó một cái phục vụ viên. Mà Tống Phi nhìn một chút món ăn hai cái muội muội lại là hai mắt tỏa sáng. Diệp huynh đệ, ngươi nhìn các nàng hai cái có thể chứ? Tống Phi đối Diệp Nhiễm nói. Diệp Nhiễm sững sờ, nhất thời không có đã hiểu Tống Phi là có ý gì. Tống Phi lập tức giải thích nói, ta nói là, hai người bọn họ cho ngươi làm nhân viên cửa hàng làm sao? Nói đùa cái gì? Diệp Nhiễm âm thanh cùng giọng chị em nhà họ Tống gần như đồng thời vang lên. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình trực tiếp vứt xuống menu, vẻ mặt không thể tin nhìn Tống Phi. Tống Phi lại là vẻ mặt thành thật nói, tuyệt đối không có nói đùa. Diệp Nhiễm vội vàng từ chối, nhường hai cái này đại tiểu thư trong tiệm, đem cửa hàng phá hủy đều có khả năng, vì đối với các nàng mà nói, chút tiền nhỏ kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Diệp Nhiễm từ chối, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình đối Diệp Nhiễm cười một tiếng, vô cùng hiển nhiên là đang nói, tính ngươi thông minh. Tống Phi lại không có ý định thỏa hiệp, hắn tiếp tục nói, hai nha đầu này suốt ngày điên không ngừng, lần này còn chọc phải Tần gia, ta quyết định tuân theo bọn hắn phụ mẫu ý kiến, khiến hai ngươi nhi hảo hảo trải nghiệm một chút người bình thường lòng chua xót. Tống Tử Nhan lập tức làm đúng nói, Phi ca, khắc à, chúng ta mấy ngày nay đúng ngươi thế nhưng nói gì nghe nơi à? Tống Khả Hình cũng là lộ ra một bộ yếu ớt nét mặt, lôi kéo Tống Phi cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa. Đừng đến bộ này, hai người các ngươi cho Diệp huynh đệ đem cửa hàng nhìn kỹ, sau ba tháng, nếu Diệp huynh đệ thỏa mãn lời nói, ta liền tìm hai người đi thay thế các ngươi, bằng không, các ngươi vẫn cho Diệp huynh đệ làm nhân viên cửa hàng đi. Tống Phi rất vô tình nói. Sau khi nói xong hắn lại tăng thêm một câu, các ngươi đi làm nhân viên cửa hàng trong lúc đó, trong nhà sẽ đoạn mất các ngươi thẻ ngân hàng, chẳng qua, ta sẽ cho các ngươi lĩnh lương thì vì Diệp huynh đệ sát vách siêu thị nhân viên cửa hàng tiền lương làm tiêu chuẩn đi. Sau đó Tống Phi thì nhìn Diệp Nhiễm nói, Diệp huynh đệ, chuyện này, ngươi có thể nhất định phải giúp ta à? Diệp Nhiễm im lặng, không phải là hắn tìm đến Tống Phi giúp đỡ sao, hiện tại sao trái ngược? Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Nhiễm, nàng nhóm đối Diệp Nhiễm rất nhỏ lắc đầu, ý nghĩa đã hết sức rõ ràng. Hai người các ngươi, không tới Diệp huynh đệ cửa hàng cũng được. Tống Phi đột nhiên nói. Hai người nghe xong, lập tức thì vui vẻ ra mặt. Phi ca ca tốt nhất rồi. Hai người không ngừng tán dương lên. Tống Phi lại là nói tiếp, bạn học ta trong nhà có cái trại nuôi heo, nơi đó tiền lương nên so với Diệp huynh đệ trong tiệm cao. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh lập tức theo khuôn mặt tươi cười biến thành mặt khổ qua, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mà nói, chúng ta đi còn không được sao? Nhìn thấy hai người đồng ý, Tống Phi cười nói, Diệp huynh đệ, thế nào? Diệp Nhiễm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đối Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh gật đầu nói, đã như vậy, thì phiền phức hai vị. Nàng nhóm vẻ mặt cầu xin cho Diệp Nhiễm gạt ra vẻ tươi cười nói, Diệp lão bản, chiếu cố nhiều. Kỳ thực nói đến, hai người bọn họ cục diện bây giờ cũng là bởi vì Diệp Nhiễm tạo thành. Cha xét Tần Chính Dương ký ức Diệp Nhiễm, tự nhiên hiểu rõ nàng nhóm gặp cái gì. Chẳng qua Diệp Nhiễm cũng thật bội phục tâm lý của các nàng tư chất, tân nghiệp ở trước mặt các nàng hóa thành máu loãng, loại trang diện này cũng không phải bình thường người năng tiếp nhận. Hy vọng nàng nhóm không muốn cho ta đem cửa hàng phá hủy. Diệp Nhiễm thở dài, đến lúc này một lần, trong tiệm nhiều hai cái muội tử, sát vách đại tỷ sau khi thấy, lập tức đem điện thoại đánh tới Giang Thi Dĩnh chỗ nào. Chương 79, ngạc nhiên Giang Thần, chương 79, ngạc nhiên Giang Thần. Cũng không lâu lắm, Giang Thi Dĩnh thì theo ngoài cửa tiệm dò cái đầu liếc chụp lên. Nàng ngụy trang kỹ thuật cũng không tốt, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình trong nháy mắt liền phát hiện nàng. Hai người trực tiếp đưa nàng kéo đi vào. Tống Tử Nhan càng là hơn cẩn thận chu đáo nàng một lần nói, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chẳng thể trách kia bay lão ca sau khi trở về đúng ngươi khen không dứt miệng. Đúng vậy à, để cho chúng ta Diệp lão bản nhặt được một cái đại tiện nghi, Thi Dĩnh muội muội, nhanh cho chúng ta nói một chút, Diệp Nhiễm là như thế nào sao anh hùng cứu mỹ nhân. Tống Khả Hinh một bên đánh giá Giang Thi Dĩnh, vừa nói, Diệp lão bản. Giang Thi Dĩnh nghi ngờ nói, nàng đã cùng chị em nhà họ Tống kéo ra khoảng cách nhất định, chỉ vì hai người này đã bắt đầu đối nàng giở trò. Tống Khả Hinh ở một bên nói, Thi Dĩnh muội muội còn không biết đi, chúng ta là Tống Phi muội muội, ta gọi Tống Khả Hinh, nàng là Tống Tử Nhan. Giang Thi Dĩnh gật đầu một cái, nàng ấy là biết đạo Tống Phi. Tống Tử Nhan thở dài nói, tình thế vội vã, chúng ta hiện tại lưu lạc thành Diệp lão bản nhân viên cửa hàng. Sau đó, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh thì thêm mắm thêm muối hướng Giang Thi Dĩnh tố dậy rồi khổ. Diệp Nhiễm càng nghe càng không thích hợp, hắn mau đem Giang Thi Dĩnh kéo đến nói, đừng nghe bọn họ nói lung tung, đến ta nơi này là bởi vì các nàng phạm sai lầm, bị Tống Phi trừng phạt. Khó được ngươi ra đây một chuyến, chúng ta ra ngoài đi dạo, dù sao hiện tại có người trong tiệm. Diệp Nhiễm lôi kéo Giang Thi Vũ liền hướng bên ngoài đi. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh lập tức thì tức giận, Tống Tử Nhan tủi thân ba ba nói, Diệp lão bản, ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ lại bọn ta à? Đúng vậy à, sẽ không sợ chúng ta cho ngươi bán phá sản. Tống Khả Hinh cũng là theo sát lấy nói. Diệp Nhiễm lôi kéo Giang Thi Dĩnh trực tiếp ra cửa, sau đó mới mở miệng nói, các ngươi tùy ý, dù sao có Tống Phi tính tiền đấy. Hai cái muội tử khí thẳng dậm chân, Tống Tử Nhan trực tiếp cầm lấy kệ hàng thượng hoa quả thì hơi lên. Tức chết ta rồi, Khả Hinh, đừng lo lắng, vội vàng ăn, ta muốn đem hắn ăn phá sản. Diệp Nhiễm đi xa còn có thể nghe được giọng Tống Tử Nhan, trong lòng cũng là nói thầm, tùy tiện ăn, chỉ cần đừng đem cửa hàng đập là được. Giang Thi Dĩnh có chút bận tâm mà nói, chúng ta đi chân không cần gấp sao? Diệp Nhiễm cười nói, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục để các nàng động thủ động cước với ngươi sao?
Mới không có.
Giang Thi Dĩnh vừa nghĩ tới nàng nhóm đúng chính mình lên hạ hắn tay dáng vẻ, cũng là một hồi ác hàn. Nàng cảm giác Tống Phi rất có lễ phép một người, nhưng mà hắn hai vị này muội muội tính cách, cùng hắn thực sự là ngày đêm khác biệt.
Hắc hắc, ngươi nếu muốn, ta cũng được, làm thay.
Diệp Nhiễm trực tiếp tiến đến Giang Thi Dĩnh bên thai trêu chọc nói,
đi chết.
Giang Thi Dĩnh giận mắng một tiếng, trực tiếp đem Diệp Nhiễm đẩy ra. Có người trong tiệm, Diệp Nhiễm thời gian cũng nhiều lên, nhân cơ hội này, Diệp Nhiễm chuyên môn chỉ đạo một chút Giang Thi Dĩnh, nhường nàng thành công đạt đến luyện khí tầng 1. Giang Thi Dĩnh sau khi thành công, đừng đề cập có nhiều vui vẻ, mỗi ngày đều làm không biết mệnh tu luyện, trực tiếp đem Diệp Nhiễm lạnh đến một bên. Diệp Nhiễm đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho Ưu Ảnh Miêu, để nó tùy thời chằm chằm vào Giang Thi Dĩnh, cũng đừng tẩu hỏa nhập ma. 3 ngày nay, Diệp Nhiễm cũng là mừng rỡ thanh nhàn, chiều ngày thứ 3 lúc, Diệp Nhiễm đi trong tiệm dạo qua một vòng. Nhưng Diệp Nhiễm ngoài ý muốn là, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh thích hướng thật nhanh, 3 ngày thời gian, nàng nhóm đã là cả con đường danh nhân rồi. Vì hai người tính cách, lại thêm không tệ nhan sắc, trực tiếp đem hoa quả bán hết. Diệp Nhiễm đi lúc, trong tiệm còn tụ tập không ít người, này hai đại tiểu thư, đơn giản chính là tiêu thụ nhân tài. Coi bọn nàng nhan sắc, thu hút nam khách hàng còn chưa tính, nàng nhóm ngược lại tốt, nam nữ già trẻ, toàn bộ thông sát. Bất luận ai tới đến cửa hàng, đều có thể bị nàng nhóm tài vốn ba tấc lưỡi nói mua mấy cân hoa quả mới biết đi. Diệp đại lão bản, ngươi xem như đến rồi, ngươi này vung tay trưởng quý làm, thật đúng là xứng trước ta. Nhìn thấy Diệp Nhiễm ra hiện tại cửa tiệm, Tống Tử Nhan lập tức quái thanh quái khí nói. Mấy cái kia khách nhân cũng đều nhìn phía Diệp Nhiễm, có người tò mò mà nói, lão bản của các ngươi còn trẻ như vậy à?
Đúng thế, lão bản của chúng ta tuổi trẻ tài cao.
Tống Khả Hinh lập tức ở một bên nói,
tiểu ca, ngươi thuê hai người bọn họ không rẻ đi.
Lại có người hỏi,
miễn phí.
Diệp Nhiễm nói. Vài vị khách nhân cười nói, tiểu ca nói đùa, ta vừa nãy nhưng nhìn đến có mấy gia cửa hàng lao bản giá cao đào nàng nhóm cũng không đi, có thể nghĩ ngươi nhất định bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Nhiễm nghe xong lập tức thì vui vẻ, lúc này mới 3 ngày thời gian, đã có người tới đào các nàng, thật đúng là tiên tiên tiêu thụ thánh thể a.
Ta nói, hai người các ngươi nhi có này thiên phú, tại sao không đi cho ngươi cả bán quần áo a?
Diệp Nhiễm cười nói. Hai người nghe xong cái này, trong nháy mắt liền đem khuôn mặt tươi cười nhi thu lại. Mấy người các ngươi, đi nhanh lên đi nhanh lên, hoa quả đều bị các ngươi mua hết còn vây quanh ở chỗ này làm cái gì?
Tống Tử Nhan biến sắc, hai người trực tiếp bắt đầu đuổi người.
Mấy cái khách nhân cũng là dở khóc dở cười, thời điểm ra đi vẫn không quên hỏi Diệp Nhiễm, đây cũng là cái gì mà marketing xáo lộ.
Ha ha ha.
Diệp Nhiễm trực tiếp phá lên cười. Tống Tử Nhan cùng Tống vừa ý lập tức đổi một bộ mặt khác, yếu ớt đúng Diệp Nhiễm nói, Diệp lão bản, ngươi nhất định sẽ không nói cho anh ta đúng không? Nhìn thấy Diệp Nhiễm không hề bị lay động, hai nhi người chia ra khoác lên Diệp Nhiễm cánh tay, ổn à ổn ẻn nũng nịu lên.
Hảo gia hỏa, chẳng thể trách Tống Phi sẽ mềm lòng, này ai chịu nổi a?
Diệp Nhiễm vội vàng thoát khỏi hai người, nói thẳng, đừng tới đây ta sẽ không nói cho Tống Phi. Hai người lập tức vui vẻ ra mặt mà nói, vậy chúng ta tan tầm đi, lão bản, còn nhớ bổ hàng nha. Nhìn hai người đi xa, Diệp Nhiễm lắc đầu, thầm nghĩ khá tốt đặc thủ không phải hoa quả, mà là cửa hàng, nếu không Diệp Nhiễm thật sự đau lòng hơn chết rồi. Diệp Nhiễm vừa liên hệ tốt nhà cung cấp hàng, Giang Thần đột nhiên tìm được rồi hắn. Giang Thần vừa nãy về nhà một chuyến, ngạc nhiên phát hiện Giang Thi Dĩnh lại đã luyện khí nhập môn, lập tức liền hỏi thăm nàng là như thế nào làm được. Nay hỏi một chút mới biết được, là Diệp Nhiễm chỉ đạo. Giang Thần thế nhưng rất hiểu rõ, cảnh thị bên trong, thế nhưng tuyển chọn tỉ mỉ 1000 người, đến hiện tại cũng không có một người nhập môn. Do đó, hắn ngay lập tức tìm được rồi Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nói cho Giang Thần có thể là vì y thuật truyền thừa nguyên nhân. Giang Thần nghe xong, cũng là cho rằng rất hợp lý, bởi vì hắn cùng Nhiễm Diệp lúc ăn cơm nghe Nhiễm Diệp đã từng nói, luyện khí pháp môn có thể để cho y thuật truyền thừa phát huy ra lớn nhất công hiệu. Do đó, hắn có lý do hoài nghi, y thuật truyền thừa bên trong có luyện khí nhập môn quyết thiếu. Sau đó, hắn thì thuận lý thành chương mời Diệp Nhiễm, nhường Diệp Nhiễm đi theo hắn ngày mai đi cảnh thị một chuyến, quá khứ chỉ đạo một phen. Giang Thần rất hiểu rõ, Nhiễm Diệp thế nhưng người bận rộn, căn bản không còn thời gian làm loại chuyện này. Nhưng mà Diệp Nhiễm khác nhau, cái đó tiệm trái cây đúng Giang Thần mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu cần Diệp Nhiễm trưởng kỳ chỉ đạo lời nói, Giang Thần tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Diệp Nhiễm giọng đến cảnh thị đi. Xem ra bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần ngày mai cũng nhàn không xuống. Giang Thần sau khi đi, Diệp Nhiễm cũng là than nhẹ một tiếng.
Chương 80, tông môn đại bỉ, chương 80, tông môn đại bỉ.
Thứ hai thiên nhất sớm, Giang Thần liền mang theo Diệp Nhiễm đi tới Lam thị truyền tống trận chỗ. Tiểu Nhiễm, là cái này ngươi cùng Mạnh Hải phát hiện bảo vật một trong, truyền tống trận đại, có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến cảnh thị. Giang Thần cười lấy là Diệp Nhiễm giới thiệu nói. Diệp Nhiễm chỉ có thể làm bộ tò mò vây quanh truyền tống trận đài nhìn một lần, lúc này mới cùng Giang Thần cùng một chỗ vào truyền tống trận. Giang Thần nhìn Diệp Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Nhiễm Diệp, trong lòng cũng là nói thầm, ta này sắp là con rể hình thể đặc thù ngược lại là cùng Nhiễm Diệp rất giống. Hiện tại Giang Thần là ngày càng thích Diệp Nhiễm cái này sắp là con rể. Chuyến này, nếu Diệp Nhiễm thật có thể nhường kia 1000 người luyện khí nhập môn, Diệp Nhiễm công lao nhưng lớn lắm. Không hổ là nữ nhi của ta, ánh mắt chân không tệ. Giang Thần nội tâm phi thường cao hứng. Giang Thần đem Diệp Nhiễm đưa đến liền rời đi sau đó, một vị thuế biến cấp dị năng giả trực tiếp mang theo Diệp Nhiễm đi tới doanh trại quân đội. Rộng lớn trên bãi tập, 1000 vị quân nhân chỉnh tề đứng vững, giống một mảnh rừng sắt thép. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng tính kỷ luật. Diệp Nhiễm trước tiên liền phát hiện Vân Huyền, nàng đứng ở nữ đội hàng trước nhất. Hàn tướng quân, người mang cho ngươi đến rồi. Vị kia dị năng giả mang theo Diệp Nhiễm đi tới một vị mặc quân trang bên cạnh trung niên nam tử. Hàn tướng quân cười lấy đúng Diệp Nhiễm đưa tay ra nói, vị này chính là Diệp huynh đệ sao? Thực sự là tuổi trẻ tài cao, ta gọi Hàn Lăng Phong, xin nhiều chỉ giáo.
Hàn tướng quân, chỉ giáo không dám nhận, học hỏi lẫn nhau mà thôi. Diệp Nhiễm rất khách khí, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trước mặt vị này thượng tướng, mặc dù là người bình thường, nhưng mà toàn thân cũng lộ ra một cỗ hùng hồn sát khí, tất nhiên là thần kinh bách chiến lao binh. Dị năng giả thế giới, các quốc gia mặc dù có ma sát, nhưng lại chưa bao giờ bộc phát qua đại chiến, có thể nghĩ, trên người hắn sát khí, tất nhiên là cùng dị thú lúc giao thủ rèn luyện ra tới. Kia dị năng giả cũng là mở miệng giới thiệu nói, Diệp Nhiễm, Hàn tướng quân giống như ngươi đều là người bình thường, nhưng mà chết ở trên tay hắn dị thú, không có 1000 cũng có 800 thế đó, ngươi nghe theo Hàn tướng quân sắp đặt là được rồi. Diệp Nhiễm gật đầu nói, đã hiểu. Kia dị năng giả sau khi rời đi, Hàn tướng quân lại cười lấy đúng Diệp Nhiễm nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi là lần này huấn luyện viên chính, do đó, tất cả nghe ngươi chỉ huy, bao gồm ta ở bên trong. Diệp Nhiễm gật đầu một cái không có chối từ, Hàn tướng quân bước vào đội ngũ về sau, Diệp Nhiễm trực tiếp cầm lấy loa hô, toàn thể ngồi xuống. Theo một tiếng này ra lệnh, 1000 tên quân nhân đồng thời làm ra động tác. Bọn hắn nhanh chóng mà chỉnh tề địa vốn lượn đầu gối, đem cơ thể trọng tâm rời xuống, sau đó vững vàng ngồi trên mặt đất. Tất cả quá trình một mạch mà thành, không có chút nào hỗn loạn cùng do dự. Sau khi ngồi xuống, những quân nhân vẫn như cũ duy trì chỉnh tề đội ngũ, phần lưng của bọn hắn thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt chuyên chú nhìn qua phía trước. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất là một người đang hành động, cho thấy độ cao tính kỷ luật cùng đoàn đội tinh thần. Trong sân huấn luyện truyền đến rất nhỏ tiếng ma sát cùng tiếng hít thở, ngoài ra, hoàn toàn yên tĩnh. Những quân nhân lặng lặng mà ngồi ở đâu, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Cảnh tượng như thế này, Diệp Nhiễm cũng liền tại trong TV thấy qua, tự mình chỉ huy 1000 tên quân nhân, liền xem như Diệp Nhiễm hiện tại đã là cao thủ nguyên anh cũng là tương đối rung động. Căn cứ Lý Lạc Trần cho Diệp Nhiễm tu tiên công lược, Diệp Nhiễm bắt đầu chính mình dạy học. Mà tiên linh giới, Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần cũng tới đến chủ phong bên trên. Tông môn trước đại điện phương quảng trường đá xanh bên trên, đã kín người hết chỗ. Lần này tông môn đại bỉ, tham gia không vẹn vẹn là nguyên bản ba đại tông môn đệ tử. Vì tất cả mọi người rất rõ ràng, gia nhập Tử Tiêu Thanh Hư tông ý vị như thế nào. Thương Châu chung quanh 10 cái châu, có chút thiên phú người tu hành tất cả đều chạy tới, tất cả mọi người hiểu rõ, Tử Tiêu Thanh Hư tông bên trong cũng có hợp thể cảnh truyền thừa. Nếu có thể trở thành hạch tâm đệ tử, vậy liền thật là nhất phi trùng thiên. Trên đại điện, lơ lửng ba tòa cỡ nhỏ đảo. Ở giữa nhất đảo phía trên, ngồi 6 vị cường giả phản hư. Bên trái đảo, ngồi là trưởng môn cùng 2 vị phó trưởng môn, cùng với hóa thần kỳ cao thủ. Bên phải thì là trưởng lão, khách khanh, các đại điện chủ, các chủ và một đám nguyên anh. Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần trực tiếp đi tới ở giữa đảo phía trên, Tử Vận sớm đã là Diệp Nhiễm chuẩn bị xong vị trí. Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần sau khi ngồi xuống, phía dưới tu sĩ cũng nghị luận. Lần trước tông môn sát nhập lúc, Lý Lạc Trần mang theo Diệp Nhiễm tới qua một lần, không ít đệ tử gặp qua Diệp Nhiễm, chẳng qua, bọn hắn cũng không biết Diệp Nhiễm thân phận. Đặc biệt những kia thứ nhất nhìn thấy Diệp Nhiễm người tu hành, giờ phút này tất cả đều suy đoán lên. Theo Diệp Nhiễm ngồi xuống, Tử Tiêu Thanh Hư tông trưởng môn Huyền Không chân nhân trực tiếp đứng lên, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lần so tài này, chỉ có 25 tuổi phía dưới, lại tu vi dưới kim đan kỳ đệ tử tham thêm. Năng tại đây cái độ tuổi đạt tới kim đan kỳ, căn bản không cần tham gia thi đấu, trực tiếp có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Thanh minh một chỉ điểm ra, một cánh cửa ánh sáng liền ra hiện tại quảng trường đá xanh hậu phương, đây là Thanh Phong các nội tình một trong, Thanh Phong bí cảnh. Tất cả tham gia thi đấu đệ tử, mang lên lệnh bài bước vào Thanh Phong bí cảnh, bước vào bí cảnh về sau, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ sẽ bị tách ra, các ngươi phải làm chính là tìm kiếm tản mát trong bí cảnh Thanh Phong Châu, sau đó đem nó đưa đến bí cảnh Thánh Sơn đỉnh chót. Chỗ nào có một tòa truyền tống trận, bước vào truyền tống trận có thể trở về. Tông môn sẽ căn cứ các ngươi mang ra tới Thanh Phong Châu số lượng quyết định vòng thứ nhất xếp hạng, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cũng có 100 cái danh ngạch, sau đó người đều đem coi là đào thải. Bí cảnh bên trong, tổng cộng có 10000 mai Thanh Phong Châu, sử dụng lệnh bài, có thể cảm ứng Thanh Phong Châu vị trí, làm nhưng, tại trong phạm vi nhất định, lệnh bài trong lúc đó cũng sẽ qua lại cảm ứng. Thanh Phong Châu có thể lẫn nhau cắt đoạn, nếu không nghĩ ném đến tính mệnh, trực tiếp bóp nát lệnh bài, coi là bỏ cuộc, sẽ bị trực tiếp chuyển tống ra bí cảnh. Phó trưởng môn giọng khinh diên tiên tử vang lên, thi đấu quy tắc tuyên bố xong tất cả tham gia thi đấu đệ tử lĩnh hết lệnh bài liền trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Đảo lơ lửng phía trên, Tử Vận cười lấy đúng Diệp Nhiễm nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới trước, cần phải tuyển đệ tử. Nếu có không tệ đệ tử, tuyển 1-2 cái ngược lại cũng không sao cả. Diệp Nhiễm nói, năm vị cường giả phản hư tất cả giật mình, Tử Vận trước đây chỉ là muốn cùng Diệp Nhiễm trò chuyện, lại không nghĩ rằng Diệp Nhiễm thật có ý tứ này. Cũng không biết là cái nào vận may tiểu gia hỏa sẽ bị Diệp công tử chọn trúng. Linh Hư hâm mộ nói, hắn rất muốn nói, nếu Diệp Nhiễm không chê, hắn cũng được, cho Diệp Nhiễm làm đệ tử. Vài vị cao thủ phản hư nghe được Diệp Nhiễm lời nói, tất cả đều di chuyển dậy rồi tiểu tâm tư. Bọn hắn đã bắt đầu bí mật truyền âm, khuyên bảo chính mình hậu bối nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Làm nhưng, bọn hắn không dám bại lộ Diệp Nhiễm thân phận, chỉ là nói cho các đệ tử, nếu biểu hiện tốt lời nói, sẽ có một cái đại cơ duyên chờ đợi bọn hắn. Chương 81, VUFF trong đầy, chương 81, VUFF trong đầy. Trên quảng trường, lóe ra mấy đạo quan màn, đem ý cảnh bên trong tràng cảnh chiếu dọi ra đây. Tử Vận trực tiếp đem một cái danh sách giao cho Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm lật ra xem xét, tâm lý đốn thời thì vui vẻ. Tuy ý định một ít môn quy, không ngờ rằng thật là có người so sánh hợp. Tiêu Dạ, Miên Châu Lệ Thành gia chủ Tiêu gia chi tử, từ nhỏ đã cho thấy tuyệt cao thiên phú, thức tỉnh rồi cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Sau đó bị Xí Hỏa Tông nhìn trúng, đồng thời cùng Xí Hỏa Tông tông chủ con gái Liễu Như Yên định thông gia từ bé. Chẳng qua, ngay tại 18 tuổi năm đó, hắn linh căn đột nhiên biến mất, tu hành căn cơ tổn hại. Sau đó, Liễu Như Yên mang theo một người trẻ tuổi, gióng trống khua chiêng đi Tiêu gia lui vụ hôn nhân này. Với lại, trước mặt mọi người đem nó làm nhục dừng lại, sau, gia chủ Tiêu gia không biết vì nguyên nhân gì vẫn lạc tại bên ngoài. Tiêu gia lúc này đem Tiêu Dạ trục xuất gia môn, càng là hơn coi Tiêu Dạ là tên ăn mày một liên tiếp đục nhã. 2 năm sau, Tiêu Dạ không biết đã trải qua cái gì, đột nhiên khôi phục tu vi trúc cơ, sau đó điên cuồng đúng Xí Hỏa Tông triển khai trả thù. Xí Hỏa Tông bên ngoài lịch luyện đệ tử, đã có không ít người chết tại trên tay của hắn. Những ngày này, hắn một mực bị Xí Hỏa Tông truy sát, cho đến hắn chạy trốn tới Thương Châu. Sau đó nghe nói Tử Tiêu Thanh Hư Tông sự tích về sau, liền tới đến nơi đây, Xí Hỏa Tông người mặc dù cũng cùng nhau đuổi đi theo, nhưng mà tại nơi này, bọn hắn căn bản không dám ra tay. Linh căn bị đoạn, tu vi bị phế, tới cửa từ hôn, trước mặt mọi người nhục nhã, phụ thân bị giết, trục xuất khỏi gia môn, hảo gia hỏa, lại thêm Như Yên đại đế, tiểu tử này bờ UFF chồng đầy a. Diệp Nhiễm lúc này liền đến hứng thú, sau đó liền nhường Thanh Minh đem Tiêu Dạ hình tượng đơn độc chiếu rọi đến mấy người trước mặt. Hình tượng bên trong, một vị thanh niên áo bào đen đang bị 7-8 người truy sát. Thân hình hắn như điện, tại bí cảnh trong dãy núi phi nhanh, sau lưng Xí Hỏa Tông đệ tử theo đuổi không bỏ. Tiêu Dạ không ngừng mà thi triển thân pháp, tránh đi địch nhân lần lượt công kích. Nhưng mà, Xí Hỏa Tông đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn phối hợp ăn ý, cố gắng đem Tiêu Dạ vây quanh. Tại một lần ngắn ngủi ngừng bên trong, Tiêu Dạ phát hiện một cái tuyệt cao phản kích cơ hội. Hắn đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay lóe ra bôi đen quang trong nháy mắt đâm trúng một tên yết hầu của địch nhân. Chẳng qua, hắn cũng bởi vậy chịu một chưởng, Tiêu Dạ phun ra một ngụm máu tươi, mượn nhờ một chưởng này thân hình cũng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Xí Hỏa Tông đệ tử sắc mặt cũng không quá tốt, không ngờ rằng vừa mới tiến đến thì tổn thất một người. Bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, vì trưởng môn cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, cho dù giết không được Tiêu Dạ, cũng không thể để hắn đạt được quá nhiều thành phong châu. Xí Hỏa Tông cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Dạ gia nhập Tử Tiêu Thanh Hư Tông. Hắn bị thương, không muốn cho hắn tu chỉnh cơ hội. Xí Hỏa Tông đệ tử không để ý đến chết đi đồng bạn, lại một lần nữa đuổi theo. Hắn sử dụng ra kiếm pháp tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta. Linh Hư đột nhiên nói: "Ngươi là nói U Hồn lão quỷ Dạ Ảnh kiếm pháp?" Thanh Minh nói: "Không sai, đích thật là Dạ Ảnh kiếm pháp, không ngờ rằng lão quỷ này lại còn sống sót." Từ Vân nói. Sau đó hắn liền đối với Diệp Nhiễm nói: "Diệp công tử, thiếu niên kia trên thân nên bám vào U Hồn lão quỷ tàn hồn, hắn mỗi lần vận dụng U Hồn lão quỷ lực lượng, cơ thể rồi sẽ bị từng bước xâm chiếm một phần, thời gian dài ra, U Hồn lão quỷ đều sẽ triệt để tiếp quản thân thể hắn." Diệp Nhiễm gật đầu nói: "Này U Hồn lão quỷ là ai?" Từ Vân ngay lập tức giải thích nói: 800 năm trước một cái tà tu phản hư, tựa hồ là theo Bắc vực tới, làm việc không hề danh giới cuối cùng vì đắc tội quá nhiều môn phái, bị hàng chục cao thủ phản hư vây quét, chết tại Miên Châu trong một vùng núi. Diệp Nhiễm tại trong điện tịch nhìn qua, Bắc vực là tà tu căn cứ, một cái tà tu phản hư, ở đâu lăn lộn ngoài đời không nổi cũng rất bình thường. Diệp công tử, nếu như ngươi nhìn chúng thiếu niên kia, ta sẽ đem hắn mang ra, nếu không hắn ở đây sử dụng mấy lần lực lượng, cho dù ưu hồn lão quỷ rời khỏi thân thể hắn, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Vận tiếp tục nói: "Không nóng nảy, xem trước một chút." Diệp Nhiễm thản nhiên nói: "Quả nhiên Hảo vận cũng không chiếu cố những kia vận mạng bi thảm người, nếu như không có đến chỗ này, thiếu niên này cuối cùng vận mệnh chính là bị này U Hồn lão quỷ đoạt xá. Trong giới chỉ lão gia gia, cũng không tất cả đều là người tốt ta." Diệp Nhiễm trong lòng cảm thán vài câu. Chẳng qua hắn nghĩ lại, người này năng đi vào nơi này, cũng coi là may mắn, vợ UFF chồng nhiều như vậy, Diệp Nhiễm làm nhưng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiên linh giới người, chỉ cần không có hồn phi phách tán, Diệp Nhiễm thì có nắm chắc đem nó cứu sống. Do đó, hắn cũng nghĩ xem xét người này có thể làm đến một bước nào. Xí Hỏa Tông người rất nhanh liền đuổi theo, Tiêu Dạ một bên chạy trốn, một bên tìm cơ hội phản kích. Kiếm pháp của hắn bén nhọn lại quỷ dị, mỗi một lần ra tay cũng chuẩn xác địa trúng đích địch nhân yếu hại. Hắn căn bản không lo lắng thân thể chính mình, trực tiếp chính là lấy thương đổi thương, rất nhanh, Xí Hỏa Tông thân người trên đều nhiễm lên máu tươi. Mặc dù Tiêu Dạ vết thương trên người nhìn lên tới càng chí mạng, nhưng mà tốc độ của hắn lại là càng lúc càng nhanh. Nay không muốn sống đấu pháp, kinh hãi Xí Hỏa Tông người liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể đem vây lại, cũng không dám lại chủ động đánh ra. Xí Hỏa Tông người, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Lăng Tuyết nói: "Hẳn là đang chờ Liễu Như Yên cùng Triệu Hưng Ngạn." Thanh Minh vung tay lên, một cái khác bức họa liền hiện ra đây. Một nam một nữ đang phi tốc hướng một cái phương hướng phi hành. Cái đó Triệu Hưng Ngạn dường như không phải Xí Hỏa Tông đệ tử đi. Lăng Tuyết nói: "Không sai, hắn là Triệu Quốc một vị nào đó hoàng tử." Linh Hư nói: "Triệu Quốc đưa tay chắc chắn đủ dài a." Chu Dật Chân nói: "Bọn hắn tốt nhất không có mưu đồ sự tình khác, bằng không mà nói, vị hoàng tử này thì không cần rời khỏi Thương Châu." Từ Vận thản nhiên nói. Linh Hư cùng Thanh Minh gật đầu một cái. Trước đó có thể bọn hắn đúng Triệu Quốc có chút kiêng kỵ, nhưng mà hiện tại tam đại thế lực sáp nhập, cấp cao về mặt chiến lược, có thể không một chút nào yếu tại Triệu Quốc. Diệp Nhiễm trong lòng cũng là nói thầm, Như Yên đại đế nhan sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ chốc lát sau, hai bên thì hội hợp. Diệp Nhiễm có thể thấy rõ ràng, Liễu Như Yên cùng Triệu Hưng Ngạn sau khi xuất hiện, Tiêu Dạ ánh mắt thay đổi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ cực độ căm hận khí tức, giống như có thể đem người thôn phệ. Đó là một đôi thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng, con ngươi màu đen bên trong lóe ra lửa giận, để người không rét mà run. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, ánh mắt bên trong mang theo một tia điên cuồng, để người cảm giác được hắn đã mất đi lý trí. Môi của hắn đóng chặt, răng cắn được khanh khách rung động, đang cực kỳ gắng sức kiềm chế nhìn tâm tình của mình. "Tiêu Dạ, ngươi sao không tiếp tục chạy?" Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, rúc vào Triệu Hưng Ngạn trong ngực, trêu tức nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trên mặt của hắn tản ra một vòng ý cười. Nhưng nhìn trong mắt Xí Hỏa Tông, nụ cười kia thoạt nhìn là vô cùng ấm trầm. "Ha ha 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 ha, có ngươi Liễu Như Yên cùng Triệu Quốc một vị hoàng tử cho ta chôn cùng, lão tử cũng coi là kiếm được." Tiêu Dạ đột nhiên lên tiếng cười to, một cỗ nồng đậm hắc khí trực tiếp theo trên người hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem chung quanh bao phủ. Kiệt kiệt kiệt. Một cái tiếng cười âm lãnh từ trong hắc vụ truyền ra, sau đó, Xí Hỏa Tông đệ tử liền phát hiện bọn hắn tất cả đều không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả bóp nát lệnh bài đều không thể làm được. Liễu Như Yên cùng Triệu Hưng Ngạn thực lực đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, vẫn như cũng bị trói buộc ngay tại chỗ. Giờ phút này, trên mặt của hai người cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng. Ha ha ha, lão phu cuối cùng gặp lại mặt trời, ha 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 ha. Bí cảnh trong, đang tranh đoạt Thanh Phong Châu tu hành nhóm tất cả đều nhìn phía một cái phương hướng, bọn hắn năng cảm giác được, chỗ nào có một cỗ cường đại lại tà ác khí tức đang nhanh chóng biến lớn. Chương 82, bị đùa bỡn đú hồn lão quỷ, chương 82, bị đùa bỡn đú hồn lão quỷ. Xí Hỏa tông người, trong nháy mắt liền bị hắc vụ thôn phệ, trừ ra Liễu Như Yên cùng Triệu Hưng Ngạn, những người khác tất cả đều hóa thành xương khô. Kiệt kiệt kiệt. Cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, đem ngươi đoạt xá lời nói, dường như cũng không thể đấy. Đú hồn tóm lấy Triệu Hưng Ngạn nói. Ở bên ngoài quan chiến cao thủ, tất cả đều đứng lên, ai cũng không ngờ rằng, đú hồn lão quỷ lại xâm nhập vào bí cảnh trong. Xí Hỏa tông người vội vàng nhất, Triệu Hưng Ngạn nếu bởi vậy vẫn lạc lời nói, bọn hắn Xích Hỏa tông phiền phức thì lớn. Tại Diệp Nhiễm gia hiệu dưới, Thanh Minh trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Nhìn thấy Thanh Minh ra tay, Xí Hỏa tông người cũng là thở phào nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, phản hư hậu kỳ Thanh Minh tiên tử, đối phó u hồn lão quỷ tàn hồn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. U hồn lão quỷ còn đang ở cười to, đột nhiên phát hiện chúng quanh hắc vụ dần dần tiêu tán, một cái nữ tử áo xanh trực tiếp ra hiện tại trước mặt hắn. U hồn, theo thiếu niên kia trên người lăn xuống đến, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thanh Minh đối bị u hồn phụ thân tiêu dạ nói. Phản hư hậu kỳ, chết tiệt người trẻ tuổi, lại đi tới Thanh Phong bí cảnh. U hồn biến sắc, hắn nhận ra Thanh Minh tiên tử. Chẳng thể trách ta trước đó cảm giác được phụ cận có mấy cố khí tức nguy hiểm, nguyên lai là đến Thanh Phong Các. U hồn tàn hồn mặc dù tại tiêu dạ thể nội, lại bị tiêu dạ một trực áp chế nhìn, căn bản không biết ngoại giới tình huống cụ thể. Chẳng qua hắn dường như cũng không phải rất e ngại Thanh Minh tiên tử, hắn nhìn Thanh Minh nói, "Thanh Minh tiên tử, ta có thể rời khỏi tiểu tử này cơ thể, nhưng mà, ngươi nhất định phải xin thể, không thể ra tay với ta. Ngươi một cái tàn hồn, cũng không tư cách nói điều kiện với ta, ngươi là chính mình ra đây đâu? Vẫn là phải ta mời ngươi ra đây." Thanh Minh căn bản không có đem u hồn để vào mắt. Nàng rất rõ ràng, u hồn có một loại quỷ dị chạy trốn thủ đoạn, chẳng qua, nàng cũng lo lắng, bí cảnh có thể ngăn không được u hồn, nhưng mà phía ngoài Thiên Kiếm Chu tiên trận còn không phải thế sao bài trí. Nếu không phải sợ sệt làm bị thương tiêu dạng, nàng đã sớm xuất thủ. U hồn cười lạnh một tiếng nói, "Thanh Minh tiên tử, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, ta đây chỉ là một sợi tàn hồn, ngươi dễ như trở bàn tay có thể đem ta bóp chết, nhưng mà ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Ta năng cảm giác được, của ta chủ hồn cũng nhanh khôi phục ngươi mặc dù là phản hư hậu kỳ, nhưng mà Thanh Phong các người, nhưng không có ngươi dạng này thực lực." U hồn lão quỷ trực tiếp uy hiếp nói. "Uy hiếp ta?" Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói. "Không không." U hồn lão quỷ lắc đầu liên tục, hắn nói tiếp, "Ngươi dường như vô cùng coi trọng thiếu niên này, ta có thể từ trên người hắn tiếp theo, nhưng mà ta muốn dẫn đi vị này Triệu Quốc hoàng tử." "Thanh Minh tiên tử, cứu mạng, phụ thân ta là Triệu Quốc Triệu Thanh Phong." Triệu Hưng Ngạn dãy rủa nói. U hồn sau khi nghe được cười quái dị một tiếng nói, "Triệu Thanh Phong cái đó lão vương tám sống có hơn 5000 năm đi, lại còn có còn trẻ như vậy nhi tử." "A, tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, trên người lại có nhiều như vậy bà bối, khá tốt lão tử trước tiên đem ngươi khống chế nếu không thật là có thể tại lật thuyền trong mương." U hồn trực tiếp đem Triệu Hưng Ngạn nhẫn không gian đoạt lại. "Kiệt kiệt kiệt." "Quả nhiên là phản hư đỉnh phong linh hồn ấn ký, nhìn tới trong thời gian ngắn vẫn đúng là đoạt xá không được tiểu tử ngươi, chẳng qua không sao, chỉ cần của ta chủ hồn khôi phục lão tử có nhiều cách đem Triệu Thanh Phong linh hồn ấn ký xóa đi." U hồn lão quỷ không một chút nào sợ đắc tội một vị phản hư đỉnh phong cao thủ. Nhưng vào lúc này, Triệu Hưng Ngạn trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký, u hồn lão quỷ hú lên quá dị, trực tiếp đem Triệu Hưng Ngạn ném ra ngoài. "Mà đó, lại không phải linh hồn ấn ký, mà là một luồng phân hồn, Triệu Thanh Phong, nhìn tới ngươi vô cùng quan tâm bảo bối này nhi tử a." U hồn lão quỷ nhìn đột nhiên xuất hiện hồn thể hư ảnh nói. Triệu Hưng Ngạn vui mừng nói, "Phụ thân, mời ngươi mau cứu Như Yên." "U hồn, buông ra nữ tử kia." Triệu Thanh Phong chầm chậm vào u hồn nói, "Ngươi nói buông liền buông à, có năng lực ngươi trực tiếp tới đoạt ta, xem xét ngươi có thể hay không tại nàng hồn phi phách tán trước giết ta." U hồn lơ đến nói. Hắn dường như biết mình đi không được cũng không thèm để ý, dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, hắn căn bản không quan tâm. "U hồn lão quỷ, ngươi sẽ không cho rằng có thể dùng một cái không chút nào muốn làm nữ nhân có thể uy hiếp ta đi." Triệu Thanh Phong nói. "Không chút nào liên quan." "Ha ha ha ha, Triệu Thanh Phong, nữ nhân này vì con trai bảo bối của ngươi, chiếm nàng nói lữ cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, sau đó tới cửa từ hôn, trước mặt mọi người nhục nhã, liên thủ truy sát. Bọn hắn kiểu này hành vi, cùng ta cái này tà tu so ra, cũng là không thua bao nhiêu a." U hồn cười lớn nói. Ngoại giới, Xí Hỏa tông người nghe đến mấy câu này, tất cả đều sắc mặt xanh xám. Trung quanh người tu hành đã bắt đầu đối bọn họ chỉ trò trò. Triệu Thanh Phong giận dữ, một trường liền chụp quá khứ, mặc dù hắn chỉ là phân hồn, nhưng mà cũng có thể phát huy ra phản hư sơ kỳ thực lực. Mà U hồn tàn hồn, căn bản không tiếp nổi một chiêu này. Thanh Minh trực tiếp xuất thủ, nàng không thể nào nhìn Tiêu Dạ bị giết chết, bởi vì hắn thế nhưng Diệp Nhiễm nhìn chúng người. "Kiệt kiệt kiệt." "Nhìn tới đoán đúng, thiếu niên này đúng Thanh Minh tiên tử mà nói, dường như thật sự rất trọng yêu a." U hồn tùy ý làm bậy nở nụ cười. "Thanh Minh đạo hữu, đây là ý gì?" Triệu Thanh Phong nhìn Thanh Minh nói. Thanh Minh thản nhiên nói, "U hồn có chết hay không ta không quan tâm, nhưng mà thiếu niên này không thể chết." Triệu Thanh Phong mặt liền biến sắc nói, "Thanh Minh, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ta tự nhiên hiểu rõ, cũng không nhọc đến Triệu lão tiền bối phí tâm, U hồn, từ trên người hắn tiếp theo, ta đáp ứng ngươi, Thanh Phong các người có thể tùy ngươi rời đi." Thanh Minh nhìn U hồn nói, "Hắn đâu?" U hồn chỉ vào Triệu Thanh Phong nói, "Hắn như ra tay, ta chắc chắn sẽ ngăn cản." Nói xong, Thanh Minh thì lập xuống thiên đạo thệ ngôn. U hồn nhìn thấy tình cảnh này, cũng là phá lên cười. "Đáng tiếc, tiểu tử này thù chỉ có thể báo một nửa." U hồn dùng sức một nắm, Liễu Như Yên trong nháy mắt thì biến thành một bộ xương khô. "Đáng tiếc, này u hồn thực sự là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc a." Diệp Nhiễm trong lòng khẽ thở dài. "Làm nhưng, ta đáng tiếc là Tiêu Dạ không thể tự mình báo thủ, cũng không phải là như Yên Đại Đế nhan sắc. Diệp Nhiễm ở trong lòng nhấn mạnh một câu. Ha ha ha, Thanh Minh tiên tử, ta vừa ly khai tiểu tử này cơ thể, ngươi ngay lập tức thay hắn vững chắc thần hồn. U hồn đi tới Thanh Minh bên cạnh nói. Thanh Minh gật đầu một cái, Tiêu Dạ trong thân thể ngay lập tức toát ra một cỗ khói đen, Thanh Minh lúc này một chỉ điểm ra, đem Tiêu Dạ thần hồn vững chắc. Đồng thời nàng nhìn phía Triệu Thanh Phong nói, Triệu Thanh Phong, hy vọng ngươi chia ra tay, con trai của ngươi còn đang ở ta Thanh Phong bí cảnh đấy. Triệu Thanh Phong biến sắc, hắn không ngờ rằng Thanh Minh cũng dám uy hiếp hắn. Ha 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 ha, đáng tiếc, tiểu tử này loại trạng thái này, cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu, Thanh Minh tiên tử, đa tạ. U hồn trong nháy mắt liền xuyên qua bí cảnh không gian, ra hiện tại trên quảng trường. Sau đó, hắn thì không cười nổi tiếng. Thanh Minh mang theo Tiêu Dạ trực tiếp đi tới chỗ cao nhất đảo lơ lửng bên trên. Triệu Thanh Phong cùng Triệu Hưng Ngạn cũng là cùng nhau đi theo ra ngoài. U hồn nhìn chòng chọc vào Thanh Minh nói, ngươi đùa bỡn ta. Thanh Minh không để ý tới hắn, vì Tiêu Dạ trạng thái rất kém, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Dạ chết ở trên tay mình. Mà Linh Hư đã xuất thủ, hiện tại U hồn trên tay không có thẻ đánh bạc, Linh Hư căn bản không cần cố kỵ cái gì. U hồn lúc này vận chuyển bí pháp, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp thì trốn vào hư không, sau đó, trên bầu trời lóe lên một vệt sáng, U hồn lão quỷ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Sau đó, liền bị Linh Hư cầm trong tay. Triệu Thanh Phong nhìn trước mắt chàng cảnh hỏi, Thanh Minh tiên tử, tiểu tử kia cùng ngươi là quan hệ thế nào? Sao? Muốn hay con trai của ngươi đổi tận giết tuyệt? Tử Vận trực tiếp mở miệng. Chương 83, giành lấy cuộc sống mới, chương 83, giành lấy cuộc sống mới. Triệu Thanh Phong nhìn thoáng qua Tử Vận, hắn không ngờ rằng tam đại thế lực sát nhập về sau, lại là vì Tử Vận làm chủ. Người này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ta chỉ muốn biết, các ngươi Tử Tiêu Thanh Hư Tông có thể hay không vì người này cùng ta Triệu Quốc là địch. Triệu Thanh Phong nói. Ân oán của hắn, do chính hắn giải quyết, tông môn sẽ không can dự. Tử Vận trực tiếp mở miệng, vì nàng nghe được Diệp Nhiễm truyền âm. Hừ, vậy cũng muốn nhìn hắn có thể hay không sống lại. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần xác định tông môn sẽ không xuất thủ, kia Triệu Thanh Phong an tâm, Triệu Quốc mặc dù không yếu, nhưng mà nếu cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông đối đầu lời nói, tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Về phần Tiêu Dạ, theo Triệu Thanh Phong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù Tử Tiêu Thanh Hư Tông thật có thể đưa hắn cứu sống, không có linh căn, khí hải bị hủy Tiêu Dạ, cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện. Muốn báo thủ, đơn giản chính là người si nói ngọng. Triệu Thanh Phong trực tiếp mang theo Triệu Hưng Ngạn rời đi, Xí Hỏa Tông người cũng không dám quá nhiều dừng lại. Mặc dù Tử Vận chân nhân nói tông môn sẽ không can dự Tiêu Dạ ân oán, nhưng mà ai cũng không dám bảo đảm sẽ có hay không có người vì tranh công diệt đi hắn Xí Hỏa Tông. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, tông môn đại bị tiếp tục tiến hành. Diệp Nhiễm đi tới Thanh Minh bên cạnh nói, đưa hắn giao cho ta đi. Diệp công tử, không ai giúp hắn vững chắc thần hồn, nhiều nhất còn có thể sống một canh giờ. Thanh Minh nói. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó đúng Tử Vận đám người nói, vòng thứ hai lúc bắt đầu, ta lại tới. Nói xong hắn liền dẫn Tiêu Dạ rời đi. Diệp Nhiễm mang theo Tiêu Dạ đi tới lối vào cửa hàng, hắn không có trực tiếp vào trong, vì Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình còn đang ở bên trong đấy. Chẳng qua, tại cửa tiệm Diệp Nhiễm, linh thức đã có thể bước vào cửa hàng, hắn vận dụng linh thức, cho hai tỷ muội tinh thần tỉnh táo ra hiệu ngầm, nàng nhóm thì cùng đi ra uống cà phê đi. Diệp Nhiễm lúc này mới mang theo Tiêu Dạ đi vào trong tiệm. Đi vào, Diệp Nhiễm thì vận dụng quy tắc cửa hàng, nhường Tiêu Dạ vừa tỉnh lại. Tiêu Dạ đánh giá một chút xung quanh, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nói, nơi này là địa phủ sao? Ú hồn lão quỷ lại không có nuốt hồn phách của ta. Ngươi thấy ta giống Diêm La Vương sao? Diệp Nhiễm nhìn hắn nói. Tiêu Dạ lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy rồi người tuổi trẻ trước mắt, hắn nhìn Diệp Nhiễm nói, ngươi là trước đó cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông thiếu chủ cùng nhau ngồi ở kia năm vị cường giả phản hư bên cạnh thiếu niên. Hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại chuyện lúc trước, sau đó liền có chút ít phẫn hận nói, đáng tiếc Triệu Hưng Ngạn tên hôn đảng kia không chết. Muốn báo thù sao? Diệp Nhiễm nhìn hắn nói. Nghe được báo thù, hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó lại thất lạc mà nói, không nghĩ. Diệp Nhiễm cười nói, có phải không suy nghĩ, vẫn là không dám. Tiêu Dạ lắc đầu nói, hiện tại ta đã không có báo thù tư cách, đa tạ ngươi đã cứu ta, có thể giết Liễu Như Yên tiện nhân kia, ta đã thỏa mãn. Nếu như ta cho ngươi một cơ hội đâu? Diệp Nhiễm tiếp tục nói. Tiêu Dạ nhìn trước mắt cái này so với hắn còn non nớt thiếu niên, không biết vì sao, hắn cảm giác Diệp Nhiễm không có lừa hắn. Ngươi vui lòng bái ta vi sư sao? Diệp Nhiễm tiếp tục hỏi. Tiêu Dạ ngẩn người, sau đó nói, ta hiện tại chính là một phế nhân, ngươi vì sao? Ngươi liền nói có bằng lòng hay không đi. Diệp Nhiễm trực tiếp ngắt lời hắn. Tiêu Dạ lắc đầu nói, không được, ta bái ngươi vi sư sẽ chỉ liên lụy ngươi. Diệp Nhiễm hiểu ý cười một tiếng, người này phẩm tính coi như không tệ, với lại sử dụng quy tắc cửa hàng, Diệp Nhiễm ở trên người hắn nhìn thấy hàng loạt công đức. Diệp Nhiễm cười nói, trước không nên gấp gáp từ chối, và Giáng Trần đem vật liệu đưa tới ngươi đang suy xét muốn hay không bái ta vi sư đi. Diệp Nhiễm lúc này đưa tin Lý Lạc Trần, chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới trong tiệm. Diệp đại ca, tông môn trong bảo khố linh thảo cũng tại ta nơi này. Lý Lạc Trần nói. Diệp Nhiễm gật đầu nói, đem định hồn đan vật liệu lấy ra. Lý Lạc Trần ngay lập tức lấy ra định hồn đan phụ trợ vật liệu, sau đó Diệp Nhiễm vung tay lên, kệ hàng bên trong liền bay ra một cái chanh dây. Tụ hồn quả. Tiêu Dạ trước tiên thì nhận ra được. Giờ phút này, hắn mới phát hiện nơi đây không tầm thường. Đặc biệt những tiêu kệ hàng bên trong tỏa ra ra tới khí tức, nhường hắn cảm giác được vô cùng thư thái. Hắn vừa định mở miệng hỏi, liền phát hiện Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, tụ hồn quả cùng Lý Lạc Trần lấy ra vật liệu trong nháy mắt thì dung hợp lại cùng nhau. Sau đó chỉ nghe được Diệp Nhiễm thuận miệng nói ra đan thành một viên tản ra đan hương đan dược thì ngưng tụ thành hình. Tiêu Dạ chấn kinh rồi, hắn căn bản là không có cách đã hiểu chuyện này. Tiêu Dạ dùng sức tại trên mặt mình quạt một bạt hai, lúc này mới xác định, đây không phải tại nằm mơ. "Ăn đi." Diệp Nhiễm nói. Tiêu Dạ lập tức quỳ trên mặt đất, đa tạ công tử ân cứu mạng, nhưng mà kiểu này chân quý đan dược, cũng đừng có lãng phí ở ta một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Lý Lạc Trần lập tức nói, Diệp đại ca tất nhiên cho ngươi, ngươi cứ yên tâm ăn đi, cựu nhân của ngươi mới chết rồi một cái, Xí Hỏa Tông, Triệu Hưng Ngạn thậm chí giết ngươi phụ thân hung thủ, đều sống hảo hảo. Tiêu Dạ nghe được cha mình, tâm trạng biến càng thêm xa xót. Ta ăn cũng vô dụng, không có linh căn, khí hải bị hủy, ta đã không có cách nào đi đến tu hành đường. Lý Lạc Trần cười nói, việc này đúng Diệp đại ca mà nói đều không phải là sự việc. Tiêu Dạ nghe nói như thế, trong mắt cuối cùng lóe ra một chút quan mang, hắn lại nghĩ tới vừa nãy Diệp Nhiễm luyện đan chẳng cảnh, càng thêm chắc chắn Lý Lạc Trần không phải đang gạt hắn. Thật sự có thể lại lần nữa tu luyện. Tiêu Dạ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiễm nói. Diệp Nhiễm gật đầu nói, do đó, ngươi vui lòng bái sư sao? Tiêu Dạ lúc này thì đối Diệp Nhiễm dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, đệ tử Tiêu Dạ, bái kiến sư phó. Sau đó hắn liền an định hồn đan, hắn thần hồn trong nháy mắt thì ổn định lại. Diệp Nhiễm cười nói, rất tốt, ta tên Diệp Nhiễm, ngươi là ta tại tiên linh giới thu người đệ tử thứ nhất, nói một chút, muốn cái gì thuộc tính linh căn? Tiêu Dạ lại ngây ngẩn cả người, hắn nghe được cái gì? Linh căn loại vật này, còn có thể chọn sao? Thuộc tính tùy đi. Tiêu Dạ nếm thử tính mở miệng nói. Hắn nói dứt lời, Lý Lạc Trần thì lấy ra một đống vật liệu, chính là Thủy Linh Ngọc Tâm Dịch phụ tài. Giáng Trần tiểu tử này, đều sẽ đột đáp. Diệp Nhiễm âm thầm cười một tiếng, một cái gia tử thì theo kệ hàng bên trong bay ra đây. Thủy Tiên Thánh Quả. Tiêu Dạ lại là giật mình, hai giây nửa về sau, một giọt linh dịch liền lơ lửng tại không trung. Diệp Nhiễm lần nữa phất tay, một cái lê liền bay ra. Lê tại tiên linh giới là bạch ngọc quả, luyện chế bổ thiên đan chủ tài, có thể chữa trị khí hải đan điền. Đồng dạng làm việc phía dưới, quả lê cùng Lý Lạc Trần mang tới linh thảo rất nhanh liền ngưng tụ thành một viên màu trắng đan dược. Tiêu Dạ giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Tốt, đem đan dược và linh dịch cùng nhau phục dụng." Diệp Nhiễm nói. Lần này Tiêu Dạ không chần chờ, trực tiếp liền đem hai loại bảo vật phục dụng. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn thì đã đản sinh ra cực phẩm thủy thuộc tính linh căn, đồng thời, hắn khí hải đan điền cũng cùng nhau khôi phục. Tiêu Dạ, tại thời khắc này, giành lấy cuộc sống mới. Chương 84, công đức chi nhãn cùng đại khí vận người, chương 84, công đức chi nhãn cùng đại khí vận người. Trong tiệm, Tiêu Dạ không thể tin cảm thụ lấy trạng thái thân thể của mình. Hắn vốn là tông môn chói mắt nhất thiên tài, nhưng lại bị người tín nhiệm nhất móc xuống linh căn, phế bỏ tu vi. Đã từng huy hoàng cùng kiêu ngạo trong nháy mắt sụp đổ, lưu lại chỉ có vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng. Kia 2 năm, hắn mấy chuyến muốn tự sát rời khỏi thế giới này. Gặp được u hồn lão quỷ một khắc này, hắn nhìn thấy báo thù hy vọng, nhưng mà hắn cũng không phải thường hiểu rõ, cho dù báo thù, chính hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn không quan tâm, nhưng mà, vận mệnh chuyển hướng luôn luôn ngoài dự đoán. Hắn chạy trốn tới Thương Châu, đi tới Tử Tiêu Thanh Hư Tông, gặp phải Diệp Nhiễm. Hắn năng cảm giác được, thể nội thủy thuộc tính linh căn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đem chính mình rách nát không chịu nổi cơ thể toàn hoàn toàn chữa trị. Khí hải cùng đan điền cũng dần dần tràn đầy lên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng cùng kích động. Tiêu Dạ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt phần này nhi lòng cảm kích. Vốn là quỳ trên mặt đất Tiêu Dạ, lần nữa đối Diệp Nhiễm dập đầu lên. Chẳng qua lần này Diệp Nhiễm ngăn trở hắn. Đã bái sư tiếp tục dập đầu là muốn lễ gặp mà sao? Diệp Nhiễm trêu ghẹo đường. Sư phó, tái tạo tri ân, không thể báo đáp, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, từ giờ trở đi, ta không còn họ Tiêu, sư phó, có thể hay không dùng ngài họ, vì ta ban thưởng cái tên. Tiêu Dạ kiên định nhìn Diệp Nhiễm nói. Diệp Nhiễm suy nghĩ một chút nói, Tiêu họ tất đúng là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, ngươi nhất định phải sửa sao? Tiêu Dạ kiên định nói, Tiêu gia từ bỏ ta cùng phụ thân, với lại, cha ta chết, cùng Tiêu gia thoát không ra quan hệ. Diệp Nhiễm gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền bảo ngươi Diệp Tiêu đi, chờ ngươi vì phụ thân báo thù, nếu còn không muốn cái này chữ Tiêu lời nói, đến lúc đó đổi lại rơi đi. Đa tạ sư phó ban tên. Tiêu Dạ lần nữa lễ bài nói, may mắn ca sáo lộ dường như không phải dùng rất tốt ta, trước đó gọi ác quỷ, bây giờ gọi bữa ác quỷ, tiểu tử này, ngược lại là đáp ứng nhanh, không thấy được dáng Trần tiểu tử kia đang nén cười sao? Diệp Nhiễm nói thầm. Diệp Nhiễm ra hiệu Diệp Tiêu đứng lên, sau đó liền đối với Lý Lạc Trần nói, Lạc Trần, về sau Diệp Tiêu liền theo ngươi tu hành đi. Lý Lạc Trần gật đầu xác nhận, mà Diệp Tiêu cũng là rất phối hợp nói, tham kiến sư thúc. Sư điệt không cần đa lễ. Hắn vội vàng đỡ muốn quỳ xuống hành lễ Diệp Tiêu. Lý Lạc Trần nội tâm cũng là có chút mừng thầm, bởi vì hắn có thêm một cái sư điệt. Sau đó, Diệp Nhiễm liền đem Thanh Linh Tiên Kinh truyền cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tuyệt đối không ngờ rằng, tiên linh giới trong lưu truyền rộng rãi Thanh Linh Huyền Kinh lại sẽ bị Diệp Nhiễm cải tiến cường đại như thế. Tại hắn còn đang ở dư vị Thanh Linh Tiên Kinh lúc, Diệp Nhiễm lại lấy ra một cái thuộc tính thủy cực phẩm linh kiếm cùng một cái nhận không gian. Sau đó đối Diệp Tiêu nói, đây là vi sư tặng cho người lễ gặp mặt. Vừa nãy Diệp Nhiễm nói lễ gặp mặt lúc, Diệp Tiêu còn tưởng rằng Diệp Nhiễm là nói cười. Vì Diệp Nhiễm đối với hắn tái tạo tri ân so cái gì món quà cũng chân quý. Giờ phút này, Diệp Nhiễm lại tiến hắn một cái cực phẩm linh kiếm. Nhìn Diệp Nhiễm một bộ không cho cự tuyệt dáng vẻ, Diệp Tiêu cẩn thận nhận lấy phi kiếm nói, đa tạ sư phó. Thấy cảnh này Lý Lạc Trần có chút không biết làm sao, nghĩ thầm cái này sư thúc thật đúng là không dễ làm a. Hắn suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cái kia tiễn Diệp Tiêu lễ vật gì. Trên tay hắn năng lấy ra được món quà, tất cả đều là Diệp Nhiễm tặng. Diệp Nhiễm cười nói, này linh kiếm cùng nhận không gian tài liệu luyện chế đều là dáng Trần cho, coi như là chúng ta cùng nhau tặng cho ngươi đi. Đa tạ sư thúc. Diệp Tiêu lúc này lại đối Lý Lạc Trần nói. Lý Lạc Trần ngượng ngùng cười cười, Diệp Nhiễm thì tiếp tục nói, dáng Trần, tại biệt viện của ta bên ngoài xây cái tiểu viện tử, về sau ngươi cùng Diệp Tiêu liền tại nơi đó tu hành đi. Được. Lý Lạc Trần lập tức thì đồng ý. Hắn biết rõ, Diệp Nhiễm ngoài biệt viện, kỳ thực cũng coi là tụ linh trận hạch tâm. Diệp Tiêu rất cẩn thận, mặc dù hắn cảm giác chính mình vị sư phụ này thực lực phi thường cường đại, nhưng mà vẫn như cũ không nghĩ cho Diệp Nhiễm rước phiền toái. Do đó, hắn cùng Lý Lạc Trần về đến Lý gia về sau, làm chuyện thứ nhất chính là sửa đổi dung mạo của mình. Người tu hành thế giới, sửa đổi dung mạo loại chuyện này dễ như trở bàn tay thì có thể làm đến. Lại thêm hắn linh căn cùng với tự thân khí chất biến hóa, sửa đổi dung mạo sau Diệp Tiêu, cho dù đứng ở Triệu Hưng Ngạn trước mặt, hắn cũng không nhận ra được. Có Lý Lạc Trần dạy bảo Diệp Tiêu tu hành, Diệp Nhiễm không có gì đáng lo lắng. Sau khi hai người đi, Diệp Nhiễm trong tiệm chờ đợi một lúc, hắn nếm thử cùng cửa hàng tiến hành câu thông, nhưng không có một chút đáp lại. Diệp Nhiễm sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn phát hiện, giúp đỡ Diệp Tiêu cái này người bị đại công đức người về sau, cửa hàng dường như có một chút biến hóa. Cụ thể là biến hóa gì Diệp Nhiễm cũng không nói lên được, nhưng mà Diệp Nhiễm năng cảm giác được, cửa hàng hy vọng giúp mình những thứ này người bị đại công đức người. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, sau đó nói khẽ, ta cần dựa vào tự thân nhìn thấy công đức. Sau đó, Diệp Nhiễm liền cảm giác được con mắt lóe lên một vệt kim quang, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, ánh mắt của mình lại có được thấu thị công năng. Thậm chí không cần vận dụng tu vi, Diệp Nhiễm cũng có thể nhìn xem rất xa. Sau đó, Diệp Nhiễm lòng có cảm giác, công đức chi nhãn có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo. Tại công đức chi nhãn nhìn chăm chú, có thể thấy rõ sự vật bản chất, phân biệt thiện ác, nhìn rõ lòng người. Chẳng qua, nếu dùng công đức chi nhãn nhìn xem một ít thất đức sự tình, sẽ có tổn hại tự thân công đức. Với lại, vì Diệp Nhiễm thực lực bây giờ, nếu thời gian dài mở ra công đức chi nhãn, có hại linh thức, sử dụng tới độ lời nói, rất dễ dàng trực tiếp hôn mê. Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, công đức chi nhãn thì đóng lại. Có thể được đến công đức chi nhãn, Diệp Nhiễm cũng là mười phần mừng rỡ, về sau tại tu hành giới sông sáo lúc, đây chính là một trường cường lực át chủ bài. Cảm giác được Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh đã trở về, trực tiếp rời đi cửa hàng, đi Lý ra trên đường, Diệp Nhiễm nếm thử mở ra một lần công đức chi nhãn. Diệp Nhiễm có thể thấy rõ ràng, người đi trên đường phố trên người, phần lớn quanh quẩn nhìn nhàn nhạt hắc bạch khí tức. Màu đen đại biểu ác, màu trắng đại biểu thiện, trên đường phố phàm nhân, khí tức trên thân cơ bản đều như thế. Diệp Nhiễm không hề có phát hiện đại thiện người cùng đại ác nhân. Ngay tại Diệp Nhiễm chuẩn bị trở về biệt viện lúc, đột nhiên phát hiện hai cái người quen. Hai người đứng ở góc đường, mà Triệu Béo bị một con chó đen gắt gao cắn, mặc cho Lý Đại Trụy dùng cái gì đồ ăn hấp dẫn, kia chó đen chính là không hé miệng. Nhưng Diệp Nhiễm ngoài ý muốn là, trên người hai người này khí tức và người khác khác nhau, trên người bọn họ tản ra nồng đậm tử khí, điều này đại biểu lấy bọn hắn người bị đại khí vận. Diệp Nhiễm lúc này đóng lại công đức chi nhãn, hướng phía bọn hắn đi tới. Lý Đại Trụy, tiểu tử ngươi lại gạt ta, thực sự là tức chết tiểu gia nói cái gì ta sẽ ở nơi đây phát đại tài, kết quả bị con chó chết này đuổi một đường, ngươi vội vàng cho ta đem nó mở ra. Triệu Béo lớn tiếng hô. Lý Đại Trụy cầm trong tay một cái đại giò, cố gắng thu hút chó đen, đáng tiếc chó đen căn bản không hề bị lay động. Mập mạp chết bẩm, đừng có gấp, chó này tử dường như không ăn thịt heo, vậy liền đại biểu nó sẽ không đúng ngươi hạ chết miệng. Lý Đại Trụy như thế phân tích nói. Đi ngươi nha Lý Đại Trụy, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử tránh thoát, nhất định phải ngươi để mắt. Triệu Béo khí cấp bại phôi nói. Lý Đại Trụy lung túng cười nói, ngươi chờ, ta đi đổi thành thịt bò, ta cũng không tin nó còn không ăn. Lý Đại Trụy nói xong xoay người rời đi, lại phát hiện một người đang theo hắn đi tới, hắn lập tức thì đứng bất động. Mẹ nó Lý Đại Trụy, ngươi ngược lại là đi a, đứng ở nơi này nằm ngay đơ a. Triệu Béo lúc này quá mắng. Nhìn thấy Lý Đại Trụy vẫn như cũ bất động, Triệu Béo vừa định tiếp tục mở khẩu, liền phát hiện Diệp Nhiễm thân ảnh, hắn cố gắng đứng lên, đáng tiếc chó đen gắt gao cắn hắn, chỉ có thể ngồi dưới đất. Đúng Diệp Nhiễm lung túng cười cười. Lý công tử, ngài làm sao tới nơi này? Lý Đại Trụy lập tức cung kính hỏi. Chương 85, Hắc Hoàng, chương 85, Hắc Hoàng. Diệp Nhiễm đi đến hai người phụ cận, sau đó đúng chó đen phất phất tay, chó đen thì bung lỏng ra Triệu Béo, sau đó trở lại Diệp Nhiễm trước người. Triệu Béo vội vàng đứng dậy đúng Diệp Nhiễm thi lễ một cái tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Nhiễm cười nói, hai người các ngươi nhi dù sao cũng là người tu hành, sao bị con chó này làm chật vật như thế? Lý Đại Trụy lập tức giải thích nói, dù sao cũng là chúng ta đã làm sai trước, làm hư con chó này bắt cơm, với lại nó cũng không có hạ chết khẩu, cho nên chúng ta cũng không đành lòng làm hại nó. Diệp Nhiễm gật đầu nói, ta nhìn xem tuổi tác của các ngươi dường như hẳn là cũng không vượt qua 25 tuổi đi, tại sao không đi tham gia Tử Tiêu Thanh Hư Tông thí luyện à? Lý Đại Trụy ngượng ngùng nói, chúng ta trước đây muốn đi thế nhưng sáng sớm liền bị con chó này vây ở nơi này, cho nên thì cho bỏ qua. Triệu Béo lộ ra một bộ ánh mắt u ám nói, còn không phải trách ngươi, nói cái gì hôm nay năng ở chỗ này phát tài, hiện tại tốt, Tử Tiêu Thanh Hư Tông thí luyện cũng cho bỏ qua. Diệp Nhiễm bó tay rồi, hắn còn tưởng rằng hai người này vừa mới bị chó đen cuốn lấy, kết quả ngược lại tốt, theo thí luyện bắt đầu đến hiện tại nói ít cũng có 2 giờ rưỡi. Diệp Nhiễm không thể không bội phục hai người này cùng cái này chó đen nghị lực. Lý Đại Trụy am hiểu bài toán, ngươi là am hiểu cái gì? Diệp Nhiễm đối Triệu Béo hỏi. Triệu Béo mặt mo đỏ ửng, sau đó nhăn nhăn nhó nhó mà nói, ta am hiểu. Diệp công tử, hắn am hiểu là mộ. Lý Đại Trụy trực tiếp mở miệng nói. Triệu Béo ngượng ngùng giải thích nói, tổ tiên truyền xuống tới kỹ nghệ, đáng tiếc ta tu vi quá thấp, rất nhiều hiểm địa cũng không dám tùy tiện trên chân. Triệu Béo nói xong, móc ra một cái quyển trục, phía trên thình lình viết, đạo mộ bút ký. Diệp Nhiễm kém chút phun ra một ngụm lao huyết, hắn kém chút cho là mình lại xuyên việt rồi. Diệp Nhiễm tiếp nhận quyển trục mở ra xem, phát hiện này lại là một quyển công pháp, chỉ là có chút không trọn vẹn. Người đây, cũng có tổ truyền công pháp sao? Diệp Nhiễm nhìn Lý Đại Trụy nói. Lý Đại Trụy lập tức từ trong quần áo lấy ra một cái quyển trục cũng viết 4 chữ lớn, Thần Toán Thiên Thư. Này đồng dạng là một quyển không trọn vẹn công pháp, Diệp Nhiễm đúng hai người này lai lịch cũng là càng thêm tò mò. Diệp Nhiễm lúc này mang theo hai người hướng cửa hàng phương hướng đi tới. Trong cửa hàng, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh mới vừa vặn ngồi xuống, hai người lại không hẹn mà cùng đứng lên. Khả Hinh, vừa mới trở về lúc, đi ngang qua nhà kia trang sức cửa hàng dường như không tệ a. Tống Tử Nhan nói. Ta vừa định nói sao? Tống Khả Hinh đáp lại nói. Hai người ăn nhịp với nhau, lại đi ra cửa hàng. Đợi các nàng sau khi rời khỏi đây, Diệp Nhiễm liền mang theo Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo đi đến. Ba người đi tới về sau, con kia chó đen cũng đi theo vào. Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy sau khi thấy, lúc này liền chuẩn bị đem chó đen đuổi đi ra, chẳng qua chó đen linh hoạt vô cùng, trực tiếp tránh thoát Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, trực tiếp chạy đến trong tiệm thùng rác trước thì mở huyễn. Diệp Nhiễm sững sờ, lúc này mới ngửi thấy một mùi quen thuộc, chính là lạm xưởng hun khói hương vị. Theo chó đen huyễn hết kia nửa cái giang đông, Diệp Nhiễm phát hiện, chó đen hình thể đang chậm rãi tăng lớn, với lại trên người của nó nhiều một tia linh khí. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng phát hiện chó đen biến hóa, hai người lúc này thì cả kinh kêu lên, cợt mở nở, yêu quái. Các ngươi mới là yêu quái. Gâu. Ta biết nói chuyện. Chó đen đột nhiên miệng nói tiếng người nói. Nó lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt, hình thể tăng trưởng cũng theo đó ngừng lại, thời khắc này chó đen, giống một con ngẽ bình thường, nhìn lên tới cường tráng vô cùng. Chủ nhân, cảm ơn ngài ban thưởng ta bảo vật. Chó đen lập tức nằm rạp xuống tại Diệp Nhiễm trước mặt, với lại, chủ động phát khởi linh hồn khế ước, muốn nhận Diệp Nhiễm làm chủ. Ngươi ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Diệp Nhiễm cười thầm một tiếng, liền nhận cái này sủng vật. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo giờ phút này cũng tới đến chó đen trước mặt, bọn hắn tò mò chằm chằm vào chó đen không rời mắt. Gâu, các ngươi muốn làm cái gì? Chó đen mặt lộ hung quang, thân sắc bất thiện chằm chằm vào Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nói. Hai người cùng nhau lui lại một bước, sau đó có chút khẩn trương đúng Diệp Nhiễm nói, Diệp công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiễm ra hiệu hai người không cần sợ hãi, hắn nhìn chó đen nói, ngươi về sau liền theo hai người bọn họ đi. Chó đen lập tức lộ ra một bộ lấy lòng nét mà nói, đúng, chủ nhân. Để cho ta nghĩ, cho ngươi lấy cái gì tên đâu? Diệp Nhiễm suy tư lên. Lý Đại Trụy lập tức nói, Đại Hắc. Gâu. Ngươi mới đen, cả nhà ngươi cũng đen. Chó đen lập tức tỏ vẻ phản đối. Diệp Nhiễm có chút không nhịn được cười, chó này tính cách, nhường hắn nghĩ tới một cái khác cậu. Triệu Béo lập tức nói, gọi là Hắc Nữu đi. Gâu. Chó đen nghe xong cái này, một ngụm thì cắn được Triệu Béo trên đùi, đau Triệu Béo va va kêu to. Lý Đại Trụy cũng là vội vàng lôi kéo chó đen lớn, như muốn kéo xuống đến, kết quả, càng dùng sức, Triệu Béo kêu càng thảm. Nhìn thấy cái này tổ hợp, đột nhiên có chút chờ mong nếu như bọn hắn trưởng thành lời nói, sẽ đối với tiên linh giới tạo thành thế nào đánh sâu vào. Không bằng thì gọi Hắc Hoàng đi. Diệp Nhiễm nói. Chó đen nghe nói như thế lập tức thì nhả ra, sau đó nhu thuận chạy tới Diệp Nhiễm bên cạnh nói, "Gâu. Chủ nhân, ta yêu thích Hắc Hoàng tên này." Sau đó, Diệp Nhiễm liền lợi dụng quy tắc cửa hàng, đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo công pháp thành công bù đắp đồng tiến hóa một phen. Diệp Nhiễm lĩnh ngộ về sau, liền đem công pháp chuyển cho Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo. Hai người lập tức thì đắm mình vào trong, Diệp Nhiễm thì là nhìn chó đen lớn lẩm bẩm, "Ta chỗ này dường như không có yêu thú tu luyện công pháp a." Chó đen lập tức nói, "Chủ nhân, chính ta có, ngay tại trong trí nhớ của ta." Diệp Nhiễm sững sờ, căn cứ Diệp Nhiễm hiểu rõ, loại tình huống này tựa hồ là cái gọi là truyền thừa ký ức a. Yêu thú năng có truyền thừa ký ức chủng tộc, thế nhưng rất thưa thớt. Diệp Nhiễm tại lòng hiếu kỳ điều khiển, lần nữa mở ra công đức chi nhãn, sau đó liền thấy chó đen trên người lóe lên một con hắc long hư ảnh. "Hảo gia hỏa, chó này tự lại là long tộc." Diệp Nhiễm trong lòng cũng là sợ hãi thán nói, hai người này không hổ là người bị đại khí vận người, tùy tiện trêu chọc một con chó tử đều có thể là long tộc. Diệp Nhiễm nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nói thầm. Diệp Nhiễm lúc này lấy ra hai cái tẩy tùy đan, giao cho Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, sau đó liền đem Lý Lạc Trần kêu đến. Làm Lý Lạc Trần nhìn thấy cái này chó đen lớn lúc, cũng là phi thường tò mò mà hỏi, "Diệp đại ca, ngươi từ chỗ nào lấy được chó đen lớn a?" "Cái gì chó đen lớn, gọi ta Hắc Hoàng." Chó đen lớn lập tức nói. "Còn biết nói chuyện." Lý Lạc Trần ngược lại là không có nhiều kinh ngạc, hắn nhìn qua chó đen lớn càng thêm tò mò, thậm chí vươn tay sờ soạn một chút chó đen da lông. Chó đen lớn dường như có thể cảm nhận được Lý Lạc Trần thực lực so với chính mình lợi hại rất nhiều, cho nên đối với Lý Lạc Trần làm cản hành vi, không hề có quá nhiều kháng cự. Diệp Nhiễm trực tiếp phân phó nói, "Giáng Trần, đem bọn hắn hai cái cùng Hắc Hoàng cũng cùng nhau sắp đặt tại ngươi cùng Diệp Tiêu chỗ nào đi, về sau các ngươi cùng nhau tu hành." Đối với Diệp Nhiễm phân phó, Lý Lạc Trần tự nhiên là làm theo không lầm, hắn trực tiếp mang theo hai người một chó quay trở về Lý gia. Chương 86, thần độ cấp, Kim Diễm Ma Hạt, chương 86, thần độ cấp, Kim Diễm Ma Hạt. Dị năng giới, cảnh thị. Diệp Nhiễm đang chỉ đạo mọi người tu hành lúc, U Ảnh Miêu đột nhiên truyền âm nói cho Diệp Nhiễm, một con dị thú cấp thần nộ dường như thoát khốn. Diệp Nhiễm giật mình, lập tức hỏi thăm về Vân lão. Vân lão rất nhanh liền cho Diệp Nhiễm trả lời chắc chắn, mỗi cái thành thị không có xuất hiện cái gì dị thường. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, hắn cảm giác con kia dị thú cũng có thể sẽ ra hiện tại cái khác quốc gia. Được rồi, dị thú không có xuất hiện, ta cũng không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể nhường Vân lão bọn hắn tăng cường đề phòng. Diệp Nhiễm nói thầm, liền tiếp theo bắt đầu chỉ đạo lên, cho tới chưa thời gian, 1000 vị quân nhân đã có hơn phân nửa luyện khí nhập môn. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được bọn hắn thời khắc này tâm trạng kích động dị thường. Những thứ này tối khả kính binh sĩ, bọn hắn gánh vác thần thánh sứ mệnh, bọn hắn nguyện ý vì tổ quốc cùng nhân dân kính dâng tất cả. Chỉ là đối mặt dị thú kiểu này sinh vật hung mạnh, chưa thể thức tỉnh dị năng bọn hắn, căn bản không có cách nào thượng chiến trường. Bọn hắn không sợ chết, nhưng lại không muốn trở thành vương diễu. Luyện khí sau khi thành công bọn hắn, năng sâu sắc cảm nhận được thể nội hiện lên ra tới lực lượng. Loại lực lượng này, bọn hắn đã từng vô số lần hoang tưởng qua có thể có được, mà hiện tại mộng tưởng thực hiện. Giờ phút này bọn hắn quần tình xúc động, hận không thể hiện tại liền đi thành thị bên ngoài cùng dị thú đại chiến một trận. Nhưng Diệp Nhiễm ngoại ý muốn là, Hàn tướng quân ngộ tính vô cùng cao, đã 45 tuổi hắn, ngắn ngủi một buổi sáng, đã đạt đến luyện khí tầng 2. Dị năng giới năng lượng cùng linh khí giống nhau, có lẽ ta năng luyện chế một tòa trận pháp, có thể đem năng lượng tịnh hóa thành linh lực, lời như vậy, tụ linh trận có thể tại dị năng giới ứng dụng. Diệp Nhiễm dự định theo nơi này trở về liền đi thử một chút. Diệp Nhiễm trực tiếp đi tới Hàn tướng quân trước mặt nói, "Hàn tướng quân, quyết khiếu các ngươi đã nắm giữ, tiếp xuống chỉ cần dựa theo luyện khí pháp môn phương pháp bình thường tu luyện là được rồi, ta liền đi về trước. Diệp tiểu huynh đệ, lần này thực sự là quá cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta muốn nhập môn, không biết còn bao lâu nữa đâu, đừng vội đi, đã đến nơi này, nói thế nào cũng phải để ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Hàn tướng quân lôi kéo Diệp Nhiễm nói. Hàn tướng quân, không cần phải khách khí, ngươi hay là lưu tại nơi này nhìn bọn hắn đi, nếu có nhân tình huống không đúng, nhất định phải kịp thời ngăn lại, bất luận là luyện khí hay là tu luyện dị năng, đều muốn tiến hành theo chất lượng, không muốn để mọi người quá liều mạng. Diệp Nhiễm nói. Hàn tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ngươi nói không sai, đã như vậy, ta thì để người đưa tiễn ngươi đi. Sau đó Hàn tướng quân liền đem Vân Huyên hô đến. Vân Huyên lái xe, tại đi tổng bộ dị năng giả trên đường, thỉnh thoảng đánh giá Diệp Nhiễm. Nàng luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào hắn. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến Nhiễm Diệp. Chẳng qua nghĩ lại, nàng lại đặt ý nghĩ này phủ định. Dưới cái nhìn của nàng, nếu bọn hắn là cùng một người lời nói, hẳn là không gạt được người nhà họ Giang. Rất nhanh, hai người liền đi tới tổng bộ dị năng giả, nhưng vào lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên nhận được Vân lão đưa tin. Nhiễm Diệp tiểu hữu, ngươi có thời gian không, có thể hay không đến cảnh thị một chuyến, có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Bên này là Vân lão tin tức truyền đến, có thể khiến cho Diệp Nhiễm tự mình quá khứ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, sự việc không đơn giản. Lẽ nào là phát hiện con kia thần nộ cấp dị thú? Diệp Nhiễm nghĩ như vậy, hiện tại thật đúng là có chút ít phân thân thiếu phương pháp. Bản tôn hiện tại khẳng định là không thể trở về ứng, chỉ có thể nhường đệ nhị nguyên thần đi tới dị năng giới. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, vừa vặn mượn cơ hội này bỏ đi một số người lo nghĩ. Mặc dù Diệp Nhiễm hiện tại không e ngại thân phận bại lộ, nhưng mà nếu quả thật để bọn hắn hiểu rõ Diệp Nhiễm cùng Nhiễm Diệp là cùng một người, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Đệ nhị nguyên thần đi vào dị năng giới về sau, liền trực tiếp tìm được rồi Giang Thần. Sau đó, liền sử dụng Lam thị truyền tống trận đi tới cảnh thị. Mà cảnh thị Diệp Nhiễm bản tôn cũng vừa tốt tới trước truyền tống trận. Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy Nhiễm Diệp cùng Diệp Nhiễm đồng thời xuất hiện, lập tức liền đúng Nhiễm Diệp giới thiệu Diệp Nhiễm. Đã luyện khí tam giai không sai, chờ ngươi đạt tới luyện khí cửu giai lúc, nói cho Vân lão, ta cái này trên danh nghĩa sư huynh đến lúc đó tiễn ngươi một kiện món quà. Nhiễm Diệp đúng Diệp Nhiễm nói. Diệp Nhiễm cũng là giả bộ như rất vui mừng nói, vậy thì cảm ơn sư huynh. Nhiễm Diệp gật đầu một cái, liền cùng Triệu Dịch Tuyển rời đi. Diệp Nhiễm trực tiếp tiến nhập truyền tống trận, quay trở về Lam thị. Cảnh thị, tổng bộ dị năng giả phòng họp, Vân lão cùng Tề Lân bao gồm quốc gia một số nhân vật trọng yếu đều đang đợi chờ lấy Diệp Nhiễm đến. Hắn vừa đến phòng họp, Vân lão liền tự thân vì Diệp Nhiễm giới thiệu tình huống. Không ra Diệp Nhiễm tính toán, thần nộ cấp dị thú quả thực xuất hiện, chẳng qua không tại Hoa Quốc khu vực. Thông qua video có thể nhìn thấy, đó là một con thân hình to lớn bọ cạp, giống như một tòa như ngọn núi đứng sừng sững ở đó. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng màu vàng kim giáp xác, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là do thuần kim chế tạo thành. Tầng này giáp xác không chỉ kiên cố dị thường, còn có thể phản xạ ra cháy hừng hực hỏa diễm, khiến cho nó nhìn lên tới càng thêm uy manh khủng bố. Ma hạt đầu hiện lên hình tam giác, hai con to lớn cái càng giống như hai thanh sắc bén liêm đao, lóe ra hàn mang. Cái kìm thượng còn hiện đầy bén nhọn răng cưa, tùy tiện một kích, thành thị căn cứ phòng ngự liền như là cắt sỏi bình thường, ầm vang vỡ nát. Con mắt của nó giống như hai viên thiêu đốt hỏa cầu, để lộ ra vô tận hung tàn cùng cay nghiệt. Phần lưng của nó sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ, trên cánh thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, phản phất là do hỏa diễm tạo thành một. Khi nó giương cánh lúc, hỏa diễm liền sẽ phun ra, hình thành một cái biển lửa, trong nháy mắt liền đem gần phân nửa thành thị thôn phệ hầu như không còn. Cái đuôi của nó thì là một cái thật dài đuôi bọ cạp, đuôi bọ cạp thượng hiện đầy gai ngược, mỗi một cây gai ngược cũng lóe ra màu vàng kim quang mang. Đuôi bọ cạp quét qua, một cỗ màu tím sương mù trong nháy mắt phun ra ngoài, không ít dị năng giả vừa mới chạm đến sương mù, liền trực tiếp hóa thành sương khô. Video là nước EZ bên ấy phát tới chúng ta, đem cái này dị thú mệnh danh là Kim Diễm Ma Hạt. Nước EZ thủ hộ lấy 3 tòa thành thị căn cứ, một tòa đã luân hãm, với lại, nước EZ cấp thiên thai bậc 1 dị năng giả, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Vân lão nhìn Diệp Nhiễm nói, không biết vì sao, hắn cảm giác Diệp Nhiễm vừa nãy nhìn xem video lúc khỏe miệng dường như mang theo ý cười. Vân lão cảm thấy mình nhất định là bởi vì Kim Diễm Ma Hạt cảm giác gáp bách quá mạnh, cho nên nhìn lầm rồi. Bọn hắn hướng chúng ta cầu viện. Diệp Nhiễm nghiêm túc hỏi, hắn nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, sao có thể năng biết cười? Không chỉ có là chúng ta, toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai đều sẽ quá khứ, vì Kim Diễm Ma Hạt thôn phệ qua không ít dị năng giả về sau, khí tức của nó đang dần dần tăng cường, do đó chúng ta không thể thả mặc nó tiếp tục trưởng thành, bởi vì này quan hệ nhân loại tồn vong. Vân lão giải thích nói, nếu là như vậy, chuyện này quả thực cần coi trọng. Diệp Nhiễm cũng không hy vọng nhìn thấy con kia dị thú trưởng thành quá mức cường đại. Với lại, nước EZ thành thị căn cứ khoảng cách Hoa Quốc gần đây, nếu không quan tâm lời nói, Kim Diễm Ma Hạt kế tiếp mục tiêu công kích tất nhiên là Hoa Quốc. Tại nhân loại tồn vong chuyện này bên trên, các quốc gia cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Nhiễm Diệp, bảo ngươi đến, là nghĩ để ngươi đem mặt khác hai tấm phù lục giao cho ta. Hành động lần này, ngươi không cần tham dự. Nếu thành công, tất cả đều vui vẻ. Vân lão dừng lại một chút tiếp tục nói ra, nếu thất bại, ngươi phải đáp ứng chúng ta, làm hết sức trốn đi, thực lực chưa đạt tới thần nộ cấp trước, đừng đi chịu chết. Vân lão đám người sở dĩ bi quan như thế, chính là bởi vì bọn họ hiểu rõ phù lục tệ nạn, muốn sử dụng phù lục, nhất định phải tới gần Kim Diễm Ma Hạt, nhưng mà, toàn cầu trong dị năng giả cấp thiên thai mặt, không có hệ không gian. Do đó, Triệu Dịch Tuyển là chấp hành nhiệm vụ lần này tốt nhất nhân tuyển. Diệp Nhiễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc chúng nhân nói, Vân lão, hành động lần này, ta nhất định phải tham gia, ngươi yên tâm, cho dù thất bại ta cũng có bảo mệnh phương pháp. Thế nhưng, không có thế nhưng, toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai đều sẽ tham gia, ta nếu không tham gia lời nói, có sai lầm ta Hoa Quốc phong phạm, một cái dị thú cấp thần nộ mà thôi, 5 tấm phụ lục, đủ để ứng đối. Diệp Nhiễm không có lùi bước lý do, nếu như không có đệ nhị nguyên thần lời nói, hắn có thể còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng mà có đệ nhị nguyên thần Diệp Nhiễm, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Lại nói, Diệp Nhiễm trên tay phù lục thế nhưng cấp bậc phản hư căn bản không có có thất bại có thể. Lui một vạn bước mà nói, cho dù phù lục chưa trúng đích, Diệp Nhiễm vẫn như cũ có át chủ bài. Tiên linh giới nhiều như vậy cao thủ phản hư, mệnh hồn tất cả đều tại Tử Vận trong tay, Diệp Nhiễm tin tưởng, chính mình chỉ cần mở miệng, Tử Vận tuyệt đối sẽ không phản đối cái gì. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Diệp Nhiễm có thể mang một cái cao thủ phản hư bước vào dị năng giới, đến lúc đó thực sự không phải đối phó một cái dị thú cấp thần nộ, Diệp Nhiễm hoàn toàn có thể đem tất cả thần nộ cấp tìm ra, toàn bộ thanh lý mất. Chương 87, S hệ trùm sáng siêu dẫn, chương 87, S hệ trùm sáng siêu dẫn. Nhìn thấy Diệp Nhiễm kiên trì như vậy, Vân lão mấy người cũng không tốt phản đối. Vì lý do an toàn, Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần bay trở về một chuyến cửa hàng, đem bản tôn nhận không gian mèo tại trên tay. Diệp Nhiễm bản tôn thì chuẩn bị trở về tiên linh giới, bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần ý niệm tương thông, nếu quả như thật xuất hiện biến cố gì, Diệp Nhiễm nhất định sẽ ngay đầu tiên mang một vị cao thủ phản hư trở về. Ngay tại Diệp Nhiễm đi vào cửa hàng chuẩn bị bước vào tiên linh giới lúc, đột nhiên phát hiện Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh đang nghị luận thành phố nước Ezra Luân hãm sự việc. Hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nước Ezra bạn qua mạng đem kim diễm ma hạt phá hủy thành thị video phát đến trên mạng. Này video vừa ra, các quốc gia bạn qua mạng tất cả đều vỡ tổ. Từ 72 tọa thành thị căn cứ thành lập đến nay, đây là cái thứ nhất bị dị thú công phá thành thị, toàn cầu nhân loại cũng vì đó kinh ngạc. 72 tọa thành thị căn cứ là nhân loại hy vọng nơi, nhân loại tại nơi này thành lập kiên cố phòng tuyến, chống cự nhìn dị thú xâm nhập. Bọn hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới thành thị căn cứ sẽ bị công phá, nhưng bây giờ, loại chuyện này thật sự đã xảy ra. Trong thành thị tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức, mọi người chạy trốn tứ phía, tìm kiếm lấy hy vọng sinh tồn. Trên đường phố tràn ngập dị thú hống cùng mọi người kêu thảm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tòa nhà sụp đổ, hỏa diễm thiêu đốt, tất cả thành thị lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nhìn thấy kiểu này tận thế cảnh tượng, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, trên mặt toát ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, nhân loại mới chính thức đã hiểu, thành thị căn cứ cũng không phải là không gì phá nổi, đối mặt khủng bố như thế dị thú, bọn hắn có vẻ là nhỏ bé như vậy. Cùng võ thị lần kia dị thú công thành khác nhau là, dị năng giả chí ít có thể cùng dị thú đối kháng, nhưng mà lần này khác nhau, kim diễm ma hạt lực phá hoại, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Các quốc gia bạn qua mạng khó được không có trào phúng cái này ngày bình thường không làm vui quốc gia, bởi vì bọn họ hiểu rõ, nếu con kia kim diễm ma hạt ra hiện tại chính mình sở tại thành thị, bọn hắn cũng giống vậy khó thoát kiếp nạn này. Trong thành thị, dị năng giả không phải số ít, căn cứ video hình tượng, không ít dị năng giả đều có thể phán đoán ra, con kia dị thú dường như mạnh hơn thiên thai cấp. Với lại, căn cứ nước Ezra bạn qua mạng mà trần, bọn hắn quốc gia cấp thiên thai bậc một dị năng giả, trong nháy mắt liền bị con kia dị thú miểu sát, con kia dị thú hủy diệt một tòa thành thị về sau, đang hướng nước Ezra một tòa khác thành thị xuất phát. Khí tức tử vong bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Vì không làm cho rối loạn, các quốc gia cũng là ngay đầu tiên phát xuống tuyên bố, toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai sẽ tại nước Ezra hộ thị tập kết, bọn hắn sẽ tại chỗ nào, giải quyết con kia dị thú. Vệ tinh cũng ngay đầu tiên khóa chặt kim diễm ma hạt động tĩnh, trực tiếp mở ra toàn cầu lấy dễ ảm. Tất cả mọi người năng nhìn thấy, kim diễm ma hạt đang hướng nước Ezra hộ thị phương hướng phi hành, nó phía dưới, lít nha lít nhít bảy dị thú như là nước chảy, đang nhanh chóng hộ thị phương hướng tập kích bất ngờ. Triệu Dịch tuyển sử dụng dị năng không gian, trực tiếp mang theo Diệp Nhiễm cùng Vân Lao đi tới hộ thị, đối với bọn hắn đến, nước Ezra biểu hiện rất nhiệt tình. Ba người trực tiếp đi tới phòng chỉ huy, Diệp Nhiễm phát hiện, đã có ba nam hai nữ năm vị dị năng giả cấp thiên thai ở bên trong chờ. Bọn hắn nhìn thấy Vân Lão cùng Diệp Nhiễm xuất hiện, tất cả đều đứng dậy đón lấy. Nhiễm Diệp, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đến từ nước gấu lông mì khổ, dị năng hệ thủy người, cùng ta đồng dạng, đều là cấp thiên thai bậc năm. Vân Lão là Diệp Nhiễm nhất giới thiệu lên, tất cả mọi người mang theo đồng bộ phiên dịch, nói thẳng chính mình quốc gia ngôn ngữ là được rồi. Trừ ra mì khổ giống như Vân Lão là cấp thiên thai bậc năm bên ngoài, cái khác đều là thiên thai cấp 2-3 giai. Đối với Diệp Nhiễm, năm vị dị năng giả cấp thiên thai đều là phi thường tò mò. Con trẻ như vậy thiên thai cấp, theo bọn hắn nghĩ, thật là nhân loại may mắn. Vân Lão, ngươi không nên nhường hắn đến. Mị khổ đối Vân Lão nói, nhân loại tồn vong thời khắc, còn có người nghĩ chỉ lo thân mình sao? Vân Lão còn chưa đáp lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, đúng lúc này một nam một nữ trực tiếp đi vào. Ai ẩn, ngươi cái tên này mỗi lần đều không có muộn như vậy. Mị khổ nhìn người tới nói, Diệp Nhiễm năng cảm giác được, người này khí tức so với những người khác mạnh, đã đạt đến cấp thiên thai bậc 6. Mà bên cạnh hắn mỹ nữ, lại cũng là một vị thiên thai cấp, mặc dù chỉ là cấp thiên thai bậc 1, nhưng mà ngoài 30 cấp thiên thai bậc 1, loại thiên phú này cũng là rất khó được. Ngươi tốt, ta gọi Izina. Nữ tử kia trực tiếp lướt qua Vân Lão, đi tới Diệp Nhiễm bên cạnh đưa tay ra nói, Nhiễm Diệp. Diệp Nhiễm thản nhiên nói, theo lễ phép cùng nàng nắm lấy tay. Ngay tại nàng cầm Diệp Nhiễm trong nháy mắt, Diệp Nhiễm đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng hướng mình lao qua, Diệp Nhiễm lúc này vận chuyển linh lực, trong nháy mắt liền đem Izina tay văng ra. Ngươi muốn chết. Diệp Nhiễm nguyên anh trung kỳ uy áp trong nháy mắt thì phóng thích ra ngoài, ái ẩn biến sắc, lập tức thì phóng xuất ra cấp thiên thai bậc 6 khí tức uy áp. Ở vào giữa bọn hắn Izina đã quỳ trên mặt đất, nét mặt hết sức thống khổ. Mau dừng tay, Izina chỉ là muốn vì ngươi tăng phúc dị năng mà thôi, nàng không có ác ý. Ai ẩn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này thực lực dường như không một chút nào yếu tại hắn, lập tức thì nhận sai. Hắn còn nhớ, trước đó vài ngày Diệp Nhiễm chỗ biểu hiện ra tới thực lực chỉ là cấp thiên thai bậc 5 tả hữu mà thôi, mà hiện tại, Diệp Nhiễm lại có thể cùng hắn chống lại, hắn có thể nào không kinh hãi. Cái khác dị năng giả cấp thiên thai cũng đều rất kinh ngạc, bọn hắn đều không có nghĩ đến, người trẻ tuổi kia thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Vân lão vô Diệp Nhiễm bà vai, Diệp Nhiễm lúc này mới thu hồi khí tức, Ai ẩn ngay lập tức đem Izina nâng dậy. Ngươi hệ thống tu luyện, quả nhiên không phải dị năng giả hệ thống. Izina nhìn Diệp Nhiễm đứt quãng nói, Những người khác nghe đến lời này đều là hai mắt tỏa sáng, thực lực để thăng nhanh như vậy hệ thống tu luyện, nếu năng chuyển tới, không được bao lâu, dị thú nguy cơ có thể giải trừ hoàn toàn. Vân lão nhìn thấy loại tình huống này cũng là lập tức nói, chư vị, không nên quá ý nghĩ hao huyền, nếu loại phương pháp này năng rộng khắp truyền thừa lời nói, ta Hoa Quốc hôm nay tới nơi đây không thể nào chỉ có hai chúng ta. Mị Cô lúc này gật đầu nói, không sai, Hoa Quốc nhiều năm như vậy mới bồi dưỡng được Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ một người, có thể nghĩ tiểu này hệ thống tu luyện điều kiện nhất định rất hà khắc, có thể chỉ thích dùng cho Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ một người. Những người khác suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy Mị Cô nói có chút đạo lý, nếu Hoa Quốc thật có thể quy mô lớn bồi dưỡng lời nói, đã sớm xưng bá thế giới. Với lại, bọn hắn cũng đều mười phần may mắn Diệp Nhiễm xuất từ Hoa Quốc, vì các quốc gia dị năng giới cũng lưu hành nhìn một câu, Hoa Quốc càng cường đại, thế giới càng cùng mình. Chư vị, thú triều sắp đến, có thể hay không làm phiền các vị trước chế định một chút kế hoạch tác chiến? Nước E giờ một vị dị năng giả cấp lĩnh vực cẩn thận nói. Ai ân liền nói ngay, S hệ trùm sáng siêu dẫn, không biết chư vị nghe nói qua chưa? S hệ. Mị Cổ kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là ta liều chết theo số 7 di tích mang ra tới vũ khí, đạt được sau từ trước đến giờ không có sử dụng tới, cái này dị thú cũng coi là thật có phúc. Ai ân tự tin nói. Tất cả mọi người là vui mừng. Vân lão cũng là lập tức hướng Diệp Nhiễm giải thích nói, A hệ trùm sáng siêu dẫn uy lực năng đạt tới cấp thiên thai bậc 1, S hệ hẳn là có thể đạt tới cấp thiên thai bậc 9. Chương 88, Kim Diễm Ma Hạt đến, chương 88, Kim Diễm Ma Hạt đến. Vũ khí này năng đạt tới loại uy lực này, cũng là rất khó được. Chỉ là, Diệp Nhiễm cũng không xem trọng nó, cho dù uy lực của nó thật có thể đạt tới thần nộ cấp, muốn chúng đích dị thú chí mạng vị trí, còn không phải thế sao đơn giản như vậy. Với lại, cùng là thần nộ cấp thì bói toán chúng rồi, cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Nhìn tới không cần chúng ta xuất thủ a. Một vị dị năng giả cấp thiên thai cười nói, chỉ có cấp thiên thai bậc 2 hắn, căn bản không nghĩ đối mặt Kim Diễm Ma Hạt, cấp thiên thai bậc 1 trực tiếp bị miểu sát hắn cũng không cho rằng chính mình lớp 10 giai có thể cùng với nó đối kháng. Cái khác mấy cái dị năng giả mặt trên đều mang theo ý cười, bởi vì bọn họ cho rằng, có S hệ trùm sáng siêu dẫn, mọi người thì không cần đi liều mạng. Chỉ có Diệp Nhiễm, Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển nét mặt bình thản, cái khác quốc gia dị năng giả căn bản không biết thần nộ cấp cái này khái niệm, có loại phản ứng này cũng coi như bình thường. Ai Ân nhìn thấy Diệp Nhiễm cùng Vân lão nét mặt, lập tức nói, "Vân lão, các ngươi tới lúc, dường như cũng có kế hoạch." Không biết là kế hoạch gì. Vân lão cũng không có dấu giếm, trực tiếp lấy ra một tấm phù lục. Ai ẩn tại chỗ thì cười. Vân lão, ngươi sẽ không nói cho ta có cấp thiên thai bậc 9 uy lực phù lục à? Vân lão rất muốn nói, thiên thai cấp phù lục hắn nhiều đến dùng không hết, chỉ là, mặt thần nộ cấp dị thú, thiên thai cấp công kích căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ai ẩn, ý của ngươi là S hệ trùm sáng siêu dẫn uy lực lớn nhất cũng là cấp thiên thai bậc 9 sao? Vân lão hỏi. No. Bổ sung năng lượng đến uy lực lớn nhất lời nói, siêu việt thiên thai cấp không là vấn đề. Ai ẩn nói. Vân lão gật đầu nói, đã như vậy, chủ công liền từ các ngươi tiến hành đi, nếu như không có một kích doanh sát, chúng ta tới bổ đao. Ai Ân cười nói, muốn cướp đầu người. Ngươi sợ là không có cơ hội này. Hắn rất tự tin, Vân lão cũng không cùng hắn tranh luận, nếu hắn chân có thể làm đến nhất kích tất sát, Vân lão còn có thể thừa một tâm chân quý phù lục đấy. Chín vị dị năng giả cấp thiên thai đi tới căn cứ hàng rào trên cùng, chỗ nào có một đội nước Mỹ dị năng giả đã trùm sáng siêu dẫn lắp ráp hoàn thành, giờ phút này đang bổ sung năng lượng. Kim Diễm Ma Hạt còn bao lâu đến? Ai Ân hỏi. Khoảng nửa giờ. Nước E đại biểu lập tức trả lời nói. Rất tốt, chư vị liền đợi đến xem kịch vui đi. Ai Ân cười nói, Ai Ân đã bắt đầu hướng vài vị dị năng giả cấp thiên thai khoe khoang dậy rồi trùm sáng siêu dẫn, thậm chí đã có người đưa ra muốn bỏ ra nhiều tiền mua. Bọn hắn cũng rất rõ ràng cái đồ chơi này giá trị, rốt cuộc toàn cầu mạnh nhất dị năng giả cũng bất quá mới cấp thiên thai bậc 6 mà thôi. Cái đồ chơi này quả thực có thể được xưng là quốc chi trọng khí. Chẳng qua Diệp Nhiễm không hề có hứng thú quá lớn, vũ khí này tại cường đại cũng bất quá là tử vật mà thôi. Thực lực bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, bằng không dị năng giả không thể nào tùy thời tùy chỗ mang theo như thế vũ khí kỵ cẩm. Mỗi lần dùng lúc còn cần bổ sung năng lượng, thời điểm này tại tu tiên giả thế giới cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Diệp Nhiễm cùng Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển ý nghĩ cơ bản nhất trí, bọn hắn cũng không cho rằng trùm sáng siêu dẫn có thể đem Kim Diễm Ma Hạt vây sát. Do đó, ba người đã bàn bạc dậy rồi thứ hai bộ kế hoạch tác chiến. Bất luận làm sao, trùm sáng siêu dẫn tất nhiên khả năng hấp dẫn Kim Diễm Ma Hạt chú ý, đến lúc đó, chính là sử dụng phụ lục thời cơ tốt nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, toàn cầu các nơi, tất cả mọi người ngừng chân tại trước máy truyền hình, chú ý này lịch sử tính một màn. Tất cả mọi người cầu nguyện lên, bọn hắn hiểu rõ, nếu toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai toàn thể ra cũng đều không thể tiêu diệt Kim Diễm Ma Hạt lời nói, nhân loại tiểu chân chết chắc rồi. Diệp Nhiễm bản tôn đã tới khu biệt thự ngự sân thủy, Giang Thi Dĩnh chính ôm cục than nhỏ quan sát trận này lợi dễ ảm, thời khắc này nàng dị thường căng thẳng. Diệp Nhiễm trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng, theo Diệp Nhiễm đến, nàng không biết vì sao an tâm rất nhiều. Kim Diễm Ma Hạt khoảng cách hộ thị càng ngày càng gần, phía dưới thú triều thì là nhanh nó một bước, đầu tiên đã tới hộ thị. Lít nha lít nhít bảy dị thú, nhìn xem Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển đều là cực kỳ chấn động, lần này thú triều số lượng so với võ thị lần kia nhiều không chỉ mấy chục lần. Chứ ra Diệp Nhiễm cùng Ẩn không có ra tay bên ngoài, cái khác thiên thai cấp tất cả đều động thủ, trực tiếp đem thú triều ngăn ở ngàn mét có hơn. Bảy vị thiên thai cấp liên thủ, thú triều căn bản tới gần không được thành thị. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến trường bị các loại dị năng quang mang bao phủ, các dị thú tại đây cường đại công kích đến sôi nổi ngã xuống đất. Theo căn cứ hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa mặt đất đã bị nhuộm thành màu máu. Võ thị thú triều, dị thú còn có thể sợ, nhưng mà nơi này dị thú, tất cả đều không sợ sinh tử. Dị thú một đợt nối một đợt ngã xuống, rất nhanh, một cái to lớn màu vàng kim ảnh tử chậm rãi hiện ra. Kim Diễm Ma Hạt cuối cùng xuất hiện. Theo sự xuất hiện của nó, bầy dị thú lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, nên đón chúng nó tộc đàn chi thần đến. Vân lão và bảy vị dị năng giả cấp thiên thai đứng ở không trung, tất cả đều nhìn qua dần dần tới gần Kim Diễm Ma Hạt. Bảy người cũng cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, Vân lão hiện tại có thể hoàn toàn xác định, cái này Kim Diễm Ma Hạt, tất nhiên là siêu việt thiên thai cấp tồn tại. Khá tốt có Nhiễm Diệp tiểu hữu phụ lục, bằng không, một con Kim Diễm Ma Hạt là có thể hủy diệt nhân loại, huống chi loại cấp bậc này dị thú tổng cộng có 5 con. Vân lão âm thầm may mắn. Kim Diễm Ma Hạt còn chưa tới phụ cận, từng đoàn hỏa diễm liền bay về phía thành thị phương hướng. Bảy vị thiên thai cấp lập tức thi triển dị năng chống cự, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Kim Diễm Ma Hạt đợt công kích thứ nhất, mặc dù bị bảy người ngăn lại, nhưng mà trừ ra Mị Khổ cùng Vân lão bên ngoài, còn lại 5 vị dị năng giả cấp thiên thai trạng thái đều không phải là rất tốt. Bụi mù tan hết, chỉ thấy Kim Diễm Ma Hạt há to miệng rộng, một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp quét sạch phía trước, trên đất dị thú thi thể, tất cả đều bị nó hút vào trong miệng. Vân lão đám người toàn lực vận chuyển dị năng, lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng mà hậu phương thành thị căn cứ đã có tan vỡ dấu hiệu. Ai ẩn biến sắc, chiếu tiếp tục như thế, chúng sáng siêu dẫn cũng sẽ bị hút đi vào. Nhìn thấy loại tình huống này, Ai ẩn lúc này muốn khai hỏa. Diệp Nhiễm vội vàng ngăn trở hắn, trực tiếp đối với hắn truyền âm nói, đừng có gấp, ta đi cấp ngươi chế tạo sơ hở. Diệp Nhiễm thân ảnh phi tốc tại bên ngoài căn cứ xuyên qua, rất nhanh, hắn thì đứng tại căn cứ hàng rào vùng trời, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo kết giới trực tiếp đem chúng quanh bao phủ, đến từ ma hạt hấp lực trong nháy mắt thì biến mất. Sau đó Diệp Nhiễm trên tay ấn quyết biến hóa, bầu trời rất nhanh liền mở đi. Tử Tiêu Thiên Lôi quyết mặc dù đúng dị thú cấp thần nộ không tạo được tổn thương gì, nhưng lại có thể quấy rầy nó tầm mắt cùng cảm giác. Chiêu này không phải dùng để đả thương hại, do đó Diệp Nhiễm đem Thiên Lôi phạm vi khuyết trương đến lớn nhất. Dù là như thế, Ai ẩn và một đám dị năng giả cấp thiên thai cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ai ẩn nhìn qua Diệp Nhiễm, hắn hiểu rõ, Nhiễm Diệp nổi lên đã không cách nào cản trở. Hắn thủ tại trước chùm sáng siêu dẫn, có như vậy một máy mắt, hắn thậm chí muốn đem mục tiêu đổi thành Nhiễm Diệp. Hắn bị ý nghĩ của mình giật mình, lúc này thì cho mình một cái tát, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Nhiễm Diệp chỗ biểu hiện ra tới thiên phú, có thể thật có thể trở thành nhân loại chúa cứu thế. Ta như ra tay với hắn, chính là tại bóp chết nhân loại sau này. Ta ẩn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối khinh thường đi làm loại chuyện này. Ai ẩn tập trung tinh thần nhìn qua Kim Diễm Ma Hạt vị trí, chờ đợi Diệp Nhiễm cho hắn chế tạo khai hỏa cơ hội. Chương 89, uy lực to lớn chùm sáng siêu dẫn. Chương 89, uy lực to lớn chùm sáng siêu dẫn. Toàn cầu quan sát lầy dễ ảm đám người, nhìn thấy bảy vị dị năng giả cấp thiên thai đồng loạt ra tay lúc, tất cả đều chấn phấn. Các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai cho tới nay đều là bí mật, cơ bản chưa bao giờ tại người bình thường tầm mắt bên trong xuất hiện qua. Lần trước Võ Thị Nguy Cơ, Hoa Quốc xuất hiện hai vị thiên thai cấp, Hoa Quốc dân chúng đoạn thời gian kia đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mà lần này, toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai liên thủ đối địch, này tại dị năng giới trong lịch sử, thế nhưng chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Nhưng mà, khi mọi người mắt thấy Kim Diễm Ma Hạt hiện thân lúc, trái tim của bọn hắn dường như muốn nhảy ra cuống họng như tới. Cái này to lớn mà kinh khủng sinh vật, hắn tồn tại thân mình thì để người cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng kính sợ. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, Kim Diễm Ma Hạt vẹn vẹn là tùy ý một kích, liền dễ dàng bức lui kia bảy vị thiên thai cấp cái khác cường giả. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều có chút sinh lòng ý lạnh. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm xuất thủ. Lòng của mọi người bên trong lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Rốt cuộc, bọn hắn còn nhớ ban đầu ở Võ Thị, Diệp Nhiễm hiện ra tới vô địch lực lượng, không ai cản nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện, hy vọng khi đó Diệp Nhiễm cũng không hề hoàn toàn phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Theo Diệp Nhiễm thi triển ra Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết, tất cả cảnh tượng trở nên dị thường hùng vĩ. Một mảng lớn lôi quang trên không trung lan tràn ra, hình thành một mảnh mênh mông lôi hải, giống trong vũ trụ tinh vân nhất. Loại rung động này lòng người tràn cảnh nhường mỗi người cũng vì đó kinh thán không thôi. Diệp Nhiễm đem Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết phạm vi mở rộng đến cực hạn, mang đến cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn phấn. Trên bầu trời, lôi điện như sôi trào mãnh liệt giống biển cả quay cuồng không thôi, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, như là nghìn vạn lần mặt trống trận đồng thời gõ, lại như vô số đầu cự long tại đám mây hống. Tia chớp như ngân xả tại trên lôi hải xuyên thẳng qua, xé rách trường không. Những kia nằm sấp trên mặt đất dị thú, giờ phút này tất cả đều run rẩy lên, không nhịn được muốn rời khỏi lôi hải phạm vi bao phủ. Nhưng mà, theo Kim Diễm Ma Hạt một tiếng kêu quái dị, những kia dị thú tất cả đều yên tĩnh trở lại. Kim Diễm Ma Hạt nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, không chỉ không có một tia sợ hãi, phản mà phi thường hưng phấn. Đối với cái khác dị thú chết sống, nó căn bản không quan tâm. Vì chúng nó chết rồi, đều sẽ biến thành ma hạt chất dinh dưỡng. Rơi. Theo Diệp Nhiễm một tiếng quát nhẹ, thiên lôi như là thác nước, từ trên bầu trời dâng trào mà xuống. Mỗi một đạo tia chớp cũng đem lại một hồi quang mang mãnh liệt, để người không mở ra được hai mắt. Cho dù ở ban ngày, quang mang này cũng như thế lóa mắt, phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều chiếu sáng. Lôi hải không ngừng mà cuồn cuộn lấy, hướng mặt đất tới gần. Cuồn phong gào thét, cắt đá phi dương. Toàn bộ thế giới giống như đều đang run rẩy, phía dưới bầy dị thú mảnh này, lôi hải uy lực hạ có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Một máy mắt, bầy dị thú liền bị lôi đình nuốt sống. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình không ít nhân loại cũng hoan hô lên. Cũng chỉ có hộ thị trước dị năng giả cấp thiên thai hiểu rõ, một chiêu này là tự cấp chùm sáng siêu dẫn đánh nghiệm trợ. Tại lôi đình tàn sát bừa bãi mặt đất đồng thời, Diệp Nhiễm đã tới ẩn bên cạnh. Còn có thể khóa chặt Kim Diễm Ma Hạt sao? Diệp Nhiễm trực tiếp hỏi. Có thể, tại nó xuất hiện lúc, liền đã bị khóa định. Ai ẩn nói. Tốt, nắm giữ tốt thời cơ, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Diệp Nhiễm nói xong, lại một lần nữa bay ra ngoài. Vân lão đám người giờ phút này tất cả đều đi tới căn cứ trên tường thành. Sau đó, bọn hắn liền thấy Diệp Nhiễm trên tay ấn quyết biến hóa, trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện một cái to lớn lôi long. Lôi long tại tầng mây bên trong lộn một vòng về sau, trực tiếp tiến nhập phía dưới lôi hải. Cũng là lúc này, Ai Ân nghe được Diệp Nhiễm truyền âm. Hắn không chút do dự, đối lôi hải nào đó phương hướng, nhấn xuống cái nút bán. Cùng một thời gian, Triệu Dịch Tuyển trực tiếp ẩn tàng đến trong hư không. Căn cứ hàng rào phía trên chùm sáng siêu dẫn phát ra chói mắt quang mang, một đạo năng lượng chùm sáng trong nháy mắt theo căn cứ phương hướng bắn ra ngoài. Không khí chung quanh bị kịch liệt áp xúc, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Chùm sáng những nơi đi qua, lôi hải bị chia cắt mà ra. Kim Diễm Ma Hạt vốn đang chăm chú rơi vào trên người mình Lôi Long, kết quả đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nó trong nháy mắt thì làm ra phản ứng, nhưng mà chùm sáng tốc độ quá nhanh đến nó căn bản là không có cách tránh né. Chẳng qua, là dị thú cấp thần nộ, nó lập tức giơ lên hai kìm, chắn đầu của nó trước đó. Ông. Theo chùm sáng đánh trúng Kim Diễm Ma Hạt, trong biển lôi, một đạo càng hào quang chói sáng trong nháy mắt khuếch tán ra. Quang mang như là mặt trời chói chang, trực tiếp đem lôi hải xua tán đi. Bạch quang không ngừng mở rộng, Vân Lão biến sắc, ngay lập tức thi triển dị năng, một đạo trầm trọng tường đá trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng qua, bạch quang tại tiếp xúc đến tường đá trong nháy mắt, tường đá liền bị tan rã. Diệp Nhiễm nhìn thấy loại tình huống này, mấy chục thanh cực phẩm phi kiếm trực tiếp liền bị hắn tế ra ngoài, trong nháy mắt liền tiến vào trong tường đá, từng đạo trận pháp phù văn trên tường đá nổi lên, lúc này mới đem tường đá vững chắc. Trong tường đá, Triệu Dịch Tuyển có chút chật vật theo trong vết nứt không gian bay ra. Trung quanh không gian bóp méo, ta không có cách nào tiếp tục giấu ở trong hư không. Triệu Dịch Tuyển nói thẳng. Không sao, một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng của ta, có thể thật sự không cần chúng ta bổ đao. Vân Lão nói. Diệp Nhiễm cũng đồng dạng gật đầu một cái, một kích này uy lực cũng ngoài dự liệu của hắn, hiện tại một khu vực như vậy là tình huống thế nào, hắn cũng không có cách nào cảm giác. Vẹn vẹn là ứng đối ảnh hưởng còn lại, Diệp Nhiễm liền cảm giác được phí sức, nếu không có mấy chục thanh cực phẩm phi kiếm hình thành trận pháp vững chắc tường đá, dư âm của đòn đánh này tuyệt đối sẽ đem mọi người sở tại địa phương nuốt hết. Cả vùng cũng chấn động lên, không ít trong thành thị nhân loại cũng cảm nhận được chấn động. Quan sát lây dễ ảm đám người, giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai Diệp Nhiễm thi triển lối hải chỉ là đang hấp dẫn Kim Diễm Ma Hạt chú ý. Ai cũng không ngờ rằng, chân chính sát chiêu lại là thành thị hàng rào thượng cái đó nhìn lên tới khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cự pháo. Cùng lúc đó, nước Mỹ trực tiếp tại trên mạng công bố kế hoạch tác chiến, đồng thời chuyên môn giảng giải S hệ chùm sáng siêu dẫn uy lực. Đồng thời phối văn sưng, không được bao lâu, loại vũ khí này bọn hắn rồi sẽ sản xuất hàng loạt, dị thú nguy cơ sẽ ở trong tay bọn họ kết thúc. Dân chúng tâm trạng trong nháy mắt liền bị dẫn nổ, nhân loại co đầu rút cổ tại thành thị căn cứ đã hơn 200 năm rất nhiều người chưa từng có dạng này yêu cầu xa vời, mà hiện tại, nước Mỹ lại công khai ban bố dạng này tuyên bố. Nghe được tiểu này tin tức tốt dân chúng, có thể nào không vui, có thể nào không kích động. Quan sát lợi dễ ảm Giang Thi Vũ cũng khó nén cảm giác hưng phấn, nàng ôm Diệp Nhiễm cánh tay cao hứng nói, Diệp Nhiễm, ngươi đã nghe chưa? Không được bao lâu, ba ba cùng tỷ tỷ cũng không tiếp tục cần phải đi cùng dị thú chiến đấu. Đối với cái này Diệp Nhiễm cũng là cảm giác sâu sắc im lặng, bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn thì chờ không nổi bàn bố dạng này tuyên bố. Cũng không sợ bị đánh mặt sao? Diệp Nhiễm nói thầm, với lại, hắn cảm thấy tiểu này khả năng tính còn phi thường lớn. Diệp Nhiễm trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cũng không muốn đả kích Giang Thi Dĩnh tâm trạng, chỉ có thể luyện chuyển nói, xem trước một chút Kim Diễm Ma Hạt tình huống đi. Giang Thi Dĩnh gật đầu một cái, thời khắc này lợi dễ ảm bên trong, bạch quang đã bắt đầu chậm rãi co rút lại. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn qua trong bạch quang tâm, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Kim Diễm Ma Hạt dưới một kích này, lại biến thành cái dạng gì. Chương 90, thần diễm phù uy lực, chương 90, thần diễm phù uy lực. Bạch quang phạm vi bên trong, không cách nào cảm giác, cho nên Diệp Nhiễm trực tiếp mở ra công đức chi nhãn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Kim Diễm Ma Hạt trạng thái. Không thể không nói, S hệ chùm sáng siêu dẫn uy lực thật sự rất lớn, Kim Diễm Ma Hạt hai con kìm bọ cạp đã biến mất. Trên người của nó cũng là vết thương chồng chất. Nhưng mà Diệp Nhiễm năng nhìn thấy, nó cũng không bị vết thương chí mạng. Do đó, Diệp Nhiễm lập tức liền cho Triệu Dịch Tuyển truyền âm. Triệu Dịch Tuyển nghe được Diệp Nhiễm truyền âm, liền lần nữa tiến nhập trong hư không. Diệp Nhiễm thu hồi linh kiếm, tường đá cũng bị Vân Lão hủy bỏ. Vài vị thiên thai cấp cao thủ bay lên trời, tất cả đều nhìn phía Kim Diễm Ma Hạt chỗ phương hướng. Bạch quang chậm rãi lui tán, chung quanh tràng cảnh cũng theo đó hiện hiện mà ra. Băng phẳng độ mặt đất đã biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Tụ tập tại Kim Diễm Ma Hạt chung quanh bầy dị thú, giờ phút này đã tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Hố sâu hậu phương bầy dị thú, tất cả đều run lẩy bẩy, đã đang chậm rãi hướng lui về phía sau tản. Ai ẩn đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi hướng hố sâu tới gần, chỉ có Diệp Nhiễm, Vân Lão không có tới gần. Diệp Nhiễm lúc này nhắc nhở, đừng đi qua. Những người khác ngay lập tức đứng tại giữa không trung, chỉ có ẩn lơ đến nói, không sao, con kia chết bỏ cạp đã bị đánh thành tro. Diệp Nhiễm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, tất nhiên hắn muốn tìm cái chết, Diệp Nhiễm cũng lười đi quản, vừa vặn nhường hắn đi cho Triệu Dịch Tuyển thu hút chú ý. Diệp Nhiễm cùng Vân Lão liếc nhau một cái, hai người cũng đã làm xong tiếp ứng Triệu Dịch Tuyển chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn đuôi bọ cạp trực tiếp theo trong hố sâu bắn ra, đâm về phía khoảng cách gần đây Hải Ẩn. Hải Ẩn sắc mặt đại biến, tại đuôi bọ cạp đâm trúng hắn một cái mắt, hắn liền hóa thành một đoàn màu đen chất lỏng. Hải Ẩn, danh hiệu ám triệu, biến dị dị năng giả hệ hắc ám, có thể hóa thân đầm lầy. Chính vì vậy, Hải Ẩn mới có chỗ dựa không sợ, hắn chỉ cần thân hóa hắc triệu, liền tương đương với có bất tử chi thân. Chỉ là, làm đuôi bọ cạp đâm vào đầm lầy trong nháy mắt, Hải Ẩn liền biết chính mình quá tự tin. Trên bầu trời, màu đen đầm lầy đã nổi lên nhàn nhạt tử vụ, đó là Kim Diễm Ma Hạt đuôi bọ cạp thượng mang theo đồ vật. Hóa thân đầm lầy Hải Ẩn, giống bị tê dại bình thường, đã không cách nào thu hồi hắc triệu biến trở về hình người. Màu đen đầm lầy trực tiếp không kiểm soát, trên không trung phi tốc khuếch tán ra. Theo đầm lầy khuếch tán còn có màu tím xương độc. Vân Lão quyết định thật nhanh, hắn trong nháy mắt thì rơi vào hố sâu biên giới, hai tay đặt tại trên mặt đất. Trên người hắn tỏa ra một cỗ cường đại thổ hệ năng lượng, mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Theo Vân Lão ra tay, từng đạo tường đất theo hố sâu chung quanh lan ra mà ra, đem hố sâu phía trên phong bế lên. Nhìn thấy Vân Lão ra tay, Mị Cổ cũng là theo sát phía sau, hai tay của hắn múa ở giữa, từng đạo dòng nước đột nhiên xuất hiện, như dao long xông về tường đất. Dòng nước xung kích tại tường đất phía trên, hai loại dị năng trong nháy mắt thì dung hợp lại cùng nhau. Tại hai người phối hợp phía dưới, một đạo màu xám đậm tường đất dần dần thành hình, như là một cái to lớn nắp nổi, đem hố sâu hoàn toàn che giấu. Ai ẩn, Izina quát to một tiếng, muốn lao xuống đi, Diệp Nhiễm trực tiếp đưa nàng ngăn lại. Muốn chết ngươi liền đi qua đi, ta chỉ cản ngươi một lần. Diệp Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Izina hai mắt đỏ lên, lập tức khẩn cầu, van cầu ngươi, mau cứu ẩn lão sư. Có thể hay không sống sót, chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Diệp Nhiễm thản nhiên nói, sau đó trăm thanh phi kiếm trực tiếp bị hắn tế ra đây, sau đó toàn bộ cắm vào hố sâu phía trên tường đất phía trên. Diệp Nhiễm trực tiếp đi tới tường đất ngay phía trên, mở ra công đức chi nhãn, nhìn xuống đi. Cũng là lúc này, trên tường đất phương không gian đột nhiên xé toạc ra, một bóng người trực tiếp từ bên trong rớt xuống ra đây, chính là Triệu Dịch Tuyển. Diệp Nhiễm trước tiên đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy Triệu Dịch Tuyển cánh tay phải đã bị hắn chặt đứt, miệng vết thương, dòng máu màu tím đang lan tràn lên phía trên. Diệp Nhiễm tay mắt lênh lẹ, mấy cái kim châm trong nháy mắt đâm vào Triệu Dịch Tuyển trên cánh tay, sau đó một chỉ điểm ra, một đoàn dòng máu màu tím trực tiếp theo Triệu Dịch Tuyển chỗ cụt tay phun ra ngoài. Triệu Dịch Tuyển kêu thảm một tiếng, Diệp Nhiễm ngay lập tức đem một viên đan dược để vào hắn trong miệng. Diệp Nhiễm mang theo Triệu Dịch Tuyển phi thân lên, cắm ở trên tường đất linh kiếm trực tiếp ngập vào. Sau đó, màu xám đậm tường đất biến cực nóng lên, Triệu Dịch Tuyển thành công đem thần diễm phù dẫn bạo tại hố đất trong. Diệp Nhiễm mang theo Triệu Dịch Tuyển bay khỏi đồng thời, hai ngón ngưng tụ, một đạo phi kiếm trực tiếp từ phía dưới phá vỡ tường đất bay ra, trên thân kiếm, một đoàn hắc thủy cùng phi kiếm cùng nhau bay ra. Phi kiếm bay khỏi về sau, một đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời, màu xám đậm tường đất trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm, sau đó ầm vang vỡ nát. Một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, bị cổ tay phải vươn ra, một đạo tường nước đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem sóng nhiệt cản lại. Một cái bóng đen theo liệt diễm bên trong bay lên, chẳng qua, ngay tại hắn bay đến mặt đất vị trí lúc, Diệp Nhiễm trên tay ấn quyết tùy theo biến động, từng nét đùa chú trực tiếp ra hiện tại hố sâu trong, cuối cùng tạo thành một cái to lớn kết giới. Bóng đen trực tiếp đâm vào kết giới phía trên, trăm thanh phi kiếm tại kết giới trong qua lại bay múa, đem bóng đen lại áp chế trở về. Trong hố sâu, từng tiếng thê lương kêu quái dị bên tai không dứt, đáng tiếc, nó vẫn luôn không cách nào đi ra ngoài. Tiếng quái khiếu càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Vài vị tiên thai cấp nhìn qua trong hố sâu hỏa diễm, một hồi tim đập nhanh. Bọn hắn năng cảm giác được, loại đó hỏa diễm cho dù có một sợi nhiễm trên người bọn hắn trong nháy mắt rồi sẽ hóa thành tro tàn. Mị Cổ cũng là khiếp sợ nhìn qua hố sâu, chỉ có hắn hiểu rõ, nếu như không phải đạo kia kết giới chặn sóng nhiệt, nước của hắn tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị bốc hơi rơi. Diệp Nhiễm lần nữa kiểm tra một chút Triệu Dịch Tuyển cơ thể, xác định trong cơ thể hắn không có độc tố sau mới yên lòng. Về phần Triệu Dịch Tuyển tay cụt, đúng Diệp Nhiễm mà nói căn bản không phải vấn đề. Và sự tình lần này kết thúc, hắn luyện chế mấy cái tạo hóa đan là có thể nhường Triệu Dịch Tuyển tay cụt lại lần nữa mọc ra. So với Triệu Dịch Tuyển, Ái Ân thì thảm nhiều. Hắn giờ phút này mặc dù khôi phục hình người, nhưng mà hắn toàn bộ thân thể tất cả đều biến thành màu tím. Izina muốn tiến lên xem xét, lại bị mấy vị khác dị năng giả cấp thiên thai ngăn cản, bởi vì bọn họ năng cảm giác được, nhưng kia độc tố không phải bọn hắn năng xử lý. Không có chuyện gì chứ? Diệp Nhiễm nhìn Triệu Dịch Tuyển nói. Triệu Dịch Tuyển lắc đầu nói, không có chuyện, thiếu cánh tay mà thôi. Nội tâm hắn phi thường cao hứng, vì thần diễm phủ là hắn đưa vào đi. Diệp Nhiễm gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Dịch Tuyển trên mặt ý cười lập tức thì hiện lên ra đây, đối với Diệp Nhiễm lời nói, hắn hiện tại là rất tin không thể nghi ngờ. Van cầu ngươi, mau cứu lão sư ta đi. Izina lần nữa đi tới Diệp Nhiễm bên cạnh, lúc này muốn quỳ xuống. Diệp Nhiễm sử dụng linh lực đem nó nâng lên, thản nhiên nói, ta sẽ cứu hắn, nhưng mà có thể hay không cứu sống, ta cũng không dám bảo đảm. Ai ẩn mặc dù lỗ mãng, nhưng mà hắn vẫn luôn đảm nhiệm mọi nhử nhân vật, do đó, Diệp Nhiễm sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng mà bên trong thân thể của hắn tất cả đều là kim diễm ma hạt độc tố, muốn cứu sống hắn, vẫn đúng là khó mà nói. Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, từng mai kim châm trực tiếp đâm vào thân thể hắn, tạm thời đem ẩn trạng thái ổn định lại. Chương 91, thông tin cùng hưởng, chương 91, thông tin cùng hưởng. Quan sát lợi dễ ảm đám người, nhìn thấy kim diễm ma hạt bị chùm sáng siêu dẫn chúng đích sau vẫn như cũ có thể động lúc, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nước Mỹ chính phủ quan sát lợi dễ ảm nhân viên thời khắc này nét mặt như cùng ăn như cức. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy ẩn bị đôi bọ cạp chúng đích, không cách nào động đậy lúc, tất cả đều sững sờ ở đường trường. Siêu việt tiên thai cấp. Một khắc này, toàn cầu phần lớn người mới hiểu được kim diễm ma hạt chân chính thực lực. Chẳng qua, Diệp Nhiễm, Vân Lão đám người hành động rất nhanh chóng. Theo ẩn bị đuôi bọ cạp chúng đích, Vân Lão cùng Mị Khổ phong tỏa hố sâu, Triệu Dịch tuyển sử dụng thần diễm phủ, đến cuối cùng Diệp Nhiễm đem ẩn cứu ra. Sử dụng trăm thanh phi kiếm ngưng tụ kết giới, cũng bất quá là nửa phút. Giờ này khắc này, trừ ra ẩn nằm trên mặt đất không thể di chuyển bên ngoài, những người khác tất cả đều nhìn phía hố sâu trong. Thần diễm phủ thiêu đốt trọn vẹn hơn nửa giờ, trong hố sâu hỏa diễm mới dần dần giảm bớt. 2 phút rưỡi về sau, hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt, trong hố sâu đã không nhìn thấy kim diễm ma hạt bất kỳ tung tích nào, thậm chí ngay cả cho đều không thể lưu lại. Diệp Nhiễm mở ra công đức chi nhãn cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới triệt tiêu linh kiếm kết giới. Theo kim diễm ma hạt tử vong, đến từ kim diễm ma hạt linh hồn uy áp cũng biến mất theo bầy dị thú, giống như thủy triều lui đi, đến nhanh đi cũng nhanh. Chẳng qua, nhân loại thiên thai cấp dị năng giả khó được tụ tập trung một chỗ, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy bỏ mặc chúng nó rời khỏi. Vân lão cùng Mỹ Khổ mang theo mấy vị khác dị năng giả cấp thiên thai trong nháy mắt thì xuất thủ. Dị năng giả cấp thiên thai tại trong chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên, thoải mái tàn sát nhìn những kia chạy tứ phía dị thú. Không có đồng cấp chiến lược quá nhiễu, bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một mảng lớn dị thú sinh mệnh. Tại dị năng giả cấp thiên thai liên thủ phía dưới, vốn là bị sợ mất mật bầy dị thú rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Căn cứ hộ thị bên trong, được Diệp Nhiễm sau khi đồng ý, Vân lão chuẩn bị hướng các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai chia sẻ một ít thông tin. Về phần hải ẩn trên người độc tố, Diệp Nhiễm một lát cũng thanh trừ không được, chỉ có sau mang theo một ít độc tố đi một chuyến tiên linh giới, sau đó mới có thể luyện chế thích hợp giải độc đan vì hắn giải độc. Dù sao hắn bị Diệp Nhiễm kim châm phong huyệt về sau, hắn một lát cũng chết không được. Izina, ngươi cũng đến nghe một chút đi, là ẩn chuyện giải độc Nhiễm Diệp tất nhiên đáp ứng ngươi tất nhiên sẽ không nuốt lời. Vân lão đối Izina nói. Ezin gật đầu một cái, sau đó liền tới đến bên người mọi người ngồi xuống. Nàng sau khi ngồi xuống, Vân lão lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, kiến thức qua kim diễm ma hạt về sau, chư vị nên đều có thể đã hiểu, thực lực của nó trên thiên thai cấp đi. Mị Cố liền nói ngay, lão bằng hữu, nghe ngươi ý nghĩa, các ngươi đã sớm biết thiên thai cấp phía trên cảnh giới. Vân lão gật đầu nói, không sai, thiên thai cấp phía trên, tên là thần nộ cấp. Thần nộ cấp. Nghe được cái này cảnh giới, vài vị thiên thai cấp tất cả giật mình. Vân lão cũng là tiếp lấy mở miệng nói, sở dĩ không có trước giờ báo cho biết các vị, cũng là không muốn đả kích các vị lòng tự tin. Mọi người gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Kim diễm ma hạt mặc dù chết rồi, nhưng mà các vị cũng không cần cao hứng quá sớm, căn cứ nước ta lấy được tình báo, thần nộ cấp dị thú, tổng cộng có 5 con. Vân lão trực tiếp ném ra một cái quả bom nặng ký, kinh hại những người khác tất cả đều đứng lên. Lão bằng hữu, ngươi không có gạt ta a? Mị Khổ không thể tin được mà hỏi. Vân lão nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi biết ta sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Nghe được Vân lão xác nhận, những người khác là mặt xám như cho tàn. Một con kim diễm ma hạt đã khó đối phó như vậy, kết quả còn có 4 cái. Vân lão, loại đó hỏa diễm phủ lục ngươi còn nữa sao? A Tam quốc dị năng giả cấp thiên thai lập tức hỏi. Có, nhưng mà chỉ còn lại có 2 tấm. Vân lão cũng là lời thật nói thật, làm nhưng hắn sẽ không nói cho mọi người Nhiễm Diệp trên tay còn có 2 tấm mạnh hơn phụ lục. Nghe được chỉ có 2 tấm, thân sắc của bọn hắn lập tức thì ảm đạm xuống. Mị Khô ngay lập tức đối Izina nói, "S hệ trùng sáng siêu dẫn uy lực còn có thể tăng lớn sao?" Izina lắc đầu nói, "Vừa nãy một kích kia đã là uy lực lớn nhất. Giờ phút này chúng dị năng giả cấp thiên thai tâm tình cũng rất nặng nề, vốn cho rằng đánh một hồi xinh đẹp thắng trận, lại không nghĩ rằng càng thêm gian nan cục diện này còn đang chờ đợi bọn hắn." Vân lão nhìn thấy hiệu quả đã đến, cũng là lập tức mở miệng nói, "Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, còn lại 4 cái dị thú cấp thần nộ tựa hồ là bị cái quái gì thế cho khống trụ, tạm thời hẳn là ra không được." "Thật sự sao?" Vài vị thiên thai cấp tất cả đều ngạc nhiên nhìn phía Vân lão. Nhìn thấy Vân lão gật đầu, bọn hắn lúc này mới buông lòng một chút. Cuộc sống an ổn coi như là chấm dứt, nhìn tới chúng ta cũng nên đi chỗ đó chút ít cấm địa trong di tích thăm dò cẩn thận một phen, hy vọng có thể ở chỗ nào chút ít dị thú cấp thần nộ thoát khống trước, tìm thấy vũ khí cường đại hơn. Mị Cô nói. Mấy vị khác thiên thai cấp cũng đều gật đầu một cái, bọn hắn rất hiểu rõ. Bây giờ nếu như không tới thống nhất lời nói, nhân loại thật có thể biết diệt vong. Những thứ này thiên thai cấp đều là các quốc gia thủ hộ thần, bọn hắn rất ngộ, so với bình thường người cao nhiều. Đối với những thứ này thiên thai cấp phản ứng, Diệp Nhiễm coi như thỏa mãn, tại công đức chi nhãn nhìn chăm chú, đang ngồi các vị thiên thai cấp, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút công đức, ngay cả nằm ở nơi đó ải ẩn, trên người công đức cũng gần bằng với Vân lão. Vân lão nhìn thấy Diệp Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, liền trực tiếp nói, "Chư vị, ta nơi này còn có một tin tức tốt cùng mọi người chia sẻ." Nghe được Vân lão lời nói, bọn hắn ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vân lão nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết là bọn hắn hiểu lầm, hắn ngay lập tức giải thích nói, "Mọi người không nên hiểu lầm, tin tức này cùng dị thú cấp thần nộ không quan hệ nhiều lắm." Dừng lại một chút, Vân lão nói tiếp, "Mọi người cũng biết gần đây nước ta xuất hiện không ít di tích, chúng ta trong di tích phát hiện một loại bảo vật, tên là truyền tống trận đài. Tên như ý nghĩa, truyền tống trận đài tác dụng tựa như cùng dị năng giả hệ không gian bình thường, chẳng qua, dị năng giả hệ không gian mỗi lần chỉ có thể mang 2-3 người, mà truyền tống trận đài, một lần có thể truyền tống hơn 10 người." Vân lão tiếp tục giải thích, "Có bao nhiêu cái?" Mị Khổ trực tiếp hỏi xuất quan khóa chỗ. Vân lão cười nói, "Yên tâm, đầy đủ toàn cầu mỗi tọa thành thị sắp đặt một cái." "Thật tốt quá." Mị Khổ hưng phấn nói, sau đó hắn lại hỏi, "Tốc độ đâu? So với dịch tuyển tốc độ nhanh." Vân lão nói. Nghe đến lời này, mọi người tất cả đều hớn hở ra mặt, đặc biệt thực lực yếu nhược vài vị dị năng giả cấp thiên hai. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu dị thú cấp thần nộ đột nhiên ra hiện tại chính mình sở tại thành thị, tại trợ giúp không tới đến trước, thành thị có thể liền đã luôn hãm. Mà truyền tống trận đài, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chuyện này, cần các quốc gia phái người đi một chuyến cảnh thị, sau đó lại bàn bạc cụ thể chi tiết, chúng ta có thể vì mọi người cung cấp thuận tiện, nhưng mà cũng cần mọi người an phận thủ thường một ít, bằng không, bỏ qua mấy cái thành thị căn cứ, La Phu cũng không phải vô cùng để ý. Vân lão giọng nói đột nhiên biến đổi, bá khí mở miệng nói. Chương 92, Vô Lương Vân lão, chương 92, Vô Lương Vân lão. Theo kim diễm ma hạt tử vong, mỗi cái thành thị cũng tràn đầy vui mừng khí tức. Nước Mỹ mặc dù nửa chàng mở chẳng bệnh, nhưng mà dân chúng cũng không quá nhiều trách cứ bọn hắn. Một là bởi vì bọn họ dị năng giả cấp thiên thai ẩn giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hai là vì trùng sáng siêu dẫn đưa đến tác dụng quả thực không nhỏ. Làm nhưng, Hoa Quốc lần này ngăn cơn sóng dữ, có thể nói là rất được dân tâm. Diệp Nhiễm vì Nhiễm Diệp thân phận lần nữa thu hoạch một đợt cuồng nhiệt phấn. Làm nhưng, hắn đạt được Hoa Quốc vị kia tiền bối truyền thừa sự việc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cho nên chuyện này cơ bản không phải bí mật gì. Nhiễm Diệp công lao quốc gia không có ẩn tàng, đồng thời rõ ràng đối ngoại phát ra thông cáo, nói cho dân chúng thần diễm phủ là Nhiễm Diệp cung cấp. Diệp Nhiễm đối với cái này cũng không để ý, hắn từ trên người ẩn mang theo điểm kim diễm ma hạt độc tố, liền tới đến tiên linh giới. Tùy ý tìm cái cớ, Diệp Nhiễm liền đem độc tố giao cho Lý Lạc Trần. Lý Lạc Trần làm việc, Diệp Nhiễm rất bất lo, chỉ chốc lát sau hắn đã tìm được giải độc đan dược. Cảnh giới hóa thần độc tố mà thôi, đúng hiện tại Tử Tiêu Linh Hư Tông mà nói, đơn giản chính là trò trẻ con. Diệp Nhiễm căn cứ Lý Lạc Trần mang tới giải độc đan, rất nhanh liền sử dụng quy tắc cửa hàng luyện chế được một viên gia cường phiên bản. Sau đó, Diệp Nhiễm lấy ra mấy cái táo đỏ cùng anh đào, tăng thêm tông môn trong bảo khố linh thảo luyện chế được 10 cái tạo hóa linh đan. Táo đỏ tại tiên linh giới tên tạo huyết linh quả, mà anh đào là chu quả, hai loại đồ vật là luyện chế tạo hóa linh đan chủ tài. Mặc dù không phải trong truyền thuyết sinh sinh tạo hóa đan, nhưng mà khôi phục tay của một người cánh tay, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Luyện chế sau khi hoàn thành, Diệp Nhiễm cũng là như cũ đưa Lý Lạc Trần năm mai, nhường hắn mang về tông môn. Lý Lạc Trần trước khi đi nói cho Diệp Nhiễm, hôm nay thanh phong bí cảnh thí luyện đã kết thúc, luyện khí kỳ cùng kim đan kỳ vị trí thứ 100 đã chọn được, sáng sớm ngày mai muốn tiến hành vòng thứ 2 một đối một tấn cấp so tài. Diệp Nhiễm về đến cảnh thị lúc, các quốc gia đại biểu cùng mỗi cái thành thị người phụ trách tất cả đều hưởng ứng Vân lão hiệu triệu đi tới cảnh thị. Truyền tống trận đài kiểu này bảo vật, ai lại không nghĩ có đấy. Diệp Nhiễm trực tiếp đi tới ẩn nơi ở, gia hỏa này độc tố trải rộng toàn thân, mặc dù có kim châm phong huyệt, nhưng mà nếu là thật đem hắn phơi một buổi tối lời nói, giải độc đan đoán chừng đều không có tác dụng gì. Diệp Nhiễm năng nhìn thấy Irina vẻ mặt lo lắng, nhưng mà nàng nhìn thấy Diệp Nhiễm lạnh như băng dáng vẻ, cũng không dám tùy tiện thúc giục. Cần ta làm cái gì lời nói, ngài cứ việc phân phó. Irina rất cung kính nói. Ngươi đang bên ngoài chờ lấy là được rồi. Diệp Nhiễm nói xong, trực tiếp đi vào căn phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Irina không hề có sinh khí, nàng bây giờ chỉ quan tâm thầy của mình có thể hay không bị Diệp Nhiễm cứu sống. Diệp Nhiễm sau khi vào phòng, trực tiếp đem ra cường phiên bản giải độc đan bỏ vào ẩn trong miệng, sau đó đem tất cả kim châm tất cả đều nổ xuống. Theo đan dược vào miệng, ải ẩn cơ thể ngay lập tức phát sinh biến hóa. Vốn đã phiếm tử cơ thể, chậm rãi xuất hiện huyết khí. Những kia màu tím độc tố, tất cả đều hội tụ đến ải ẩn nơi ngực. A, gia hỏa này dường như còn có thể nhân họa đắc phúc. Diệp Nhiễm cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy độc tố hội tụ đến ải ẩn ngực về sau, chậm rãi ngưng tụ thành màu tím ma hạt đồ án, như là hình xăm một da hiện tại ải ẩn ngực. Sau đó, ải ẩn chậm rãi mở mắt. Đa tạ. Ải ẩn suy yếu nói, hắn mặc dù một thằng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng cũng hiểu rõ là Diệp Nhiễm cứu hắn. Với lại, làm thời bị ma hạt đuôi bọ cạp đâm trúng lúc, cũng là Diệp Nhiễm sử dụng linh kiếm đưa hắn theo sâu động bên trong mang ra ngoài, việc này hắn cũng ghi tạc đáy lòng. Độc tố dù chưa hoàn toàn thanh trừ, nhưng ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, có lẽ là bởi vì biến dị hắc triều dị năng tương đối đặc thù, ma hạt độc tố dường như bị ngươi hắc triều dung hợp, về sau ngươi thi triển dị năng lúc, hẳn là có thể phóng thích ma hạt độc tố. Diệp Nhiễm nhìn Ai Ân nói. Ai Ân lần nữa đúng Diệp Nhiễm tỏ vẻ cảm kích, hắn muốn đứng dậy, đáng tiếc cơ thể vẫn như cũ không cách nào động đậy, hắn cần phải đi thích ứng ma hạt độc tố, chờ hắn hoàn toàn sau khi thích ứng, hắn rồi sẽ có thêm một đòn sát thủ. Chờ Vân lão triệu tập hội nghị kết thúc, nhường Irina mang ngươi trở về tu dưỡng một đoạn nên thì không việc gì. Diệp Nhiễm nói xong, liền đi ra căn phòng. Irina không ngờ rằng Diệp Nhiễm ra tới nhanh như vậy, nàng liền vội vàng hỏi, lão sư thế nào? Ngươi vào xem liền biết. Diệp Nhiễm nhàn nhạt trả lời một câu, liền rời đi. Irina giật mình, lập tức chạy vào căn phòng. Khi hắn nhìn thấy Ân nằm ở trên giường mỉm cười nhìn nàng lúc, nàng trong nháy mắt thì khóc lên. Lão sư, ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng. Irina nước mắt rơi như mưa, Ai Ân chậm rãi mở miệng nói, nha đồng đốc, ta đây không phải không có chuyện sao? Ngươi khóc cái gì? Nhiễm Diệp nói, ta đi về nghỉ một quãng thời gian thì không việc gì, ta hiện tại không cách nào động đậy, ngươi có thể nhất định phải thay ta hảo hảo cảm ơn hắn. Ai Ân nói tiếp. Irina gật đầu nói, ta hiểu rồi. Sẽ chả không dám tiến vào truy, hành tung của hắn, tại Hoa Quốc nhất định là bí mật, ngày bình thường muốn gặp được hắn, căn bản không thể nào. Ai Ân giọng nói biến đổi nói. A, thế nhưng lão sư, ngươi nơi này. Ta nơi này không cần chăm sóc, nhanh đi, ngươi đã đột phá đến thiên thai cấp lão sư cũng sẽ không tiếp tục hạn chế ngươi nói chuyện yêu đương, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi có thể nhất định phải bắt lấy. Khu khu cụ. A. Ai Ân nóng nảy hò khăn lên. Irina khuôn mặt đỏ lên, hơi có vẻ thẹn thùng mà nói, lão sư, ngươi nói cái gì đó. Nhanh đi, đây là mệnh lệnh. Ai Ân vội vàng nói, nếu không phải hắn không cách nào động đậy, sớm đã đem Irina đánh ra ngoài. Irina chỉ có thể tuân theo sư phụ của mình mệnh lệnh đuổi theo, có một câu lão sư của nàng không có nói sai, Diệp Nhiễm hành tung tại Hoa Quốc tuyệt đối là bí mật, hôm nay bỏ lỡ về sau, muốn chuyên đi cảm tạ hắn, đoán chừng là rất không có khả năng. Irina vừa đi, Ai Ân liền mang theo ý cười nói một mình lên. Hắc hắc, ông Vân, ngươi cũng đừng trách ta ra hạ sách này, loại thiên tài này, ngươi không động tâm mắt đưa hắn lưu lại, ta cũng sẽ không khách khí. Hắc hắc, vì Irina dung mạo, lại thêm nàng dị năng thiên phú, cùng Nhiễm Diệp, có thể nói là ông trời tác hợp cho, chờ hắn bị Irina vượt qua đến, ông Vân nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Ha ha ha. Ai Ân càng nghĩ càng vui vẻ, trực tiếp phá lên cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Nhìn ngươi tới dáng vẻ về sau, Ai Ân tiếng cười im bặt mà dừng. Ai Ân, ngươi lão tiểu tử này, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, chẳng qua nha, Irina đích thật là thiên tài, đưa nàng lưu tại Hoa Quốc, ngược lại cũng đích thật là cái lựa chọn tốt. Vân lão cười nói. Ai Ân nghe nói như thế, tại chỗ muốn đứng dậy, đáng tiếc hắn toàn thân bất lực, căn bản không thể động đậy. Ông Vân, ngươi hy vọng hao huyền. Ai Ân phẫn nộ quát. Thôi đi, có phải hay không hy vọng hao huyền, ngươi rất nhanh liền hiểu rõ lão tiểu tử, kể ngươi nghe một bí mật, chúng ta Hoa Quốc phát hiện trong di tích có một loại đan dược tên là Tư Xuân, ngươi đoán tiểu này đan dược có cái gì hiệu quả? Vân lão nhếch miệng lên, mang theo ý cười nói. Ngươi, ông Vân, ngươi vô sỉ. Khu khu cụ. Ai Ân nhớ nhác, hắn khục thanh không ngừng, thế nhưng hắn cho dù tại gấp, cơ thể cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể hùng tận chằm chằm vào Vân lão. Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, bằng không Vân lão đã bị ẩn tiên đào vạn quả. Chương 93, bên trong cấm khu tiểu nữ hải. Chương 93, bên trong cấm khu tiểu nữ hải. Diệp Nhiễm cứu hết Ân về sau, liền tìm được rồi Triệu Dịch Tuyển. Tạo hóa linh đan hiệu quả phi thường tốt, Triệu Dịch Tuyển sau khi phục dụng, chỗ cụt tay cơ thể cùng xương cốt ngay lập tức bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng, mạch máu cùng thần kinh cũng dần dần nối liền với nhau. Rất nhanh, cánh tay của hắn thì khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Dịch Tuyển hoạt động một chút cánh tay, hắn cảm giác sau khi sống lại cánh tay biến càng mạnh mẽ hơn.
Đa tạ.
Triệu Dịch Tuyển cười lấy nói cảm tạ.
Không cần khách khí, ngươi lần này cũng coi là cùng thần nộ cấp dị thú giao thủ qua cảm xúc nhất định không ít đi, nhân loại còn không có hệ không gian dị năng giả cấp thiên thai đâu, ngươi cần phải thêm chút sức.
Diệp Nhiễm nói.
Triệu Dịch Tuyển ư một tiếng, dùng qua tẩy tùy đan, lại biết được thần nộ cấp cái này cảnh giới về sau, hắn vô cùng tin tưởng trong vòng một năm xung kích thiên thai cấp. Với lại, thiên thai cấp cũng không phải là mục tiêu của hắn, hắn biết rõ, muốn ứng đối đến tiếp sau nguy cơ, nhất định phải tiến thêm một bước mới được.
Kim Diễm Ma Hạt chiến dịch, hai cái thương binh đồng đều đã khỏi, Diệp Nhiễm cũng không có lưu tại nơi này cần thiết.
Vân lão triệu tập hội nghị hắn không cần tham gia, Diệp Nhiễm tin tưởng, lần này hội nghị nhất định sẽ tiến hành rất thuận lợi.
Vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, Vân lão tại tổ chức hội nghị, ta thì không tới quấy rầy hắn quay đầu ngươi nói cho Vân lão một tiếng, ta liền đi về trước.
Diệp Nhiễm đối Triệu Dịch Tuyển nói.
Được.
Triệu Dịch Tuyển gật đầu một cái.
Diệp Nhiễm vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Irina đột nhiên chạy vào, nàng nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển tay cụt đã hoàn toàn khôi phục, cũng là hơi kinh ngạc. Nước Mỹ có sinh mệnh chi thủy, cũng có thể để người cụt tay mọc lại, nhưng mà hiệu quả tuyệt đối không có tốt như vậy.
Nàng trước đúng Triệu Dịch Tuyển nói một tiếng chúc mừng, sau đó liền đối với Diệp Nhiễm cẩn thận dò hỏi, "Nhiễm Diệp, nàng đơn độc tâm sự sao? Có chuyện gì nói thẳng là được rồi."
Diệp Nhiễm nói.
Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy tình huống này, lập tức nói, "Các ngươi trò chuyện, ta đi kiểm tra một chút cánh tay lực lượng." Nói xong, hắn liền đi ra căn phòng.
Irina nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến Ai Ẩn vừa nãy nói chuyện, sắc mặt lại nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Nàng ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng, nỗ lực để cho mình không còn nghĩ bậy nghĩ bạn, sau đó mới đúng Diệp Nhiễm nói, "Nhiễm Diệp, cảm ơn ngươi đã cứu ta lão sư."
Hắn ở đây trước đó trong chiến đấu biểu hiện mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng coi như là có chút công lao, do đó, ngươi không cần cảm tạ ta, đây là hắn nên được."
Diệp Nhiễm nói.
Irina ánh mắt hơi đổi, đối với Diệp Nhiễm lạnh lùng nàng rất đã hiểu, nàng rất rõ ràng chính mình trước đó tại hộ thị trực tiếp ra tay thăm dò Diệp Nhiễm, cũng không cho Diệp Nhiễm lưu lại ấn tượng tốt gì.
"Nhiễm Diệp, ta vì đó trước ta vô lễ xin lỗi ngươi."
Irina thành khẩn nói.
"Xin lỗi thì không cần, ta căn bản không có để ở trong lòng, còn có những chuyện khác sao?"
Diệp Nhiễm giọng nói vẫn như cũ rất đạm mạc.
Irina lập tức nói, "Dù thế nào, ta còn là muốn thay thế sư phó hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ, nếu ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, ta cùng sư phó đều có thể tận một ít sức mọn.
Các ngươi không giúp được ta."
Diệp Nhiễm nhìn nàng nói.
Irina môi khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng hiểu rõ Diệp Nhiễm nói không sai, vì Diệp Nhiễm thực lực, nàng cùng ẩn cho dù tăng thêm phía sau quốc gia, cũng chưa chắc có thể đến giúp Diệp Nhiễm cái gì.
Nhìn thấy Diệp Nhiễm lại muốn rời khỏi, Irina quỳ lên, theo bản năng đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi có bạn gái sao?"
"Có."
Diệp Nhiễm nhàn nhạt mở miệng, không có dừng lại trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Irina sắc mặt hồng nhuận, nàng không biết vì sao chính mình đột nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này.
Diệp Nhiễm đã đi xa, Irina còn sững sờ ở tại chỗ. Mãi đến khi Triệu Dịch Tuyển quay ngược về phòng, đến rồi một câu nhanh như vậy thì kết thúc, nàng mới phản ứng lại.
Irina hung tợn trừng mắt liếc Triệu Dịch Tuyển, liền thở phì phò đi ra khỏi phòng.
Triệu Dịch Tuyển hiểu ý cười một tiếng, sau đó lẩm bẩm, muốn dùng mỹ nhân kế.
Thực lực còn có thể, chính là tuổi tác hơi lớn một chút.
Triệu Dịch Tuyển âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà Irina thế nhưng dị năng giả cấp thiên hai, còn chưa đi xa Irina nghe nói như thế, kém chút nhịn không được trở về giáo huấn Triệu Dịch Tuyển một trận.
Diệp Nhiễm trực tiếp sử dụng truyền tống trận về tới Lam Thị, đem nhận không gian còn cho bản tôn về sau, đệ nhị nguyên thần liền quay trở về tiên linh giới. Năm con dị thú cấp thần nộ, hiện tại chỉ cần diệt một con.
Diệp Nhiễm mặc dù có cấp phản hư uy lực phụ lục, nhưng mà thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Diệp Nhiễm đột phá đến hóa thần, cho dù là đối mặt thần nộ cấp đỉnh phong dị thú, Diệp Nhiễm cũng có nắm chắc đối phó.
Cảnh thị, Vân lão triệu tập hội nghị đã bắt đầu.
Vân lão ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn, để đó một cái giường, Ai Ẩn đang nằm ở phía trên đối Vân lão trợn mắt nhìn.
"Ông Vân, ngươi nghĩa là gì? Ta đều nói, hội nghị này nhường Irina tham gia là được rồi."
Ai Ẩn cả giận nói.
"Nàng có ngoài ra sự việc muốn làm."
Vân lão tùy tiện nói.
Vân lão vừa nói xong, Mị Cổ thì cười nói, "Ta vừa nãy nhìn thấy Irina cùng Nhiễm Diệp tại cùng một chỗ, đây là muốn xử lý chuyện gì à?"
Mị Cổ vừa nói xong, bên trong phòng họp các quốc gia đại biểu tất cả đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Thậm chí đã có người đối Ẩn giơ ngón tay cái lên.
Ai Ẩn muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào, hắn biết rõ, loại chuyện này, căn bản giải thích không rõ.
Nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ các quốc gia đại biểu, Ai Ẩn khi đỏ bừng cả khuôn mặt.
Hắn muốn rời đi hội trường, nhưng là lại không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn Vân lão cười hì hì bắt đầu lần này hội nghị.
Phòng họp bên ngoài, Irina vừa muốn vào trong, liền nghe đến vừa nãy mấy người đối thoại. Nàng vốn đã khôi phục lại bình tĩnh gương mặt, lại một lần nữa hồng nhuận lên.
"Ngài muốn đi vào sao?"
Cửa dị năng giả nhỏ giọng hỏi.
Irina rõ ràng nhìn thấy bọn hắn nhìn mình ánh mắt là lạ, nàng lúc này xoay người rời đi, hội nghị này, nàng là không một chút nào muốn tham gia.
Võ thị phía bắc, một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, một cái nhìn lên tới chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngồi ở một gốc trên đại thụ che trời ngắm nhìn phương xa.
Nơi này là nhân loại cấm khu một trong, rừng U Linh, dị năng giả cấp thiên thai cũng không dám đặt chân chỗ.
Tiểu nữ hài đôi mắt tản ra tử sắc quan mang, trong ngực của nàng ôm một con màu trắng tiểu lão hổ.
"Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta có nên hay không bước vào thế giới loài người?"
Tiểu nữ hài nhìn qua phương xa hỏi.
Tiểu lão hổ gầm nhẹ một tiếng, lại yên tĩnh nằm xuống đầu.
"Ngươi nói đúng, thế giới loài người quá nguy hiểm, chẳng qua con kia kim hạt chết coi như là nó gieo gió gặt bão."
Tiểu nữ hài vuốt vuốt bạch hổ đầu tiếp tục nói ra, "Nhân loại của thế giới này thực lực mặc dù thấp, nhưng mà ai có thể nghĩ đến nơi này dường như có loại đó sớm đã biến mất không biết bao lâu truyền thừa."
Tiểu lão hổ nghe được nơi này, lại gầm rú một tiếng.
Tiểu nữ hài gật đầu nói, "Tiểu Bạch, ta biết ý của ngươi là, nhưng mà..." Nàng dừng lại một lát tiếp tục nói, nhưng mà, cuối cùng ta cảm giác, đây là một cơ hội, một cái có thể để cho chúng ta trở về quê quán cơ hội. Tiểu lão hổ đúng về nhà dường như cũng không chờ mong, tại nó trong nhận thức biết, nơi này so với quê quán tốt hơn nhiều. Vì thực lực của nó ở cái thế giới này là đỉnh tiêm tồn tại, nó chỉ cần không tới trêu chọc nhân loại liền sẽ không chủ động tới đến nơi này ra tay với nó. Mà thấy nhỏ nữ hài nói tới quê hương, ở đâu, mạng của bọn nó như là cỏ rác, hoặc là biến thành nhân loại tọa kỵ, hoặc là biến thành nhân loại đồ ăn. Tiểu nữ hài dường như cảm nhận được bạch hổ tâm trạng, nàng sờ lên bạch hổ đầu nói, ta nói quê quán, không phải cái đó như là lồng giam nơi bình thường, ta ký ức chỗ sâu cái chỗ kia, yêu cùng người là có thể chung sống hòa bình. Chương 94, trên thần nộ cảnh giới, chương 94, trên thần nộ cảnh giới. Thứ hai thiên nhất sớm, các quốc gia thì đúng dân chúng tuyên bố một tin tức tốt. Đó chính là Hoa Quốc đúng toàn cầu tất cả thành thị cùng hưởng truyền tống trận đài cái này bảo vật. Truyền tống trận đài tác dụng vừa mới công bố, các quốc gia dân chúng đều là kinh hỉ muôn phần. Khoảng cách xa nhất hai cái thành thị sử dụng truyền tống trận đài cũng bất quá mấy phút sau có thể đến. Cái này đại biểu cho bất luận cái gì một tòa thành thị xuất hiện nguy cơ, cái khác thành thị đều có thể ngay đầu tiên tiến hành trợ giúp. Toàn cầu 71 tòa thành thị căn cứ tại thời khắc này đã trở thành một cái chỉnh thể. Võ thị bên ngoài, một đội dị năng tiểu tổ vừa mới giải quyết mấy cái dị thú, đột nhiên phát hiện một cái tiểu cô nương đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Vài vị dị năng giả tất cả giật mình, bọn hắn không biết một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương tại sao lại ra hiện tại dị thú hoạt động khu vực. Tiểu cô nương, ngươi làm sao lại như vậy tại nơi này? Dị năng giả tiểu đội vẫn là vô cùng cảnh giác tra hỏi lúc, bọn hắn cùng tiểu cô nương duy trì khoảng cách nhất định. Ta không biết, ta ngủ một giấc tỉnh ngay tại nơi này. Tiểu cô nương khổ sở đáng thương mở miệng nói. Ngươi đến từ cái nào tọa thành thị? Cha mẹ của ngươi tên gọi là gì? Dị năng giả tiểu đội trưởng dò hỏi. Cha mẹ ta chết rồi, ta cũng không biết ta đến từ chỗ nào. Tiểu cô nương nói xong thì khóc lên. Đúng lúc này, dị năng giả tiểu đội liền phát hiện tiểu cô nương quanh thân không gian lại bóp méo lên. Đây là dị năng hệ không gian. Tiểu đội trưởng giật mình nói. Tiểu cô nương, ngươi khác sợ sệt, chúng ta sẽ tiễn ngươi về nhà. Dị năng giả tiểu đội thành viên ngay lập tức an ủi tiểu cô nương. Theo tiểu cô nương tiếng khóc đình chỉ, không gian ba động liền chậm rãi biến mất. Nhìn thấy tràng cảnh này, trong đầu của bọn hắn lập tức liền não bổ ra một bức tranh. Tiểu cô nương phụ mẫu có thể chết tại trước đó dị thú công thành sự kiện bên trong, bởi vì bị phụ mẫu chết kích thích, cho nên thức tỉnh rồi dị năng hệ không gian, vì không cách nào khống chế, sau đó liền bị truyền tống đến nơi đây. Mấy người tất cả giật mình, theo bọn hắn nghĩ, cho dù tiểu cô nương là võ thị người, theo võ thị ở đây, khoảng cách cũng rất xa. Bởi vậy có thể suy đoán ra, tiểu cô nương dị năng hệ không gian thiên phú chí ít cũng có thể đạt tới cấp S. Tiểu đội thành viên kết thúc nhiệm vụ lần này, trực tiếp mang theo tiểu cô nương quay trở về võ thị căn cứ. Dị năng giả tiểu đội cũng không biết, bọn hắn mang theo tiểu cô nương rời đi thì, trên bầu trời có một con tiểu bạch hổ, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Võ thị căn cứ tiểu cô nương miêu tả, căn bản tìm không thấy cha mẹ của nàng bất kỳ tin tức gì, cuối cùng chỉ có thể nhường chính phủ nhân viên trước đem nàng mang về trong thành thị. Lam thị, Mạnh Hải trước kia liền đi tới nhà của Diệp Nhiễm trong. Mạnh Hải tư tưởng giác ngộ vô cùng cao, hắn muốn cùng Diệp Nhiễm bàn bạc một phen, đem chính mình cực phẩm linh kiếm đưa cho cường đại hơn dị năng giả sử dụng. Diệp Nhiễm cười nói, ngươi thật sự cho rằng người ở phía trên đến hiện tại còn nhìn không ra ngươi cái kia thanh linh kiếm mánh khỏe sao? Mạnh Hải sững sờ, sau đó liền gật đầu nói, cũng thế, vị kia kiếm đế sử dụng ra kiếm trận, nên toàn bộ là cực phẩm linh kiếm, quốc gia không có lý do nhận không ra. Do đó, ngươi thì an tâm sử dụng đi, quốc gia nếu quả thật cần ngươi cái kia thanh linh kiếm lời nói, nhất định sẽ nói cho ngươi. Diệp Nhiễm nói. Mạnh Hải lập tức liền hưng phấn lên, hắn cười nói, như vậy, ta thì không cần bị một thằng giam lại đi. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, kia linh kiếm thế nhưng vị tiền bối kia lưu lại ta nghĩ ngươi không có chuyện gì nhất định phải hào hào cảm ngộ, cũng có thể cùng vị kia kiếm đế giống nhau, đạt được nào đó truyền thừa cũng khó nói. Diệp Nhiễm nói. Nghe xong lời này, Mạnh Hải vô đuổi trực tiếp đứng lên nói, ngươi nói đúng à, lỡ như linh kiếm bên trong có truyền thừa đâu. Lão Diệp, ta cái này trở về hào hào nghiên cứu một chút, có lẽ, đúng là ta kế tiếp kiếm đế. Mạnh Hải càng nói việc hưng phấn, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, liền trực tiếp quay trở về trường học. Mạnh Hải cũng không biết, ngay tại vừa nãy, Diệp Nhiễm đã tại hắn linh kiếm bên trong từng giở trò. Nếu Mạnh Hải thật có thể đem nó dẫn động ra đây, liền có thể đạt được Diệp Nhiễm lưu cho hắn lễ vật. Mạnh Hải sau khi rời đi, Diệp Nhiễm liền thông qua ý thức cùng U Ảnh Miêu trao đổi. U Ảnh Miêu nói cho Diệp Nhiễm, Kim Diễm Ma Hạt cũng không phải là nó lần đầu tiên cảm nhận được cái đó thần nộ cấp. Diệp Nhiễm sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng, một con Kim Diễm Ma Hạt rất tùy tiện thì phá hủy một tòa thành thị. Diệp Nhiễm trong tay mặc dù có cấp phản hư phù lục, nhưng mà không rõ ràng dị thú cấp thần nộ vị trí, Diệp Nhiễm cũng không có cách nào chủ động xuất kích. Tuy nói hiện tại toàn cầu thành thị cũng có truyền tống trận đài, nhưng mà thần nộ cấp dị thú một sáng phát động công kích, trong khoảnh khắc có thể nhường một tòa thành thị tổn thất nặng nề. Hiện tại loại cục diện này, hay là quá bị động. Nếu Kim Diễm Ma Hạt lần đầu tiên xuất hiện vị trí là Hoa Quốc chỗ thành thị, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cái này Diệp Nhiễm không khỏi có chút may mắn, suy tư một lúc, hắn liền nghĩ đến tìm kiếm cái khác dị thú cấp thần nộ phương pháp. Thần toán thiên thư ta cũng học xong, không biết có thể hay không tính tới kia mấy cái thần nộ cấp vị trí. Diệp Nhiễm lập tức liền đã vận hành lên thần toán thiên thư pháp quyết, bắt đầu thôi toán lên. Hai sau 15 phút, Diệp Nhiễm bị tự mình tính ra kết quả giật mình. Hắn thành công tính ra một con dị thú cấp thần nộ vị trí, với lại, ngay tại khoảng cách võ thị chỗ không xa. Con kia dị thú tựa hồ đối với thành thị căn cứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng Diệp Nhiễm kinh hãi là, thực lực của nó cũng không phải là thần nộ cấp đơn giản như vậy. Căn cứ con kia dị thú cảnh giới thôi toán một phen về sau, Diệp Nhiễm mới hiểu được, thần nộ cấp chân chính tên là thần nộ huyền cảnh. Mà thần nộ huyền cảnh sau đó là thần ý hư cảnh. Diệp Nhiễm thôi toán ra con kia dị thú thực lực, chính là thần ý hư cảnh đỉnh phong. Thần nộ huyền cảnh đối ứng tu tiên giả hóa thần kỳ, thần ý hư cảnh đối ứng thì là phản hư. Càng làm cho Diệp Nhiễm kinh ngạc chính là, thần ý hư cảnh phía trên còn có cảnh giới. Thần phách linh cảnh, đối ứng tu tiên giả cảnh giới hợp thể. Thần niệm minh cảnh, đối ứng tu tiên giả cảnh giới lại thừa. Cuối cùng chính là thần thể kiếp cảnh, đối ứng độ kiếp kỳ. Diệp Nhiễm là thật không ngờ rằng, dị năng giả cùng dị thú hệ thống lại năng tu luyện tới độ kiếp kỳ. Đến tiếp sau phải chăng còn có cảnh giới, Diệp Nhiễm mặc dù không có suy tính ra, nhưng mà, Diệp Nhiễm cảm giác nên còn có. Thần thể kiếp cảnh, tên như ý nghĩa, hẳn là cũng năng nên đón tiên kiếp. Nếu năng thành công độ kiếp lời nói, thành tiên cũng không phải không thể nào. Nhưng Diệp Nhiễm cao hứng là, hắn thôi toán ra con kia dị thú đối với nhân loại dường như cũng không ác ý. Bằng không, phản hư đỉnh phong chiến lược dị thú, Diệp Nhiễm cũng chỉ có thể tại bày ra một cái thiên kiếm chu tiên trận, lại từ tiên linh giới gọi tới một cái phản hư chủ trận, mới có thể ứng đối. Nhìn tới có cần phải là nghịch nguyên đạo nhân luyện chế một bộ thân thể. Diệp Nhiễm nói thầm. Thần ý hư cảnh dị thú xuất hiện, nhường Diệp Nhiễm không thể coi thường lên. Mặc dù tính tới con kia dị thú đối với nhân loại không có ác ý, nhưng mà ai mà biết được nó có thể hay không đột nhiên nổi điên đấy. Kim Diễm Ma hạt lực phá hoại Diệp Nhiễm đã gặp được, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hoa Quốc thành thị đột nhiên bị dị thú đến như vậy một chút. Trước làm điểm bảo mệnh bảo vật, có cơ hội đi gặp con kia dị thú, tất nhiên nó đối với nhân loại không có ác ý, vậy liền cho thấy hẳn là có thể thương lượng. Diệp Nhiễm nói thầm. Chương 95, cái thứ hai đồ đệ, chương 95, cái thứ hai đồ đệ. Tiên linh giới, Tử Tiêu Thanh Hư Tông vòng thứ 2 thi đấu đã bắt đầu. Diệp Nhiễm nhìn thấy Lý Lạc Trần cho Diệp Tiêu, Triệu Béo cùng Lý Đại Trụ cùng với con kia chó đen an bài tốt tu luyện nhiệm vụ về sau, liền cùng Lý Lạc Trần tiến nhập sân môn. Vòng thứ 2 quy tắc vô cùng đơn giản, từng đôi quyết, người chiến thắng tấn cấp, chiến bại người đào thải. Quảng trường đá xanh bên trên, có thêm đến rồi 10 cái lôi đài, luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ đều chiếm 5 cái, đồng thời mở ra chiến đấu. Diệp Nhiễm trên tay cầm một phần danh sách, phía trên đều là tại vòng thứ nhất thanh phong bí cảnh mà biểu hiện tương đối đệ tử xuất sắc. Diệp Nhiễm một bên xem tranh tài, một bên liếc nhìn danh sách, rất nhanh, một người thì khiến cho Diệp Nhiễm chú ý. Tô Vũ Vi, 17 tuổi, trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà căn cứ tử vận tình báo, cô nương này cũng không phải là họ Tô, tên thật của nàng gọi Thượng Quan Vũ Vi, đến từ Cẩm Châu Tinh Nguyệt Cung. Cẩm Châu ở vào trung bộ Nam vực, Cẩm Châu môn phái lớn nhất chính là Tinh Nguyệt Cung. Tinh Nguyệt Cung mặc dù chỉ chiếm căn cứ một châu nơi, nhưng mà thực lực lại không dùng khinh thường. Tinh Nguyệt Cung cung chủ tên là Thượng Quan Hồng, phản hư định phong cao thủ. Sáp nhập sau Tử Tiêu Thanh Hư Tông nếu như không phải vì Diệp Nhiễm ở sau lưng lời nói, thực lực còn muốn hơi thua Tinh Nguyệt Tông một bậc. Tinh Nguyệt Cung thượng quan họ đệ tử đều là tông môn lệ thuộc trực tiếp hoạch tâm đệ tử, 17 tuổi trúc cơ sơ kỳ, tại tông môn địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thượng quan Vũ Vi tại Tinh Nguyệt Cung cụ thể là thân phận gì Tử Vận cũng không hiểu biết, nhưng mà nàng lại tra được một chuyện khác. Tinh Nguyệt Cung tân nhiệm thánh nữ muốn cùng Thanh Mục Đạo môn thánh tử thông gia, thật là có ý nghĩa. Diệp Nhiễm nhìn danh sách bên trong tình báo lẩm bẩm, sau đó hắn trực tiếp nhìn phía trong tràng. Thượng quan Vũ Vi giờ phút này vừa vặn lên đài, cùng hắn đối chiến là một vị trúc cơ trung kỳ nam tử. Thượng quan Vũ Vi vừa đi lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, đã dẫn phát từng đợt reo hò. Nàng nhẹ nhàng đạp vào lôi đài, váy áo màu trắng, bên hông buộc nhìn một cái màu lam nhạt thắt lưng, nhìn lên tới 10 phần linh động. Thượng quan Vũ Vi hai con ngươi sáng ngời như sao, lóe ra thông minh cùng linh động quan mang, có hơi dương lên khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười mê người, để người không khỏi vì đó khuynh đảo. Trong tiếng hoan hô, Thượng quan Vũ Vi khẽ gật đầu, đối còn đang ở sững sờ đối thủ nói ra, "Vị sư huynh này, mời." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi mà qua, để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Nghe được Thượng quan Vũ Vi nói chuyện, vị kia trúc cơ trung kỳ đệ tử lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ôm quyền nói, "Sư muội, cẩn thận rồi." Sau đó, hai người bắt đầu giao thủ, vừa mới bắt đầu nam tử kia còn muốn thủ hạ lưu tình, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, Thượng quan Vũ Vi mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể cùng hắn thế quân lực địch. Hắn lập tức liền nghiêm túc lên, thế nhưng, vẫn như cũ không phải đối thủ của Thượng quan Vũ Vi. Rất nhanh, hắn liền bị Thượng quan Vũ Vi dùng một cái hồng nhạt dáng vẻ khăn lụa pháp bảo trói ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp bị ném xuống lôi đài. Theo Thượng quan Vũ Vi thắng lợi, dưới trận lại bộc phát ra một hồi reo hò. "Hảo gia hỏa, ngươi thực sự là đang đào hôn sao? Làm ra lớn như vậy chiến trận, thật sự cho rằng Tinh Nguyệt Cung người sẽ không đem ngươi bắt về sao?" Diệp Nhiễm nói thầm, hắn đã mở ra công đức chi nhãn, thấy rõ Thượng quan Vũ Vi chân thực thực lực. 17 tuổi, trúc cơ đỉnh phong, nàng linh căn là tinh hình, tiểu này linh căn, Diệp Nhiễm tại trong cổ tịch thấy qua. Tinh linh thánh thể, thể nội ẩn chứa tinh thần chi lực, dẫn động sau uy lực to lớn, thi triển đến cực hạn về sau, có thể gọi ra tinh quang dị tướng, năng vì tinh thần chi lực áp chế địch thủ. Quan trọng nhất là, nếu cùng loại thể chất này tiến hành song tu lời nói, sẽ bị tinh thần chi lực trả lại, nhường tu hành làm ít công to. Nếu là như vậy, tên đồ đệ này thật đúng là có thiết yếu thu một chút. Diệp Nhiễm nói thầm. Làm nhưng, Diệp Nhiễm còn không phải thế sao vì mình, hắn là vì Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu. Về phần có thể hay không đắc tội Thanh Mục Đạo Môn, Diệp Nhiễm cũng không phải vô cùng để ý. Thanh Mục Đạo Môn thực lực cũng liền so với Tinh Nguyệt Cung nhiều một vị phản hư đỉnh phong cao thủ mà thôi, trong môn cũng không hợp thể cảnh cao thủ, cho nên Diệp Nhiễm cũng không kiêng kỵ. Phía dưới tỉ thí tiếp tục tiến hành, Diệp Nhiễm đem Tử Vận cho hắn danh sách lật nhìn một lần về sau, lại chưa xuất hiện nhường người hắn cảm thấy hứng thú, Diệp Nhiễm lúc này đúng Tử Vận nói, "Nhường nàng lên đây đi." Tử Vận khẽ nhếch miệng, ánh mắt quái dị, nàng thở dài, sau đó mới đứng lên đi về phía trước. Diệp Nhiễm im lặng, hắn rất muốn chất vấn một chút Tử Vận đó là cái gì ánh mắt. Tử Vận vung tay lên, Thượng quan Vũ Vi liền bay đi lên. Nhìn thấy Thượng quan Vũ Vi bị Tử Vận chọc trúng, phía dưới ngay lập tức vang lên trận trận hâm mộ âm thanh. Thượng quan Vũ Vi vừa lên đến, Tử Vận thì chằm chằm vào nàng quan sát tỉ mỉ lên, thậm chí còn thỉnh thoảng cùng mình so sánh một chút. Diệp Nhiễm tức sạm mặt lại, Thanh Minh mấy người cũng là một bộ buồn cười lại không dám cười nét mặt. Khụ khụ. Lý Lạc Trần vội vàng ho khan một tiếng, Tử Vận lúc này mới đem Thượng Quan Vũ Vi mang theo đến. "Thượng Quan Vũ Vi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư?" Diệp Nhiễm nói thẳng.
"Ta
gọi Tô Vũ Vi." Thượng Quan Vũ Vi vừa định trả lời, đột nhiên phát hiện thân phận của mình dường như bại lộ, ngay lập tức cường điệu nói: "Tên không quan trọng, ta lại hỏi ngươi, ngươi vui lòng bái ta vi sư sao?" Diệp Nhiễm hỏi lần nữa. Thượng Quan Vũ Vi nhìn cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều Diệp Nhiễm, nàng năng cảm giác được, Diệp Nhiễm thực lực là nguyên anh trung kỳ. Diệp Nhiễm mỗi lần ra đây, cũng không ẩn giấu thực lực, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Nhiễm tại Tử Vận đám người trong lòng địa vị, Diệp Nhiễm thực lực, bọn hắn sẽ tự động ná bổ. Thượng Quan Vũ Vi nhìn Diệp Nhiễm, trong lòng đã tính toán, nàng cho rằng Diệp Nhiễm niên kỷ nhất định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng cảm thấy, thân phận của mình mặc dù bại lộ, nhưng mà thể chất của nàng, Tử Tiêu Thanh Hư Tông người giờ phút này hẳn là nhìn xem không ra tới. Trong Tinh Nguyệt Cung, thể chất nàng bí mật chỉ có 3 người biết được, đó chính là cha mẹ của nàng cùng cung chủ Thượng Quan Hồng. Lần này nàng sở dĩ có thể thuận lợi đào hôn ra đây, cũng là bởi vì Thượng Quan Hồng ngầm đồng ý. Vì Thượng Quan Hồng cũng không phải rất tán thưởng cùng vụ hôn nhân này, nhưng là lại không nghĩ bởi vậy đắc tội Thanh Mục Đạo Môn, cho nên mới ra hạ sách này. Theo Thượng Quan Vũ Vi, nếu bị cao thủ phản hư thu làm đệ tử, ở Trung Lâu, thể chất của nàng rất có thể sẽ bị khám phá. Mà Diệp Nhiễm chỉ là nguyên anh trung kỳ, tuyệt đối không phát hiện được nàng đặc thù thể chất. Có thể cùng cao thủ phản hư ngồi cùng một chỗ, nói rõ hắn ở đây Tử Tiêu Thanh Hư Tông thân phận nhất định không thấp, với lại, mấy vị kia cao thủ phản hư, tựa hồ đối với hắn còn có một chút cung kính, bài hắn vi sư, cũng không tệ. Thượng Quan Vũ Vi cân nhắc lợi hại về sau, liền trực tiếp nói, ta vui lòng. Diệp Nhiễm gật đầu nói, rất tốt, ngươi chính là ta tại Tiên Linh giới thu cái thứ hai đệ tử. Nói ngươi giống như không phải Tiên Linh giới người giống nhau. Thượng Quan Vũ Vi trong lòng châm biếm một câu, sau đó liền cung kính đúng Diệp Nhiễm được rồi lễ bái sư. Diệp Nhiễm cười nói, đi thôi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút sư huynh. Đúng Tử Vận đám người gật đầu một cái, Diệp Nhiễm liền cùng Lý Lạc Trần, Thượng Quan Vũ Vi quay trở về Phong Thành. Nơi này linh khí cũng quá nồng nặc, ta Tinh Nguyệt Tông hoạch tâm nhất vị trí dường như đều không có nơi đây linh khí nồng đậm, ta cái này tiện nghi sư phó rốt cuộc là ai, lại có tư cách ở tại loại này chỗ. Thượng Quan Vũ Vi đi theo Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần sau lưng, càng tiếp cận Diệp Nhiễm ở lại biệt viện, nàng đúng Diệp Nhiễm thân phận lại càng tăng tò mò. Chương 96, giờ hơi tổ hợp, chương 96, giờ hơi tổ hợp. Ba người một đường đi tới Diệp Nhiễm ngoài biệt viện, nơi đó đã nhiều hơn một cái tiểu viện tử, Diệp Tiêu, Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo chính xếp bằng ở trong nội viện tu hành. Nhìn thấy Diệp Nhiễm quay về, ba người tất cả đều đứng lên nên đón tiếp lấy. Sư phó, sư thúc. Diệp Tiêu rất có lễ phép đúng Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần hành lễ nói. Thượng Quan Vũ Vi sững sờ, nàng nhìn Lý Lạc Trần nói, sư thúc. Lý Lạc Trần cười một tiếng, kiêu ngạo mà nói, không sai, về sau ngươi cũng muốn gọi ta sư thúc. Ừ, ngươi đừng hỏng, đừng tưởng rằng cùng sư phó quan hệ tốt có thể chiếm ta tiện nghi. Thượng Quan Vũ Vi không phục nói. Sau đó nàng cười giả dối nói, để cho ta bảo ngươi sư thúc cũng không phải không thể, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nghe nói như thế, Lý Lạc Trần tại chỗ thì vui vẻ, Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mà Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo đã phá lên cười. Các ngươi cười cái gì? Thượng Quan Vũ Vi thần sắc bất thiện chằm chằm vào Triệu Béo cùng Lý Đại Trụ nói. Lý Đại Trụ ngưng cười âm thanh, sau đó mới nói, mỹ nữ, ngươi đến Thương Châu cũng không hỏi thăm một chút trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải liền là Tử Vận Tiên Tử đạt được truyền thừa cảnh giới hợp thể, sau đó không biết dùng biện pháp gì, trừ bỏ Vu Thần Giáo, sáp nhập Đạo Huyền Tông hòa thành phong các sao? Thượng Quan Vũ Vi nói. Triệu Béo cười nói, nữ hiệp, ngươi thì chưa nghe nói qua Lạc Trần thiếu chủ thông tin sao? Hán, ngay cả tông môn đại bỉ cũng không dám tham gia, nghe ngóng tin tức của hắn làm cái gì? Thượng Quan Vũ Vi nói. Ha ha, mỹ nữ, ngươi nói có hay không có một loại khả năng, không phải dáng Trần thiếu chủ không nghĩ tham gia, mà là hắn không tham gia được. Lý Đại Trụ nói. Thượng Quan Vũ Vi vẻ mặt không tin, nàng nhìn Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo nói, không tham gia được. Các ngươi dỗ tiểu hái chút đấy. Vì hắn cùng sư phó quan hệ, muốn tham gia tông môn đại bỉ vậy còn không đơn giản, trừ phi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Các ngươi đừng nói cho ta, hắn là Kim Đan kỳ. Thượng Quan Vũ Vi không thể tin nói. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo đồng thời nói. Lý Lạc Trần cũng là hợp thời đem chính mình cảnh giới triển lộ ra đây, hơi thở của Kim Đan trung kỳ, nhường Thượng Quan Vũ Vi trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Tại Trung Bộ Nam Vực, Thượng Quan Vũ Vi thiên phú đã coi như là kỳ tài. Nhưng mà hiện tại cùng Lý Lạc Trần so sánh, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một chút cảm giác bị thất bại. Ngươi sẽ không cùng sư phó giống nhau, cũng là một cái lao yêu quái đi. Thượng Quan Vũ Vi nhìn Lý Lạc Trần nói. Diệp Nhiễm tức sạm mặt lại, lúc này ngay tại Thượng Quan Vũ Vi trên đầu gõ một cái, thầm nghĩ tên đồ đệ này có chút không để người bất lo à. Ta sao đem lời trong lòng nói ra, xong rồi, cái này tiện nghi sư phó sẽ không bởi vậy làm khó dễ ta đi. Thượng Quan Vũ Vi biết mình nói sai, vội vàng cấp Diệp Nhiễm xin lỗi, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nha đầu chết tiệt kia, trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy Diệp đại ca. Khá tốt Diệp đại ca tâm thiện, nếu không ngươi đã chết 100 lần tất nhiên bái sư, muốn tôn sư trọng đạo, về sau tại dám đúng Diệp đại ca bất kính, cẩn thận ta dùng môn quy xử phạt ngươi. Lý Lạc Trần biến sắc, nghiêm túc nói. Giờ phút này không chỉ Lý Lạc Trần rất nghiêm túc, Diệp Tiêu, Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo đều là vẻ mặt không vui nhìn Thượng Quan Vũ Vi. Thậm chí ngay cả sân nhỏ góc con kia chó đen cũng đúng Thượng Quan Vũ Vi thử dậy rồi nha, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên một. Sư phó, ta cũng không dám nữa. Thượng Quan Vũ Vi ngay lập tức quỳ gối Diệp Nhiễm trước mặt. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng rất hiểu rõ đạo lý này. Diệp Nhiễm nói thế nào đều là cao thủ nguyên anh, nàng mặc dù có bối cảnh, nhưng mà Tử Tiêu Thanh Hư Tông thực lực không một chút nào yếu. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình ngu xuẩn cử động, dẫn phát hai đại môn phái chiến tranh. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ, bầu không khí bị Lý Lạc Trần làm có chút nghiêm túc. Đứng lên đi, về sau không cho phép ăn nói linh tinh. Diệp Nhiễm giọng nói nhẹ nhàng nói, sau đó lại đối Lý Lạc Trần bọn họ nói, nàng không phải địch nhân, không cần như thế. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu thần sắc của bọn hắn mới hòa hoãn tiếp theo, chỉ cần Diệp Nhiễm không tức giận, chuyện gì cũng dễ nói. Diệp Tiêu, nàng là ta thu cái thứ hai đệ tử, cũng là sư muội của ngươi. Diệp Nhiễm đối Diệp Tiêu nói. Thượng quan Vũ Vi lúc này đúng Diệp Tiêu hành lễ nói, Diệp sư huynh tốt. Mặc dù nàng cảm giác được Diệp Tiêu thực lực chỉ có luyện khí tầng 2, nhưng mà này thời điểm này, nàng cũng sẽ không nhắc lại cái gì đánh bại nàng mới có thể làm sư huynh của nàng lời nói. Diệp Tiêu gật đầu một cái, Diệp Nhiễm vừa muốn giới thiệu Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, hai người bọn họ lại là giành mở miệng trước. Ta gọi Lý Bán Nhàn. Ta gọi Triệu Bảo Tài. Tiểu sư muội, xin nhiều chỉ giáo. Hai người chăm miệng một lời đường. Thượng quan Vũ Vi hơi nghi hoặc một chút, hắn còn nhớ Diệp Nhiễm đã từng nói, hắn chỉ lấy một cái đệ tử. Bọn hắn coi như là Tử Tiêu Thanh Hư Tông đệ tử, cũng không phải là Diệp Đại Ca đệ tử. Lý Lạc Trần ngay lập tức giải thích nói. Thượng quan Vũ Vi giật mình, ngay lập tức hành lễ nói, hai vị chào sư huynh. Chủ nhân, còn có ta đâu, còn có ta đâu. Chó đen lớn phát hiện Diệp Nhiễm dường như không có ý định tiếp tục giới thiệu, ngay lập tức chạy tới. Thượng quan Vũ Vi sững sờ, nàng không ngờ rằng cái này chó đen lớn vậy mà sẽ nói chuyện. Nàng năng cảm giác được hơi thở của chó đen lớn, cũng là nhất giai yêu thú tiêu chuẩn mà thôi. Tại nàng trong nhận thức biết, yêu thú chỉ có đạt tới ngũ giai phía trên mới có thể nói lời nói. Nó gọi Hắc Hoàng, về sau sẽ trở thành Tử Tiêu Thanh Hư Tông hộ tông linh thú. Diệp Nhiễm nói. A. Thượng quan Vũ Vi thực sự không thể nào hiểu được cái này đen thui cậu tử về sau có thể trở thành hộ tông linh thú. Gâu, tiểu nha đầu, ngươi biểu tình gì? Chó đen lớn lập tức thì không vui. A. Đại Hắc. A, không đúng, Hắc Hoàng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường ý của ngươi là. Thượng quan Vũ Vi đứt quãng giải thích nói. Ha ha ha. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo tại chỗ thì phá lên cười. Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu cũng là có chút không nhịn được cười, bọn hắn coi như là đã nhìn ra, Thượng quan Vũ Vi dường như rất dễ dàng đem lời trong lòng nói ra. Gâu. Chó đen lớn trực tiếp cắn lấy Triệu Béo trên đùi, đau Triệu Béo hoa hoa kêu to. Chó chết, Lý Đại Trụy cũng cười, người sao không cắn hắn? Chó đen lớn cắn Triệu Béo, căn bản không hé miệng, ngoài miệng vẫn không quên đáp lại nói, trên người hắn không có thịt, cắn các nhà. Ha ha ha. Diệp Nhiễm trong nháy mắt liền bị chọc cười, Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu cũng không có băng ở, cùng nhau phá lên cười. Thượng quan Vũ Vi làm đúng vậy không nhịn được, cái này chó đen lớn thật sự là rất có thể làm bầu không khí. Trải qua như thế nháo trò, Thượng quan Vũ Vi cũng coi là dung nhập vào cái này tiểu đoàn thể bên trong. Chó đen lớn vẫn không có nhả ra, mà Lý Đại Trụy đã tới Thượng quan Vũ Vi bên cạnh. Hắn cười lấy đúng Thượng quan Vũ Vi nói, tiểu sư muội, ta quan mặt ngươi cùng, tính ra nhà ngươi tiền bối tại tương lai không lâu dường như có họa sát thân a. Lý Đại Trụy, ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi, tiểu sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đau đau đau. Chó chết, ngươi làm sao còn tại dùng lực? Triệu Béo bị chó đen cắn, còn muốn phản bác Lý Đại Trụy. Chó đen lớn cũng là lập tức trả lời nói, mập mạp chết bẩm, ai nói trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta Hắc Hoàng ăn một con tượng, chẳng phải có thể phun ra ngà voi rồi sao? Ta mẹ nó, chó chết, ngươi ta đang nói Lý Đại Trụy, ngươi góp cái truy náo nhiệt. Triệu Béo trực tiếp cùng Hắc Hoàng vật lộn đến cùng một chỗ. Chương 97, kinh sợ thượng quan hồng, chương 97, kinh sợ thượng quan hồng. Diệp Nhiễm nhìn cái này dở hơi tổ hợp, cũng là ngày càng chờ mong bọn hắn cùng nhau ra ngoài sông sáo hình tượng. Diệp Tiêu đi lúc báo thủ, ngược lại là có thể để cho bọn hắn cùng nhau đi theo. Diệp Nhiễm ác thú vị nghĩ, hắn dường như đã tiên đoán được Triệu Quốc mộ tổ bị đào chẳng cảnh. Diệp Tiêu, ngươi nhìn hai người bọn họ, náo đủ rồi thì tiếp tục tu luyện. Diệp Nhiễm nói với Diệp Tiêu hết lại đối Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nói, hai người các ngươi, tu hành không muốn đã kéo xuống, cảnh giới nếu bị Diệp Tiêu vượt qua lời nói, về sau liền để Hắc Hoàng đến luyện tập các ngươi đi. Hắc Hoàng nghe xong, lập tức thì buông lỏng ra Triệu Béo đuổi, hưng phấn lưng tròng têu lớn lên. Mà Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo thì là vẻ mặt mướp đắng hình dáng, bọn hắn cũng không dám lại hồ đồ, ngay lập tức nghiêm túc tu luyện. Mưa Vi, đi thôi, vi sư tiễn ngươi một chút lễ gặp mặt, Giáng Trần ngươi cũng cùng đi. Ba người trực tiếp đi tới Diệp Nhiễm cửa hàng. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình đã rất thuần thục đi uống cà phê. Vừa tiến vào cửa hàng, Thượng quan Vũ Vi thì đã nhận ra nơi đây không tầm thường, đặc biệt làm nàng nhìn thấy trên quầy trong đĩa để đó từng viên một nhỏ lúc, nàng trực tiếp khiếp sợ nói, cái đó là Bạch Lưu Ly. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ, trong đĩa màu trắng nho, vô cùng hiển nhiên là Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình ăn thừa vừa vặn bày ở trên quầy. Màu trắng nho tại tiên linh giới được xưng là Bạch Lưu Ly, cùng Tử Tinh Lưu Ly quả khác nhau là, Bạch Lưu Ly sau khi phục dụng năng tăng lên tu tiên giả tốc độ tu luyện. Ngoài ra, Bạch Lưu Ly còn có trừ tà tác dụng, phục dụng Bạch Lưu Ly về sau có thể để cho tự thân linh lực ẩn chứa nhất định quang minh khí tức, đối phó tà tu hiệu quả tốt nhất. Diệp Nhiễm vung tay lên, đĩa liền bay đến Thượng quan Vũ Vi bên cạnh. Bạch Lưu Ly cùng ngươi tinh linh thánh thể vừa vặn phù hợp, trực tiếp phục dụng đi. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, Thượng quan Vũ Vi vừa muốn đưa tay đi lấy, đột nhiên phản ứng lại. Nàng khiếp sợ nhìn qua Diệp Nhiễm nói, sư phó, ngươi biết ta là tinh linh thánh thể. Một bên Lý Lạc Trần cũng không ngờ rằng Thượng quan Vũ Vi lại là tinh linh thánh thể, chẳng qua hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Nhìn thấy Thượng quan Vũ Vi ánh mắt khiếp sợ, Lý Lạc Trần cười nói, loại chuyện này, tự nhiên không gạt được Diệp đại ca. Thượng quan Vũ Vi nhìn Diệp Nhiễm, nàng ra đây trước đó Thượng quan Hồng đã nói với nàng, trên người nàng có Thượng quan Hồng bố trí phong ấn, bình thường người tu hành căn bản nhìn không ra Thượng quan Vũ Vi thể chất. Liền xem như hợp thể cảnh đại năng, không bắt được nàng dò xét lời nói, cũng không phát hiện được, mà hiện tại Diệp Nhiễm lại một câu nói ra, nàng có thể nào không khiếp sợ. Sư phó, ngươi biết ta là Tinh Nguyệt cung thánh nữ, còn tiễn ta chân quý như vậy bảo vật sao? Thượng quan Vũ Vi nói, hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không cần thiết đang giấu giếm thân phận của mình rồi. Tinh Nguyệt cung thánh nữ? Thì tính sao? Ngươi hiện tại thế nhưng Diệp đại ca đồ đệ, đừng nói là Tinh Nguyệt cung thánh nữ, liền xem như Tinh Nguyệt cung, đúng Diệp đại ca mà nói, cũng không tính là cái gì. Lý Lạc Trần ở một bên nói. Nghe nói như thế, Thượng quan Vũ Vi kém chút cho rằng Lý Lạc Trần điên rồi, chẳng qua nhìn thấy Diệp Nhiệm nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào về sau, nàng lại cảm thấy Lý Lạc Trần nói dường như chính là lời nói thật. "Sư phó, ngươi thật sự muốn đưa ta quý giá như thế, món quà?" Thượng quan Vũ Vi lần nữa đối Diệp Nhiệm nói. "Thế nào, sợ vi sư hạ độc sao?" Diệp Nhiệm khẽ cười nói. "Không sợ." Thượng quan Vũ Vi lúc này cầm lấy ba cái nho. "Đa tạ sư phó." Lần nữa đúng Diệp Nhiệm thi lễ một cái về sau, Thượng quan Vũ Vi đem ba viên nho để vào trong miệng. Diệp Nhiệm cười nói, "Tất cả đều phục dụng đi, mười mấy quả bạch lưu ly, đủ để đem ngươi thể chất tăng lên một cái cấp độ." "Sư phó, ta hiện tại tu vi, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa ba viên." Thượng quan Vũ Vi nói. "Không sao, ta sẽ giúp ngươi." Diệp Nhiệm nói. Thượng quan Vũ Vi mặt một chút thì đỏ lên, nàng yếu ớt mà nói, "Sư phó, ta còn không muốn tìm đạo lữ. Vì cùng tinh linh thánh thể song tu lời nói, có thể thay nàng chia sẻ luyện hóa bạch lưu ly áp lực, nàng cũng liền năng dùng nhiều mấy cái." Do đó, Diệp Nhiễm lời nói, trực tiếp nhường Thượng quan Vũ Vi hiểu lầm. Gia hỏa này, cuối cùng lộ ra chân diện mục sao? Ghê tởm, nếu hắn dám đúng ta dùng sức mạnh lời nói, ta thì. Thượng quan Vũ Vi còn đang suy nghĩ sao đối phó Diệp Nhiễm lúc, trên đầu lại bị Diệp Nhiễm gõ một cái. "Nha đầu, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đâu?" Diệp Nhiễm là thật có chút bất đắc dĩ. Một bên Lý Lạc Trần cũng là cười lấy nói, "Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, Diệp đại ca nói giúp ngươi, còn không phải thế sao để ngươi làm hắn đạo lữ?" "A, thật xin lỗi, sư phó, là ta nghĩ sai, chẳng qua sư phó, trừ ra loại đó phương pháp, còn có thể giúp thế nào ta luyện hóa bạch lưu ly a?" Thượng quan Vũ Vi nhìn thấy Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần nét mặt, liền biết mình cả nghĩ quá rồi, chẳng qua, nàng vẫn không hiểu, Diệp Nhiễm chuẩn bị làm sao giúp nàng. "Ngươi lẽ nào không có phát hiện phục dụng ba cái bạch lưu ly hậu thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường sao?" Diệp Nhiễm nói. Thượng quan Vũ Vi sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình đã phục dụng ba cái bạch lưu ly. Nàng nhìn trong mâm còn lại nho, sau đó cắn răng, tất cả đều đổ vào trong miệng. Sau đó, thân thể của hắn thì tản ra trận trận bạch quang, giống tinh quang bình thường, đem cửa hàng chiếu tươi sáng. Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, tinh quang trực tiếp nội liễm, toàn bộ về tới Thượng quan Vũ Vi thể nội, thân thể của hắn trực tiếp trôi lơ lửng, tản ra nhàn nhạt tinh quang, nhìn lên tới thần thánh vô cùng. 2 phút rưỡi về sau, Thượng quan Vũ Vi mới chậm rãi mới hạ xuống, theo nàng rơi trên mặt đất, nguyên bản vờn quanh tại nàng quanh thân, như mộng huyễn lấp lóe điểm điểm tinh quang cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của nàng biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này Thượng quan Vũ Vi, cả người cũng tỏa ra một loại không cách nào nói rõ lực tương tác. Như là trong tiên cảnh đi ra yêu tinh bình thường, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, trực tiếp đem một bên Lý Lạc Trần cũng cho nhìn xem mê mẩn. "Đa tạ sư phó." Thượng quan Vũ Vi lập tức thì quỳ xuống, nàng rất hiểu rõ thể chất của mình phát sinh biến hóa gì, loại thủ đoạn này, nàng quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng hiểu rõ, đồng dạng cục diện nếu như là tại tinh nguyệt cung, Thượng quan Hồng tuyệt đối không dám để cho nàng một lần phục dụng nhiều như vậy bạch lưu ly. Lễ gặp mặt này, cũng quá. "Hả? Đây là..." "Không tốt, là cung chủ phong ấn." Thượng quan Vũ Vi còn đang ở kinh ngạc thời khắc, mi tâm của nàng đột nhiên lóe ra một đạo linh hồn thể. Một cái lao giả tóc trắng trực tiếp ra hiện tại Thượng quan Vũ Vi trước mặt. "Mưa Vi, là ai phá hủy ngươi phong?" "Hả? Nơi này là..." Lao giả tóc trắng còn chưa hỏi xong, liền phát hiện mình bị giam cầm ở giữa không trung, hắn khiếp sợ nhìn qua Thượng quan Vũ Vi trước người người trẻ tuổi, giờ khắc này, ở xa Cẩm Châu Thượng quan Hồng Bản Tôn cũng cùng nhau ngu ngơ ngay tại chỗ. "Tiền? Tiền bối?" Văn bối cũng không ác ý. Thượng quan Hồng muôn phần kinh sợ, hắn năng cảm giác được, người tuổi trẻ trước mắt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể thông qua chính mình lưu trên người Thượng quan Vũ Vi phân hồn trực tiếp đem chính mình bản tôn cùng nhau mất đi. Chương 98 Cửu Diệu Tinh Thần Biến, chương 98, Cửu Diệu Tinh Thần Biến. Diệp Nhiễm trong cửa hàng. Thượng quan Vũ Vi một đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có hơi mở ra nhìn, cả người giống như bị định trụ bình thường, cứ như vậy si ngốc nhìn qua trước mắt Diệp Nhiễm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được, vì sao Tử Tiêu Thanh Hư Tông phản hư cảnh cường giả sẽ đối với Diệp Nhiễm tất cung tất kính. "Trời ạ, ta đến tụt cùng bái một vị nhân vật thế nào vi sư a?" Thượng quan Vũ Vi trong lòng âm thầm kinh thán không thôi, trong đầu suy nghĩ như dây rối xoắn xuýt quấn quanh ở cùng nhau, dường như làm nàng đại não lâm vào ngắn ngủi chết máy trạng thái. Nhưng mà, làm nàng thoáng nhìn một bên thân ở khốn cảnh Thượng quan Hồng lúc, lập tức lấy lại tinh thần. Nàng nhẹ giọng nói với Diệp Nhiễm, "Sư phó, vị này chính là chúng ta Tinh Nguyệt cung cung chủ, Thượng quan Hồng tiền bối." Dứt lời, nàng ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Diệp Nhiễm, tựa hồ tại khẩn cầu hắn có thể dơ cao đánh khẽ. Diệp Nhiễm nghe nói lời ấy, chỉ là khẽ gật đầu, cho biết là hiểu. Đúng lúc này, hắn tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, nguyên bản bao phủ tại Thượng quan Hồng quanh thân khủng bố uy áp giống như nước thủy triều nhanh chóng tối lui, trong chớp mắt liền tiêu tán vô tung. Thượng quan Hồng chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, loại đó làm cho người hít thở không thông trọng áp cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Ở xa Miên Châu Thượng quan Hồng bản tôn, thân hình dừng lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. May mà ta không có trực tiếp phản kháng, bằng không thực sự không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Tinh Nguyệt cung bên trong, Thượng quan Hồng cũng là âm thầm may mắn nói: "Phân hồn của ta rốt cục ở địa phương nào, liên hệ rõ ràng vẫn còn, vì sao ta một chút cũng không cảm ứng được phương hướng?" Thượng quan Hồng tâm thần vẫn như cũ bất an. Bất quá, cỗ lực lượng kia tất nhiên không có thông qua phân hồn liên hệ đem ta xóa bỏ, vậy đã nói rõ phân hồn cũng không đem nó đắc tội. Nhìn tới sự việc còn có chuyện cơ, hắn giờ phút này rất hiểu rõ, năng thông qua một tia phân hồn xóa bỏ bản tôn tồn tại, tiên linh giới bên trong tuyệt đối không có loại nhân vật này. Thượng quan Hồng âm thầm suy đoán, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể trong Tinh Nguyệt cung yên tĩnh chờ đợi. Diệp Nhiễm trong cửa hàng, Thượng quan Hồng phân hồn trong lòng rõ ràng đây hết thảy đều là Diệp Nhiễm gây nên. Thế là hắn vội vàng túi người hướng Diệp Nhiễm chắp tay hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm cung điệu nói ra: "Vạn bối Thượng quan Hồng, bái kiến tiền bối." Trong lời nói tràn đầy vẻ kính sợ. Đã là Mưa Vi trưởng bối, liền không cần đa lễ, ngươi tất nhiên xuất hiện, mưa vi bái ta vi sư sự việc liền trưng cầu một chút ý kiến của ngươi đi. Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Thượng quan Hồng vội vàng mở miệng nói, vạn bối không có ý kiến, mưa vi năng bái nhập tiền bối môn hạ, là mưa vi phúc phận. Diệp Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói, ta quan mưa vi tu hành công pháp cũng không phù hợp tinh linh thánh thể, ta nhớ được các ngươi tinh nguyện cung trước kia cũng từng sinh ra tinh linh thánh thể đi, hắn không có lưu lại cái gì công pháp sao? Thượng quan Hồng ngay lập tức giải thích nói, tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta tinh nguyện cung vị tiền bối kia quả thực lưu lại một thiên công pháp, tên là tinh diệu quyết, nhưng là không trọn vẹn. Hắn thở dài tiếp tục nói, 3000 năm trước, ta tinh nguyện cung lại ra đời một vị tinh linh thánh thể, kết quả nàng tu hành ngày đó không trọn vẹn tinh diệu quyết sau liền đi hỏa nhập ma tại chỗ chết thảm, cho nên ta mới không có tùy tiện đem tinh diệu quyết chuyển cho mưa vi. Thì ra là thế, không trọn vẹn công pháp sao? Kia thật đúng là chuyên nghiệp nhỏ gái. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm cười một tiếng, liền tiếp theo mở miệng nói, đem công pháp lấy ra để cho ta xem xét. Thượng quan Hồng không có chút gì do dự, hắn hai ngón ngưng tụ, trực tiếp điểm tại chính mình ấn đường, sau đó một cái chùm sáng liền từ chắn của hắn bay ra. Thượng quan Hồng đem ánh sáng đoàn đưa đến Diệp Nhiễm trước người nói, này công pháp ta một mực nghiên cứu, cũng là hy vọng sớm ngày có thể đem bù đắp, sau đó chuyển cho mưa vi, đáng tiếc vãn bối ngu dốt, một mực không có cái gì tiến triển. Vậy ngươi hôm nay cần phải mở mắt. Diệp Nhiễm cười thầm trong lòng, sau đó hắn khẽ vươn tay, chùm sáng liền tới đến hắn trong lòng bàn tay. Tiến hóa. Diệp Nhiễm nhẹ giọng quát, có phản hư đỉnh phong cao thủ ở đây, Diệp Nhiễm tự nhiên là muốn giảm một đợt. Theo giọng Diệp Nhiễm rơi xuống, chùm sáng ngay lập tức phát sinh biến hóa, từng đạo phù văn thần bí theo chùm sáng bên trong lưu chuyển mà ra, trên không trung chậm rãi lượn vòng lên. Công pháp tiến hóa cũng là trong một ý nghĩ, Diệp Nhiễm sở dĩ làm ra tràng cảnh này, cũng là nghĩ cho Thượng quan Hồng lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu. Rất nhanh, phù văn ngưng tụ thành hình, năm cái tản ra quang mang chữ nhỏ cũng theo đó hiện hiện mà ra. Cửu Diệu tinh thần biến. Thượng quan Hồng nhìn Diệp Nhiễm lòng bàn tay năm cái chữ nhỏ sợ hãi thán nói, hắn tin tưởng Diệp Nhiễm thực lực có thể bù đắp tinh diệu quyết, nhưng lại không ngờ rằng như thế tùy ý. Quan trọng nhất là, này công pháp cũng không phải bù đắp đơn giản như vậy, tựa hồ là trực tiếp tiến hóa. Kia chùm sáng tại hắn trong thần thức đã mấy ngàn năm, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được chùm sáng biến hóa, hắn rất hiểu rõ, giờ phút này Diệp Nhiễm trong tay công pháp, tất nhiên siêu việt tinh diệu quyết. Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, trong tay quang chữ trực tiếp chui vào Thượng quan Vũ Vi cái trán, sau đó, Thượng quan Vũ Vi khí tức trên thân lập tức liền phát sinh biến hóa. Trúc cơ đỉnh phong nàng, như nước chảy thành sông bình thường, trong nháy mắt thì kết đan. Thượng quan Vũ Vi khí tức trên thân một đường kéo lên, đặt đến kim đan đỉnh phong mới ngừng lại được. Thượng quan Hồng năng cảm giác được, nếu như không phải Diệp Nhiễm cố ý áp chế Thượng quan Vũ Vi cảnh giới, nàng có lẽ sẽ trực tiếp đột phá đến nguyên anh. Đa tạ sư phó. Thượng quan Vũ Vi cũng là kinh hỉ vô cùng, cửu diệu tinh thần biến vừa tiến vào nàng thức hải, nàng trong nháy mắt thì lĩnh ngộ. Nàng làm nhưng hiểu rõ đó cũng không phải thiên phú của nàng cao bao nhiêu, mà là Diệp Nhiễm ra tay trợ giúp nguyên nhân, cho nên nàng cảnh giới vững chắc về sau, lập tức liền đúng Diệp Nhiễm khấu tạ lên. Đứng lên đi. Diệp Nhiễm nhìn Thượng quan Vũ Vi sau khi đứng dậy, liền đối với Lý Lạc Trần nói, Lạc Trần, cho mưa vi tại các ngươi trong biệt viện cũng sắp đặt một căn phòng, về sau ngươi liền cùng mưa vi cùng nhau tu hành, tiện thể chỉ điểm Diệp Tiêu bọn hắn tu hành. Được rồi, Diệp đại ca. Đối với Diệp Nhiễm sắp đặt, Lý Lạc Trần tự nhiên tuân theo. Sau đó Diệp Nhiễm một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang trong nháy mắt chui vào Thượng quan Vũ Vi cơ thể, trên người nàng cái chủng loại kia thân hòa linh lực trong nháy mắt thì biến mất, Diệp Nhiễm sử dụng quy tắc cửa hàng, đem Thượng quan Vũ Vi thể chất ẩn giấu đi lên. Diệp Nhiễm tin tưởng, hiện tại đừng nói là cao thủ phản hư, liền xem như độ kiếp kỳ cao thủ, cũng nhìn không ra Thượng quan Vũ Vi đặc thủ thể chất. Sau đó, Diệp Nhiễm nhìn phía Thượng quan Hồng nói, ta nghe nói mưa vi cùng người có hôn ước. Thượng quan Hồng nghe nói như thế, lập tức nói, ta quay đầu liền đi thanh mục đạo môn một chuyến, đem mưa vi hôn ước hủy bỏ. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, cũng không can thiệp mưa vi tình cảm, chỉ cần mưa vi vui lòng, ta cái này làm sư phó liền không có ý kiến đến gì, làm nhưng, nếu nàng không muốn. Tiền bối, ngài yên tâm, mưa vi chuyện không muốn làm, tinh nguyện cung tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Thượng quan Hồng vội vàng nói. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó liền đối với Thượng quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần nói, về sau các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, có thể tuyệt đối không nên yêu cầu xa vời, ta sẽ trên người các ngươi lưu lại phân hồn loại thủ đoạn này, tại tu hành giới sống sáo, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Ừm. Hai người nghe xong, đều là liên tục gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, đều đã tu luyện cao thâm như vậy công pháp, còn muốn dựa vào trưởng bối lời nói, vậy cũng quá mất mặt. Chương 99, diện sát u hồn lão quỷ, chương 99, diện sát u hồn lão quỷ. Thượng quan Hồng đối với Diệp Nhiễm lời nói, tự nhiên cũng là 10 phần đồng ý. Lúc trước hắn là lo lắng Thượng quan Vũ Vi an toàn, cho nên mới tại trong thức hải của nàng lưu lại một đạo phân hồn. Mà hiện tại, Thượng quan Hồng không một chút nào lo lắng. Hắn thấy, tượng Diệp Nhiễm loại nhân vật này, một ý niệm có thể bao trùm tất cả tiên linh giới, Thượng quan Vũ Vi nếu quả thật gặp được nguy hiểm, Diệp Nhiễm muốn cứu người cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự việc. Tiên bối, vậy vãn bối liền đi về trước. Thượng quan Hồng cẩn thận nói. Đi thôi, nếu tinh nguyệt cung còn có thể đản sinh ra tinh linh thánh thể lời nói, ta cho phép mưa vi đem cựu diệu tinh thần biến truyền đi. Diệp Nhiễm nói. Thượng quan Hồng nghe đến lời này, nội tâm cũng là vui mừng, ngay lập tức cung kính chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Diệp Nhiễm vất vất tay, Thượng quan Hồng liền rời đi cửa hàng. Hắn phân hồn vừa mới rời khỏi cửa hàng, trong nháy mắt thì cùng bản tôn tâm niệm liên hệ đến cùng một chỗ. Trong cửa hàng chuyện đã xảy ra, Tinh Nguyệt cung Thượng quan Hồng bản tôn lập tức liền biết được. Thực sự là không ngờ rằng, tiên linh giới lại có bực này nhân vật, mưa vi năng bài hắn vi sư, thực sự là tông môn may mắn à, nhìn tới ta phải tự mình đi một chuyến thanh mục đạo môn. Thượng quan Hồng hiện tại cũng không muốn nhường Thượng quan Vũ Vi cùng thanh mục đạo môn dây dưa bên trên, làm nhưng, hắn cũng không dám đem Diệp Nhiễm bạo lộ ra. Lần này đi thanh mục đạo môn, hắn tình nguyện đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem vụ hôn nhân này hủy bỏ. Thượng Quan Hồng phân hồn sau khi rời đi, Diệp Nhiễm cũng là đối xử như nhau, lấy ra một cái cực phẩm linh kiếm thuộc tính quang cùng một viên nhẫn không gian đưa cho Thượng Quan Vũ Vi.
"Được rồi, các ngươi trở về tu luyện đi."
Diệp Nhiễm khoát tay nào nói.
"Là Diệp đại ca."
"Đúng, sư phó."
Hai người cùng nhau hướng Diệp Nhiễm thi lễ một cái, liền đi ra phía ngoài ra ngoài.
"Đúng rồi, Giáng Trần, nhường Linh Hư đến ta nơi này một chuyến, đem U Hồn lão quỷ tàn hồn cũng cùng nhau mang tới."
Tại hai người đi ra cửa hàng trước, Diệp Nhiễm đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cho nên ngay lập tức đúng Lý Lạc Trần nói. Trước đó Thượng Quan Hồng phân hồn tại cửa hàng lúc, Diệp Nhiễm có thể cảm giác được, chính mình có thể lợi dụng quy tắc cửa hàng, trực tiếp diện sát Thượng Quan Hồng bản tôn. Do đó, U Hồn lão quỷ tàn hồn nếu trong tiệm lời nói, Diệp Nhiễm tuyệt đối có thể thông qua tàn hồn liên hệ, đem U Hồn lão quỷ chủ hồn xóa bỏ. Diệt sát kiểu này cực các người tu hành, tuyệt đối có đại công đức, cửa hàng nhất định rất bằng lòng Diệp Nhiễm làm như thế. Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi vừa ra cửa hàng, liền thông qua nhận truyền tin đem việc này báo cho Linh Hư, đạt được Linh Hư đáp lại về sau, Lý Lạc Trần liền cùng Thượng Quan Vũ Vi quay trở về biệt viện, cho Thượng Quan Vũ Vi sắp đặt dậy rồi trụ sở. Linh Hư trước tiên liền đi tới trong tiệm, tại Diệp Nhiễm ra hiệu dưới, Linh Hư đem U Hồn lão quỷ hồn phách phóng thích ra ngoài.
"Linh Hư, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không đợi của ta chủ hồn khôi phục, ta nhất định để các ngươi tông môn đệ tử đi ta vạn hồn phiên trong tụ họp một chút."
U Hồn lão quỷ vừa ra tới, thì uy hiếp lên.
"Ừm, nơi này là
ngươi,
ngươi là người nào?"
U Hồn lão quỷ cuối cùng phát hiện không thích hợp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, hắn giờ phút này chưa bao giờ cảm giác chính mình như thế nhỏ bé.
"Trên người ngươi tội nghiệp, thật đúng là thâm hậu a."
Diệp Nhiễm đã mở ra công đức chi nhãn, U Hồn lão quỷ mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, trên người hắc khí đã nồng đậm tím bẩm.
Diệp Nhiễm không còn nói nhảm, quy tắc cửa hàng trong nháy mắt thì tác dụng tại trên người U Hồn lão quỷ, U Hồn lão quỷ tàn hồn trong nháy mắt thì hồi phi yên diệt.
Sau đó, Diệp Nhiễm một chỉ điểm ra, một cái hình tượng trực tiếp ra hiện tại bên trong cửa hàng.
Trong tấm hình, U Hồn lão quỷ bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, còn đến không kịp mở miệng nói chuyện, thân thể hắn tựa như cùng cho bụi bình thường, trực tiếp mất đi.
U Hồn lão quỷ vị trí, chỉ còn lại có một cây tàn giá hắc khí lá cờ.
Linh Hư ở một bên nhìn xem cũng là kinh hồn táng đảm, thông qua một sợi tàn hồn, diệt sát bản tôn, loại thủ đoạn này, liền xem như tiên nhân cũng làm không được. Hắn đúng Diệp Nhiễm cũng là càng thêm kính sợ.
"Hiểu rõ đây là nơi nào sao?"
Diệp Nhiễm hỏi.
"Hẳn là Càn Châu Thi Hồn Lĩnh."
Linh Hư nói.
"Ngươi tự mình đi một chuyến, đem vạn hồn phiên thu hồi lại."
Diệp Nhiễm phân phó nói.
"Đúng."
Linh Hư chắp tay thi lễ một cái, rời khỏi cửa hàng về sau, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp chạy tới Càn Châu.
Linh Hư sau khi rời đi, Diệp Nhiễm cũng tiến nhập tiên linh giới, hắn cảm thấy mình lại không đi, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh liền bị cà phê cho chúng chết. Chị em nhà họ Tống trở về cửa hàng lúc, liên tiếp đánh mấy cái ở một cái.
Tống Tử Nhan đối Tống Khả Hinh nói, "Chúng ta trước kia có như thế thích uống cà phê sao?"
"Hình như không có a, cũng là mấy ngày nay mới thích a."
Tống Khả Hinh nói.
Hai người suy đi nghĩ lại, hay là không muốn đã hiểu.
Đột nhiên, Tống Tử Nhan nhìn thấy trên quầy không bàn, nàng lập tức đúng Tống Khả Hinh nói, "Ngươi vừa nãy đem nho đã ăn xong?"
"Không có a."
Tống Khả Hinh lập tức phủ nhận nói.
"Ta dựa vào, vừa nãy trong tiệm sẽ không tiến đến cái gì biến thái đi."
Tống Tử Nhan nói.
"Có khả năng, nhìn tới chúng ta có cần phải tại trong tiệm ăn cái theo dõi?"
Tống Khả Hinh nói.
"Có đạo lý."
Tống Tử Nhan nói xong cũng móc ra điện thoại bấm một số điện thoại.
Hai người bọn họ nhi nhất trí cho rằng, tất nhiên nàng nhóm thỉnh thoảng ra ngoài mò cá, như vậy lắp đặt theo dõi thì rất có cần thiết.
Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần đã quay trở về biệt viện tiếp tục tu luyện, hắn cũng không biết, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh hành động rất nhanh chóng, không ra 2 giờ rưỡi, nàng nhóm thì để người trong tiệm lắp đặt mấy cái lỗ kim camera. Trở về biệt viện Diệp Nhiễm cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp lấy ra một cái năng lượng hạch dị thú, sau đó vận dụng tiên linh giai phương pháp nếm thử tỉnh hóa dậy rồi năng lượng hạch bên trong năng lượng. Một trực nghiên cứu đến buổi tối, Diệp Nhiễm cuối cùng luyện chế được một cái cỡ nhỏ trận pháp, thông qua cái này trận pháp đã có thể chậm rãi đem năng lượng chuyển hóa thành linh khí.
Diệp Nhiễm trực tiếp đem trận pháp mang về cửa hàng, tại cửa hàng cải tiến phía dưới, trận pháp chuyển hóa tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Diệp Nhiễm chỉ cần đem này trận pháp dung nhập vào tụ linh trận trong, là có thể tại dị năng giới bố trí một tòa tụ linh đại trận. Chuyện này Diệp Nhiễm cũng không sốt ruột đi làm, hắn tiến vân lão linh thạch đầy đủ trèo chống kia 1000 người tu luyện tới luyện khí tầng 9. Lại nói, cấp thấp sức chiến đấu tại hiện giai đoạn đúng dị năng giới cũng không có quá lớn giúp đỡ, do đó, Diệp Nhiễm hay là đem trọng tâm đặt ở trên tu hành.
Tiếp theo, Diệp Nhiễm chuẩn bị là nghịch nguyên đạo nhân luyện chế một bộ thân thể, Diệp Nhiễm tin tưởng, vì trong tiệm thiên tài địa bảo làm chủ tài luyện chế lời nói, rất đại khái suất có thể để cho nghịch nguyên đạo nhân khôi phục đỉnh phong tu vi, thậm chí nâng cao một bước cũng không phải không thể nào. Hiện giai đoạn, Diệp Nhiễm hay là cần một cái cấp cao chiến lược ép đáy mới được, khôi phục tu vi nghịch nguyên đạo nhân nếu quả thật năng đạt tới cảnh giới đại thừa, bất luận là tại tiên linh giới hay là tại dị năng giới, Diệp Nhiễm cũng coi là có một tấm không tệ át chủ bài.
Làm nhưng, tại vì nghịch nguyên đạo nhân luyện chế thân thể trước, nghịch nguyên đạo nhân mệnh hồn Diệp Nhiễm sẽ đích thân nắm giữ.
Dị năng giới bên này nếu quả thật đến vạn bất đắc di thời khắc, Diệp Nhiễm cũng chỉ có thể đem lịch nguyên đạo nhân mang tới.
Chương 100, luyện chế thân thể, chương 100, luyện chế thân thể.
Thứ hai thiên nhất sớm, Diệp Nhiễm liền nhường Lý Lạc Trần đem lịch nguyên đạo nhân tàn hồn dẫn tới cửa hàng.
Nhường Lý Lạc Trần đem lịch nguyên linh linh châu cùng lịch nguyên đạo nhân mệnh hồn lưu lại về sau, Diệp Nhiễm liền nhường hắn đi tu luyện.
"Lịch Nguyên, hiểu rõ ta đem ngươi lưu lại làm cái gì sao?"
Diệp Nhiễm nhàn nhạt hỏi.
"Diệp công tử phân phó cái gì, Lịch Nguyên thì làm cái đó."
Lịch Nguyên đạo nhân rất khiêm tốn nói, tại Diệp Nhiễm trước mặt, hắn cũng không dám vọng thêm suy đoán.
Diệp Nhiễm thì là tiếp tục nói, "Lịch Nguyên, ngươi khi đó lựa chọn Lạc Trần, có phải hay không muốn đoạt bỏ hắn?"
Lịch Nguyên nghe đến lời này, sợ tới mức kém chút thì hồn phi phách tán.
"Diệp công tử, ta ngay lúc đó thật có loại đó ý nghĩ." Chẳng qua, Lịch Nguyên đạo nhân sợ sệt quy sợ sệt, hắn cũng không dám lừa gạt Diệp Nhiễm, cho nên liền thành thật trả lời. Diệp Nhiễm gật đầu nói, rất tốt, nếu ngươi vừa nãy phủ nhận, giờ phút này đã hôi phiên diệt. Lịch Nguyên đạo nhân nghe đến lời này cũng là muôn phần may mắn, hắn vội vàng nói, cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Không cần cảm ơn ta, cá lớn nuốt cá bé, vốn là tu hành giới cơ bản nhất pháp tắc sinh tồn, ta cũng không ghét đoạt xá loại chuyện này. Đúng lúc này Diệp Nhiễm lại tiếp tục nói ra, ngươi khi còn sống tu hành đến hợp thể đỉnh phong, trên người nhưng không có cái gì đại tội ác chi khí, cũng coi là rất khó được, đây mới là ngươi năng hảo hảo đứng ở nơi này nguyên nhân căn bản. Lịch Nguyên đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, hắn dường như đã đoán được cú hồn lão quỷ kết cục. Diệp công tử thực lực thực sự là khủng bố như vậy, thông qua tàn hồn diệt sát bản tôn, loại chuyện này tiên nhân tất nhiên là làm không được. Lịch Nguyên đạo nhân đã đem hôm qua Diệp Nhiễm diệt sát cú hồn lão quỷ hình tượng não bổ hiện ra. Nghĩ đến nơi này, hắn ngay lập tức một mực cung kính nói, đa tạ Diệp công tử dạy bảo. Được rồi, tại ta nơi này không cần khách sáo, ngươi lại nghe kỹ, tiếp xuống ta sẽ vì ngươi luyện chế một bộ thân thể, đợi ngươi khôi phục thực lực về sau, liền giấu ở Tử Tiêu Thanh Hư Tông hậu sơn tiềm tu đi, ngàn năm sau đó, ta sẽ thả ngươi rời đi. Diệp Nhiễm nói. Lịch Nguyên đạo nhân nghe xong lời này, ngay lập tức quỳ trên mặt đất nói, Diệp công tử, ta vui lòng một thẳng lưu tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông. Đây là tự do của ngươi, ta sẽ không can dự. Ngươi tiềm tu trong lúc đó, đừng cho Tử Vận đám người phát hiện, minh bạch chưa? Diệp Nhiễm liên tục nói. Đã hiểu. Lịch Nguyên đạo nhân tự nhiên hiểu rõ Diệp Nhiễm ý nghĩa. Thử nghĩ một chút, một vị đại thừa kỳ đến Chủ Thiên Kiếm Chu Tiên trận lời nói, đủ để ứng đối yếu một điểm độ kiếp kỳ tu sĩ. Tử Vận và một đám biết được Diệp Nhiễm tồn tại người tâm tính có thể sẽ không xảy ra biến hóa gì, nhưng mà môn hạ đệ tử coi như khó nói, do đó, Lịch Nguyên đạo nhân núp trong bóng tối mới là tốt nhất. Diệp Nhiễm vung tay lên, một cái nhân sâm liền từ phía trước kệ hàng bên trong bay ra đây, đây chính là tối hôm qua Diệp Nhiễm trong đêm tại dị năng giới nào đó tiệm thuốc tìm. Nhân sâm, tại tiên linh giới tên không có gì thay đổi, chẳng qua, Lịch Nguyên đạo nhân vừa nhìn thấy Diệp Nhiễm cầm ra tới nhân sâm, thì hoảng sợ nói, cái này, nhân sâm, năm tại 10 vạn năm trở lên đi. Diệp Nhiễm rất muốn nói, cái đồ chơi này là nhân công nuôi dưỡng đào được đoán chừng cũng liền mấy ngày dáng vẻ. Không để ý Lịch Nguyên đạo nhân kêu lên, Diệp Nhiễm tiện tay một chút, Lịch Nguyên linh châu liền dung nhập vào nhân sâm phía trên. Sau đó, một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí lan tràn ra. Nhân sâm trên không trung chậm rãi xảy ra biến hóa, rất nhanh liền biến thành tiểu nhân hình dạng. Đúng lúc này, kệ hàng bên trong lại bay ra một cái trái dưa hấu. Huyết Như Ý, Lịch Nguyên đạo nhân một chút thì nhận ra được. Dưa hấu bay ra ngoài về sau, trực tiếp chia làm hai nửa, dưa hấu thịt quả như là huyết nhục bình thường, tất cả đều ngưng tụ tới tiểu nhân phía trên. Đi vào đi. Nghe được giọng Diệp Nhiễm, Lịch Nguyên đạo nhân ngay lập tức chui vào tiểu nhân trong, hồn thể bắt đầu quý nhất. Có cửa hàng cái này bờ UG tại, lần này luyện chế rất thuận lợi, 2 phút rưỡi về sau, một cái sống sờ sờ Lịch Nguyên đạo nhân liền ra hiện tại Diệp Nhiễm trước mặt. Không ra Diệp Nhiễm tính toán, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp về sau, Lịch Nguyên đạo nhân thực lực thành công khôi phục được hợp thể đỉnh phong, với lại, khí tức vẫn còn tiếp tục tiêu thăng. Lịch Nguyên đạo nhân hết sức chăm chú đánh thẳng vào đại thừa kỳ, hắn rất hiểu rõ, hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Chẳng qua, theo Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, Lịch Nguyên đạo nhân hợp thể cảnh đỉnh phong bình cảnh trực tiếp liền bị phá vỡ, hắn thành công tiến giai đại thừa sơ kỳ. Lịch Nguyên đạo nhân không thể tin cảm thụ lấy trạng thái thân thể của mình, hắn không nghĩ tới lần này đột phá sẽ như thế thuận lợi. Chẳng qua nghĩ lại, hắn liền hiểu rõ là vì sao. Diệp Nhiễm tại Lịch Nguyên đạo nhân trong lòng hàm kim lượng, lần nữa tăng vọt lên. Đa tạ Diệp công tử. Lịch Nguyên đạo nhân lần nữa quỳ xuống, lần này lại bị Diệp Nhiễm ngăn trở. Đi cùng dáng trần gặp một lần, sau đó liền đi tiệm tu đi. Diệp Nhiễm nói. Lịch Nguyên cung kính cáo lui, rời khỏi cửa hàng sau hắn liền tìm được rồi Lý Lạc Trần. Hắn nói cho Lý Lạc Trần, Diệp Nhiễm an bài cho hắn một nhiệm vụ, muốn đi trung vực một quãng thời gian, Lý Lạc Trần đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Trong cửa hàng, Diệp Nhiễm năng cảm giác được, cảnh giới đại thừa Lịch Nguyên, tại trong cửa hàng sinh tử như cũ tại chính mình một ý niệm. Kể từ đó, Diệp Nhiễm thì tương đối yên tâm. Không biết chân chính tiên nhân tại trong cửa hàng có thể hay không bị ta nắm bóp. Diệp Nhiễm âm thầm nghĩ. Hắn thấy, độ kiếp kỳ trong tiệm tất nhiên cũng giống như nhau kết quả, cũng là tiên nhân thực lực Diệp Nhiễm không có gì khái niệm, hắn cũng nói không chính xác cửa hàng có thể hay không đem tiên nhân áp chế. Chẳng qua tốt trong tiên linh giới cũng không tiên nhân, vấn đề này Diệp Nhiễm tạm thời có phải không dùng đi cân nhắc. Xong chuyện này về sau, Diệp Nhiễm liền quay trở về trong biệt viện, Diệp Nhiễm thực lực bản thân cũng muốn mau chóng tăng lên. Tiếp xuống một quãng thời gian, Diệp Nhiễm bản tôn vừa có thời gian, cũng tới đến tiên linh giới, cùng đệ nhị nguyên thần cùng nhau tu luyện. Đồng thời hắn cũng sẽ thỉnh thoảng thôi toán một chút con kia thần ý hư cảnh dị thú vị trí, xác nhận con kia dị thú đã rời xa thành thị về sau, Diệp Nhiễm cũng liền tạm thời yên tâm tiếp theo. Tử Tiêu Thanh Hư Tông cũng chậm chậm đi vào quỹ đạo, Diệp Nhiễm tại tu luyện đồng thời, cũng đang chú ý Diệp Tiêu đám người. Không thể không nói, Diệp Tiêu quả thực không thẹn danh thiên tài, ngắn ngủi 20 ngày tới thời gian, hắn liền thành công trúc cơ. Trái lại Triệu Béo cùng Lý Đại Trùy, tuy nói bọn hắn cũng đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, nhưng thủy chung vẫn là bị Diệp Tiêu siêu việt. Hai người này, rất khổ cực luân lạc tới chó đen lớn trong tay. Diệp Nhiễm trong nội viện lúc tu luyện, cũng có thể nghe phía bên ngoài hai người kêu thảm. Vì thượng quan Vũ Vi quan hệ, Lý Lạc Trần những ngày này tu luyện cũng là 10 phần khắc khổ, hắn thấy, chính mình thế nhưng thượng quan Vũ Vi sư thúc, thực lực sao có thể dưới thượng quan Vũ Vi. Mỗi ngày trạm vạng tối lúc, Lý Lạc Trần cũng sẽ cùng thượng quan Vũ Vi luận bàn một lần, Diệp Nhiễm ngẫu nhiên cũng sẽ quan sát bọn hắn chiến đấu, những ngày này, Lý Lạc Trần tất cả đều bại trận. Nhưng mà Diệp Nhiễm năng nhìn ra, Lý Lạc Trần tiến bộ rất nhanh. Thượng quan Vũ Vi khoảng cách Nguyên Anh mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng mà nàng rất rõ ràng chính mình trước đó thực lực đề thăng quá nhanh, sở dĩ một mực áp chế chính mình cảnh giới. Cùng Lý Lạc Trần luận bàn, đối nàng vững chắc cảnh giới cũng có nhất định chỗ tốt, nàng tự nhiên là rất vui lòng. Một tới hai đi, hai người thường xuyên sẽ ở cùng nhau thảo luận tu hành chi đạo, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Diệp Nhiễm coi như là đã nhìn ra, Diệp Tiêu gia hỏa này chỉ biết là tu luyện, như là gỗ bình thường, hắn tựa hồ đối với nữ nhân đã mất đi hứng thú. Về phần Triệu Béo cùng Lý Đại Trùy, mặc dù đúng Thượng Quan Vũ Vi có chút ý nghĩ, nhưng mà bọn hắn mỗi ngày đều bị chó đen lớn cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Do đó, trong khoảng thời gian này ở chung tiếp theo, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Chương 101, nổi giận Linh Vũ, chương 101, nổi giận Linh Vũ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nhiễm cũng coi là nhàn nhã tiếp theo. Dị năng giới, dị thú dường như cũng bình tĩnh rất nhiều, dị năng giả ngoài thành thị hành động lúc, ngay cả dị thú vương giai cũng ít đi rất nhiều. Trên mạng thậm chí truyền ra dị thú vì sợ sệt nhân loại trốn đồn đãi, cũng chỉ có các quốc gia cao tầng biết được, đây chỉ là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước mà thôi. Vì ứng đối nguy cơ, các quốc gia lĩnh vực cấp trở lên dị năng giả đã thành lập mấy cái tiểu đội, tách ra tiến nhập các quốc gia khi trước phát hiện một ít di tích ngoại thiên, cố gắng tìm kiếm mạnh lên phương pháp. Tại nhân loại tồn vong chuyện này bên trên, các quốc gia trước nay chưa có đoàn kết lên. Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần, dưới sự giúp đỡ của cửa hàng, đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, nguyên anh đến hóa thần là đường danh giới, muốn đột phá, còn cần muốn không thiếu thời gian. Tại trong lúc này, Linh Hư thuận lợi theo Càn Châu đem Ú Hồn Lao Quỷ Vạn Hồn Phiên mang theo quay về. Biệt viện Phong Thành bên ngoài, Linh Hư đem Vạn Hồn Phiên lấy lúc đi ra, Lý Lạc Trần mấy người bọn hắn đều hiếu kỳ theo trên tường rào thò đầu ra. Diệp Nhiễm cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát Vạn Hồn Phiên, tại Linh Hư linh lực áp chế xuống, Diệp Nhiễm cũng có thể cảm nhận được Vạn Hồn Phiên bên trên tán phát khí tức tà ác. Đây là một mặt màu đen cơ sĩ phía trên có vô số vặn vẹo khuôn mặt, phảng phất đang đau khổ thét lên. Những thứ này gương mặt con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, để người không rét mà run. Diệp Nhiễm sở dĩ nhường Linh Hư đem Vạn Hồn Phiên thu hồi lại, chính là vì siêu độ tịnh hóa Vạn Hồn Phiên bên trong vong hồn. Nay Vạn Hồn Phiên bên trong lại có đến vạn linh hồn, quả nhiên là không thẹn Vạn Hồn Phiên tên. Khá tốt Diệp Nhiễm trước một bước đem U Hồn Lão Quỷ diệt sát, bằng không những linh hồn này tất cả đều sẽ trở thành U Hồn Lão Quỷ chất dinh dưỡng. Dưới sự giúp đỡ của quy tắc cửa hàng, Diệp Nhiễm dễ như trở bàn tay liền đem những linh hồn này tịnh hóa. Sau đó, Diệp Nhiễm sử dụng cửa hàng đem Vạn Hồn Phiên cải tạo một phen, màu đen Vạn Hồn Phiên trực tiếp biến kim quang lóng lánh lên. Màu vàng kim lá cờ bên trên lóe ra ba chữ to: Nhân Hoàng Kỳ. Mặc dù nó bản chất vẫn là nuốt phệ linh hồn, nhưng mà Nhân Hoàng Kỳ tỏa ra tới khí tức lại không một chút tà ác, ngược lại ẩn chứa hùng vĩ hạo nhiên chính khí. Diệp Nhiễm tin tưởng, cái đồ chơi này cho dù ra hiện tại tiên linh giới, cũng sẽ bị người tu hành phụng làm chính đạo chí bảo. Dị năng giới, vì dị thú bình tĩnh nguyên nhân, Diệp Nhiễm phụ mẫu bỏ vài ngày nghỉ, mấy ngày nay Diệp Nhiễm một thằng trong nhà, bồi bạn phụ mẫu. Về phần Giang Thi Dĩnh, nàng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, có ưu ảnh miêu ở người nàng một bên, Diệp Nhiễm cũng không cần lo lắng nàng. Hôm nay trước kia, Diệp Nhiễm vừa ăn xong điểm tâm, trong lòng đột nhiên nhận được một tin tức. Chính là Tần Chính Dương thông qua linh hồn khế ước trực tiếp chuyển tới. Diệp Nhiễm quay trở về căn phòng, theo hắn tiếp thu Tần Chính Dương tin tức chuyển đến, sắc mặt của hắn cũng là dần dần âm trầm xuống. Thần gia từ trên xuống dưới, triệt để vô dụng đấu. Tần gia vì không cho Ninh Vũ buôn ba làm lý do, thay Ninh Vũ quản lý Lý Thị. Vừa mới bắt đầu, Ninh Vũ còn không thế nào yên tâm, một lúc sau, Ninh Vũ phát hiện Lý Thị tại Tần gia quản lý ở dưới thật là ngay ngắn rõ ràng, liền trực tiếp bỏ quyền. Hắn đem trọng tâm đặt ở Lam Thị, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì hành động này, nhường Tần gia biến tùy ý vọng đi lên. Tại Lý Thị, Tần gia một nhà độc đại, thế lực của bọn hắn trải rộng mỗi cái lĩnh vực, không người dám chống lại. Gia tộc bọn họ các thành viên ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên, tùy ý trà đạp pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Bọn hắn thao túng thành thị mạch máu kinh tế, lũng đoạn quan trọng sản nghiệp cùng tài nguyên, có thể dân chúng bình thường cùng cấp thấp dị năng giả khó di sinh tồn. Đám dân thành thị sinh hoạt tại bọn hắn bóng tối phía dưới, bực mình chẳng dám nói ra. Trong gia tộc người trẻ tuổi càng là hơn cuồng vọng đến cực điểm, trên đường hoành hành bá đạo, ức hiếp nhỏ yếu. Bọn hắn đua xe, ẩu đả, ức hiếp phụ nữ, cho thành thị mang đến vô tận hỗn loạn cùng sợ hãi. Bọn hắn thậm chí từ nhỏ đã giáo dục con của mình từ khi ra đời lên thì hơn người một bậc, trong mắt bọn họ, Lý Thị những người khác tất cả đều là bọn hắn Tần gia đồ chơi. Có thể nói, Tần gia mỗi người, trong tay cũng trực tiếp hoặc gián tiếp hãm hại qua dân chúng bình thường. Càng làm cho Diệp Nhiễm phẫn nộ là, bọn hắn ngay cả những kia bảo hộ thành thị dị năng giả gia thuộc cũng không dung tha. Thậm chí vì không cho những kia dị năng giả truy tra, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp nhường những kia dị năng giả chết ngoài thành thị, sau đó đem nó giả tạo thành bị dị thú giết chết. Ngay cả Lý Thị người chấp pháp đều bị Tần gia hoàn toàn thẩm thấu, người chấp pháp cao tầng cơ bản cũng có Tần gia thành viên trọng yếu. Diệp Nhiễm thật sự là không thể chịu đựng được hắn đệ nhị nguyên thần, mang theo Nhân Hoàng Kỳ, trực tiếp rời đi tiên linh giới, sau đó hóa thành Nhiễm Diệp bộ dáng. Hắn trực tiếp tìm được rồi Giang Thần, đi tới trước truyền tống trận, sau đó thần sắc lạnh băng mà nói, "Tiễn ta đi Lý Thị." "Nhiễm Diệp tiểu hữu, đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là dị thú cấp thần nộ?" Giang Thần nhìn Diệp Nhiễm nét mặt, trong lòng cũng là bỗng cảm giác không ổn. "Không, chỉ là đơn thuần đi Lý Thị sát một số người mà thôi." Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Nghe được không phải Giang Thần lúc này mới yên lòng lại, chẳng qua sau khi nghe được nửa câu, hắn lại đặt tâm nhấc lên. "A, giết người?" "Giết người nào?" Giang Thần đến rồi cái tam liên hỏi. "Giang thúc thúc, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta hiện tại phải dùng truyền tống trận, ngươi là dự định vì ta mở ra đâu, hay là từ chối đâu?" Diệp Nhiễm âm thanh lạnh băng đường. Giang Thần sững sờ, chẳng qua hắn hay là trước tiên là Diệp Nhiễm mở ra truyền tống trận, hắn thấy, vì Diệp Nhiễm thực lực, cho dù không cần truyền tống trận, theo Lam Thị đến Lý Thị, căn bản không được bao lâu thời gian. Diệp Nhiễm năng đến sử dụng truyền tống trận, chính là đang mượn miệng của hắn đem tin tức truyền đi cảnh thị. Mặc dù không biết Diệp Nhiễm muốn đi giết người nào, nhưng mà Giang Thần cho rằng, Diệp Nhiễm muốn giết người, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Cho nên đem Diệp Nhiễm truyền tống sau khi đi, liền trực tiếp liên hệ đến Tề Lân, sau đó đem tin tức nói cho hắn. Liên hệ hết Tề Lân về sau, Giang Thần bấm Ninh Vũ điện thoại, đáng tiếc, điện thoại vẫn luôn đều không thể kết nối. Thời khắc này Ninh Vũ nơi đó có thời gian nghe, hắn giờ phút này ngay tại Tần gia, tại trước người hắn, vì 10 cái dị năng giả cấp thủy biến, tất cả đều là Tần gia người. Tần thụ, đây đều là các ngươi làm công việc tốt. Ninh Vũ đem một đại sấp tài liệu vứt xuống Tần gia gia chủ trên mặt. Ninh lão ca, ngài bất giận, những thứ này nhất định là có người tại mưu hại chúng ta Tần gia, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao? Làm sao lại làm ra loại chuyện này? Tần thụ như cũ tại nói xạo. Ninh Vũ nghe nói như thế, một cước liền đem Tần thụ đạp bay ra ngoài. Sau đó Ninh Vũ vung tay lên, một đạo hắc quang hiện lên, Tần thụ lại bay quay về lần nữa quỳ gối Ninh Vũ trước mặt, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, có chút kinh sợ nhìn Ninh Vũ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Vũ nổi giận lớn như vậy. Tần thụ, đến giờ này khắc này, ngươi lại còn dám nói xạo, rất tốt ta, ngươi thân là Tần gia gia chủ, tùy ý dung túng thành viên gia tộc làm sàng làm bậy, hôm nay, ta liền tự tay đập chết ngươi. Ninh Vũ trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen, mắt thấy hắn muốn ra tay, đột nhiên một thanh âm ngắt lời hắn. "Gia gia, thủ hạ lưu tình." Chương 102, Diệp Nhiễm đích thân tới, chương 102, Diệp Nhiễm đích thân tới. Người tới chính là Ninh Vũ cháu trai ruột, Ninh Nghị. Theo giọng Ninh Nghị rơi xuống, hắn vọt thẳng vào, phía sau hắn đi theo một nữ nhân cùng hai cái 3-4 tuổi hải tử. "Gia gia, Tần gia gia rốt cục phạm vào cái gì sai, lại nhường ngài nổi giận lớn như vậy?" Ninh Nghị trực tiếp ngăn ở Tần thụ trước mặt. "Ninh Nghị, ngươi cút ngay cho ta." Ninh Vũ một cái tát liền đem cháu trai ruột của mình tát bay. "Tần gia, thực sự là hảo thủ đoạn a, ta Ninh Vũ một thế anh danh, hôm nay muốn thua ở các ngươi Tần gia trong tay, rất tốt, rất tốt a." Giọng Ninh Vũ tràn đầy bi thương. "Tần thụ, ngươi cho rằng đem ta Ninh gia liên lụy vào ta rồi sẽ cùng các ngươi thông đồng làm vậy sao? Ngươi cũng quá coi thường lão phu, đợi lão phu dọn dẹp Tần gia, Ninh gia tham dự những chuyện kia người, lão phu cũng sẽ không bỏ qua một cái." Ninh Vũ nổi giận nói, hắn vừa muốn tiếp tục ra tay, nữ tử kia mang theo hai đứa bé trực tiếp ngăn ở Tần thụ trước mặt. "Thái gia gia, ngươi làm sao vậy?" Bên trong một cái tiểu nữ hài mang theo một chút e ngại khẽ hỏi. "Thần Lâm, đem hải tử mang đi ra ngoài, ta chỉ nói một lần." Ninh Vũ giọng nói lạnh băng đường. "Chữ gia gia, có cái gì?" Tần Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Vũ bóp lấy cổ nhấc lên, hai cái tiểu hài nhi trong nháy mắt liền bị sợ quá khóc. "Gia gia, ngươi làm cái gì? Hải tử còn đang ở nơi này đấy." Ninh Nghị đã từ dưới đất bò dậy, lần nữa đi tới Ninh Vũ bên người. Ninh Vũ trực tiếp vận dụng dị năng nhường hai đứa bé ngủ thiết đi, sau đó mới nhìn Ninh Nghị nói, "Ninh Nghị, tiện nhân này có ngươi đang bên ngoài làm loạn, ngươi còn muốn giữ gìn nàng?" "Làm sao có thể?" Ninh Nghị lời còn chưa nói hết, liền phát hiện thời khắc này Tần Lâm lại không dám cùng hắn nhìn nhau. "Lâm Nhi, gia gia nói là thực sự." Ninh Nghị gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lâm nói. "Sao? Sao? Có thể." Tần Lâm ấp úng nói. Ninh Nghị nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày thường hiền thê lương mẫu sẽ có hắn làm loại sự tình này. "Ngươi?" Ninh Nghị bị tức đều nói không ra ngoài. Tần gia trong đại sảnh truyền đến tiếng động, đem Tần gia con cháu tất cả đều hấp dẫn đến, khi bọn hắn nhìn thấy Tần gia cao tầng tất cả đều quỳ gối Ninh Vũ trước mặt lúc, cơ bản đều có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. "Tần thụ, nghệ tình chúng ta quen biết nhiều năm phần bên trên, ta cho ngươi một cái bản thân kết thúc cơ hội." Ninh Vũ trực tiếp đem Tần Lâm nhét vào trên mặt đất, sau đó nhìn quỳ trước mặt hắn Tần thụ nói. Đến giờ khắc này, Tần thụ rất hiểu rõ, nói xạo đã không có một chút tác dụng nào. Hắn biết rõ, Ninh Vũ có thể biết nhiều chuyện như vậy, tất nhiên là trong gia tộc xuất hiện nội ứng, với lại, thân phận tuyệt đối không thấp. Tần thụ nhìn Ninh Vũ nói, "Ninh Vũ, ngươi có thể biết nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn rất sớm đã đang điều tra đi, hiện tại mới làm rõ, là bởi vì phía trên biết được đi, cho nên ngươi mới muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ." Đánh rắm. Một đạo hắc quang trực tiếp theo Ninh Vũ trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt thì vờn quanh tại Tần thụ trên cổ, nâng hắn lên. "Ta nếu sớm biết, sẽ để ngươi sống đến hiện tại." Ninh Vũ nhìn trước mắt người bạn cũ này, hắn đến hiện tại cũng không dám tin tưởng, hắn lại biến thành dạng này người. "Ha ha, Ninh Vũ, ngươi giả trang cái gì đâu, những năm này chúng ta Tần gia lấy được tài nguyên, có 1/3 cũng giao cho con trai của ngươi, ngươi sẽ không biết." Tần thụ cười lạnh nói. Ninh Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm nhưng hiểu rõ, những kia tài nguyên, hắn sớm đã phân phó con của mình, đem nó toàn bộ dùng tại Lý thị thế hệ trẻ tuổi dị năng giả trên thân. Hắn không ngờ rằng, Tần gia mỗi lần nộp lên tài nguyên, lại chỉ có 1/3. Giờ phút này hắn mới hiểu được, Tần gia dị năng giả tại sao lại càng ngày càng nhiều, thực lực tại sao lại tăng lên nhanh như vậy. "Ngươi lai, Lý thị bên ngoài dốc sức làm các dị năng giả, đều là đang vì các ngươi Tần gia làm áo cưới, ha 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 ha, lão phu thực sự là thẹn với dân chúng, thẹn với hoa quốc ca." Thời khắc này Ninh Vũ, thật sự muốn lấy chết tạ tội. Chẳng qua, trước khi chết, hắn nhất định phải đem Tần gia những thứ này tai họa nổ tận gốc. Nhưng vào lúc này, Ninh Vũ vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên, cú điện thoại này, chỉ có tổng bộ mới có thể đạt thông. Thời khắc này Ninh Vũ mặc dù muôn phần bị thương, nhưng mà cú điện thoại này đang vang, liền đại biểu nhìn tổng bộ tất nhiên có gấp vô cùng gấp sự việc tìm hắn, cho nên hắn ngay lập tức đem điện thoại tiếp thông. "Lão Ninh, Nhiễm Diệp tiểu hữu đi Lý thị ngươi ngay lập tức đi theo hắn, ta cùng Vân lão lập tức tới ngay." Trong điện thoại, truyền đến Tề Lân thanh âm vội vàng, vừa nói xong, hắn thì cúp điện thoại. Mặc dù không biết Nhiễm Diệp đến Lý thị là bởi vì cái gì, nhưng mà Ninh Vũ hiểu rõ, có thể khiến cho Nhiễm Diệp tự mình đến, sự việc nhất định không phải bình thường. Tần gia tội đáng chết vạn lần, nhưng mà chuyện này một lát tất nhiên là xử lý không xong, cho nên hắn trực tiếp phong bế những người khác dị năng, sau đó đối Tần Chính Dương nói, "Phong tỏa Tần gia, tại ta không có quay về trước đó, ai cũng không cho phép ra đi." "Chính Dương, là ngươi bán chúng ta?" Người Tần gia tất cả đều nhìn phía Tần Chính Dương. "Vì sao? Những chuyện ngươi làm, đồng dạng là tội chết, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Tần thụ chất vấn. "Bởi vì ta đáp ứng hắn, nhường hắn cái cuối cùng chết." Diệp Nhiễm trực tiếp ra hiện tại bên trong đại sảnh, Ninh Vũ giật mình, hắn không ngờ rằng Nhiễm Diệp tới đây lại là vì Tần gia sự tình. Nhiễm Diệp vừa xuất hiện, người Tần gia lập tức liền đưa hắn nhận ra được, bọn hắn sao đều không có nghĩ đến, Tần gia công chuyện vậy mà sẽ kinh động loại nhân vật này. Tần Chính Dương giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Nhiễm chính là vị kia thần bí kiếm đế.
Chủ nhân.
Tần Chính Dương không tự chủ được đối Diệp Nhiễm nói, ngươi loại này rất hại, ngay cả làm nô lệ cho ta tư cách đều không có. Diệp Nhiễm trực tiếp mở trừ ra Tần Chính Dương linh hồn khế ước, trói buộc ở trên người hắn nhân cách trong nháy mắt thì giải khai.
Ngươi
là? Tần Chính Dương vừa muốn nói ra Diệp Nhiễm thân phận, liền phát hiện mình không thể động. Linh Vũ giờ mới hiểu được Tần Chính Dương vì sao ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, cũng muốn đem những thứ này chứng cứ phạm tội giao cho hắn. Hắn cơ bản năng đoán được, Tần Chính Dương sở dĩ sẽ bị Nhiễm Diệp khống chế, tất nhiên là một tháng trước bọn hắn đi Lam thị điều tra Tần Nghiệp nguyên nhân tử vong lúc ở địa phương nào đắc tội Nhiễm Diệp. Nhiễm Diệp bản ý hẳn là muốn cho ta xử lý Tần gia, nhưng mà hắn đoán chừng cũng không ngờ rằng Tần gia lại sẽ như thế tang tâm bệnh cuồng, cho nên lúc này mới đích thân tới. Cũng tốt, bất luận làm sao, Tần gia sự tình ta cũng khó khăn từ tội lỗi và xử lý bọn hắn, lão phu liền tại Nhiễm Diệp chứng kiến hạ lấy cái chết tạ tội, cũng coi là không có gì tiếc nuối. Linh Vũ một nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Diệp Nhiễm cũng không biết Linh Vũ ý nghĩ, hắn chỉ biết là Linh Vũ không có tham dự Tần gia sự tình, nhưng là Linh gia trừ gia Linh Nghị cùng hắn hai đứa bé bên ngoài đều bị lợi ích cho ăn mòn. Linh Nghị mang theo Hải Tử rời khỏi nơi đây. Diệp Nhiễm đối Linh Nghị nói. Đến giờ khắc này, Linh Nghị đoán cũng có thể đoán được Tần gia tất nhiên là phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tần Lâm, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Diệp Nhiễm cùng Linh Vũ ánh mắt về sau, liền hiểu rõ Tần Lâm phạm vào sự việc cũng không phải là chỉ là thấp hèn đơn giản như vậy. Linh Nghị ôm lấy hai đứa bé, cũng không quay đầu lại rời đi Tần gia. Chương 103, lại ít dễ ảm thẩm phán, chương 103, lại ít dễ ảm thẩm phán. Đúng Tần gia thẩm phán cũng không trực tiếp bắt đầu, Diệp Nhiễm đến chỗ này về sau, trước tiên liền đem Tần gia tất cả mọi người khống chế ngay tại chỗ. Cần chứng kiến trận này thẩm phán có thể không vẹn vẹn là Diệp Nhiễm, Vân lão bọn hắn. Lý thị tất cả mọi người cũng có tư cách chứng kiến trận này thẩm phán. Vân lão, Tề Lân cùng Triệu Dịch Tuyển rất nhanh liền đi tới Tần gia, làm ba người nhìn thấy Tần gia những kia phạm tội tài liệu lúc, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Khốn nạn. Tề Lân lúc này muốn ra tay giết người, lại bị Diệp Nhiễm ngăn trở. Tề lão, nếu ngươi muốn giết người lời nói, trước hết giết bên ngoài những kia đi, trong phòng những lao già này, ta muốn để bọn hắn tận mắt nhìn xem Tần gia là như thế nào hủy diệt. Diệp Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Tề Lân đem phẫn nộ trong lòng cưỡng ép nhìn xuống, nhường hắn may mắn là thành thị bên ngoài căn cứ một mực là quân đội đang quản hạt, bằng không hắn thật sự không dám tưởng tượng dị năng giả sẽ bị hãm hại thành bộ dạng gì. Tham dự Tần gia sự tình người, Diệp Nhiễm một cái cũng sẽ không bỏ qua, hắn trực tiếp khống chế Tần Thụ, đem Tần gia bên ngoài tộc nhân tất cả đều triệu tập quay về. Đồng thời, đem những kia cùng Tần gia đồng lưu hợp âu người cũng đều mời đến. Khi tất cả người đều đến đông đủ về sau, một cái kết giới trực tiếp đem Tần gia xung quanh ngàn mét bao phủ, kết giới trên cùng lơ lửng một cái màu vàng kim lá cờ. Chết đúng Tần gia người mà nói, hay là lợi cho bọn họ quá rồi, Diệp Nhiễm muốn để bọn hắn hảo hảo nếm thử luyện hồn đau khổ. Phu cận dân chúng rất nhanh liền phát hiện nơi đây dị thường, bọn hắn tất cả đều nhìn quá khứ. Đó là cái gì a? Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn quang che đậy, người đi trên đường nghi ngờ nói. Tựa như là năng lượng phòng hộ cháo, cái phương hướng này là Tần gia đi. Có người đáp lại nói, đích thật là Tần gia, bọn hắn làm sao lại như vậy mở ra to lớn như vậy phòng hộ cháo? Chẳng lẽ lại có người tiến đánh Tần gia? Có người như thế đoán được, trên mặt của hắn dường như mang theo một chút chờ mong. Làm sao có khả năng? Lập tức thì có người phủ định suy đoán này. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có người hô, mau mở ra lời dễ ảm. Tần gia tựa hồ là muốn bị công khai tử hình. Theo hắn la lên, trên đường phố dân chúng tất cả đều mở ra điện thoại. Là vị kia trẻ tuổi kiếm đế đại nhân. Dân chúng trước tiên liền đem Diệp Nhiễm nhận ra được. Mà Vân lão, Tề lão, Triệu Dịch Tuyển bao gồm Linh Vũ rất nhanh cũng bị dân chúng nhận ra được. Lý thị dân chúng, tất cả đều buông xuống trong tay động tác, như là lần trước quan sát kim diễm ma hạt lợi dễ ảm bình thường, tất cả đều vây ở trước máy truyền hình. Trận này thẩm phán cũng không phải là chỉ có Lý thị năng nhìn thấy, toàn cầu 71 tòa thành thị, tất cả đều đồng bộ lần này lợi dễ ảm. Tại bắt đầu thẩm phán trước đó, Diệp Nhiễm cũng là sớm nhắc nhở dân chúng muốn tránh đi trẻ con quan sát. Cái thứ nhất thẩm phán chính là ngã trên mặt đất Tần Lâm. Tần Lâm, tại trong thành phố say rượu đua xe, dẫn phát tai nạn giao thông, dẫn đến một đôi vợ chồng trọng thương, không chỉ không có ngay đầu tiên cứu chữa, ngược lại tính cả tình nhân đem hai người tại chỗ sát hại. Sau càng là hơn sử dụng Tần gia quan hệ, hãm hại người nhà của bọn hắn, dẫn đến hai cái lão nhân tự sát thân vong. Tần Lâm tội trạng bị Ninh Vũ đọc lúc đi ra, quan sát lấy dễ ảm người tất cả đều phẫn nộ rồi, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một nữ nhân tâm tư, vì sao năng như thế ác độc. Lăng chỉ xử tử đi. Diệp Nhiễm thản nhiên nói, Vân lão bọn người là sững sờ, vì thời đại bán hết hàng nguyên nhân, bọn hắn vẫn đúng là không biết Lăng Chỉ là có ý gì. Quan sát lợi dễ ảm dân chúng cũng là quần tình xúc động, sôi nổi bình luận nói không thể để cho Tần Lâm chết quá đơn giản. Diệp Nhiễm lúc này vì mọi người giải thích dậy rồi Lăng Chỉ xử tử hàng nghĩa, sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua như thế cực hình. Bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Nhiễm vì sao muốn để mọi người tránh đi Tiểu Hải Nhi. Ngay cả tử hình vị kia người chấp pháp cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Lâm giờ phút này đã đang điên cuồng cầu xin tha thứ, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, trên đời tại sao lại có như thế tàn khốc hình phạt. Chữ ra ra, kiếm đế đại nhân, ta biết sai lầm rồi, van cầu các ngươi, tha cho ta đi. Tần Lâm thê thảm kêu khóc. Diệp Nhiễm nhìn thấy Tần Lâm cầu xin tha thứ, cũng là nghĩ dậy rồi một câu, thế là liền nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không phải hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, quan sát lấy dễ ảm dân chúng tất cả đều sản sinh tổng tình. Bọn hắn cảm thấy Diệp Nhiễm nói quá đúng, muốn xin lỗi, vậy liền tự mình đi tìm kia đáng thương một nhà đi nói xin lỗi đi. Động thủ đi. Vân lão đối vị kia người chấp pháp nói, tuy nói loại hình phạt này vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà Tần Lâm hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, do đó vị kia người chấp pháp hòa hoãn một lát liền trực tiếp động thủ. Thủ pháp của hắn mặc dù không thuần thục, nhưng mà có Diệp Nhiễm đan dược tại, cho dù hắn thất thủ, Tần Lâm cũng sẽ không trực tiếp chết đi. Nửa giờ sau, Tần Lâm tiếng kêu thảm thiết cuối cùng ngừng, dùng hình vị kia người chấp pháp cũng là thở phào một cái, trực tiếp đi ra ngoài nôn mửa lên. Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, một đạo hỏa diễm trực tiếp đem Tần Lâm thân thể tàn phế chôn vùi. Tần gia tất cả mọi người nhìn qua Diệp Nhiễm, phản phất là đang xem một cái ma quỷ. Tiếp tục đi. Diệp Nhiễm giọng nói mặc dù bình thản, nhưng mà nội tâm của hắn lại cũng không bình tĩnh, rốt cuộc loại tràng diện này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu Diệp Nhiễm không phải nguyên anh kỳ người tu hành, căn bản không thể nào tâm bình khí hòa ngồi ở nơi này. Thẩm phán tiếp tục, theo Ninh Vũ đem người Tần gia tội trạng một cái tuyên đọc ra đây, dân chúng tâm trạng lần nữa bị nhen lửa. Hiện tại bọn hắn không một chút nào cảm thấy vừa nãy hình phạt tàn nhẫn. Người Tần gia phạm vào tội nghiệt, có thể nói là chết trăm lần không đủ. Do đó, tiếp xuống hình phạt, một cái so với một cái tàn khốc. Tần Thụ, Tần Chính Dương và một đám Tần gia cao tầng nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều bị sợ vỡ mật. Mà bên ngoài còn chưa bị hình người Tần gia, tất cả đều kêu rên lên, giờ khắc này, bọn hắn tình nguyện cái chết chi. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại trừ ra kêu rên, cái gì cũng không làm được, giờ khắc này, tự sát đối bọn họ mà nói cũng biến thành yêu cầu xa vời. Ha 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 ha. Một đám rất rưởi, không phải liền là thiên đao vạn quả sao? Lão tử không sợ, kích thích, thật sự là quá kích thích đến a, mau tới đúng lão tử dùng hình a. Nhưng vào lúc này, Tần gia một người trung niên nam tử điên cuồng phá lên cười. Gia hỏa này, theo Tần Lâm cái thứ nhất bị hình bắt đầu, trên mặt của hắn liền không có một tia thần sắc sợ hãi, ngược lại lộ ra kích động nét mặt. Tần Hợp, hoang dâm thành tính, tàn bạo khát máu, tâm lý cực độ và mẹo. Tên hôn đàn này, luôn luôn sử dụng tiền tài cùng quyền lực đến hấp dẫn dân chúng bình thường, dùng cái này đến thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Càng để người phẫn nộ là, cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tử, cuối cùng đều sẽ bị hắn tàn nhẫn ngược sát. Đây là một cái mười phần biến thái, những thứ này tàn khốc hình phạt không chỉ không có đưa hắn dọa đến, ngược lại kích phát hắn cực độ vặn vẹo tâm lý thay đổi. Vân lão, dị thú bên trong có một cái đặc biệt chủng loại, tên là ức dục ma viên, ngươi hẳn phải biết đi. Ngay tại Tần Hợp cười to lúc, giọng Diệp Nhiễm đột nhiên vang lên, nghe đến lời này, Tần Hợp trong nháy mắt thì ngưng cười thanh. Ức dục ma viên là một loại rất tà ác dị thú, lãnh địa của bọn nó, ngay cả cái khác dị thú cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiểu này dị thú dục vọng giống như vô cùng vô tận, chúng nó không phải tại giao phối, chính là tại giao phối trên đường. Nếu có những giống loài khác xâm nhập lãnh địa của bọn nó, không phân thư hùng, đều sẽ bị chúng nó hợp nhau tấn công, xâm nhập chúng nó lãnh địa người xâm nhập sẽ không bị chúng nó tùy tiện giết chết, mà là sẽ trở thành chúng nó phát tiết dục vọng công cụ. Tần Hợp, lực lượng hệ dị năng giả cấp thủy biến, chắc hẳn vì thân thể tố chất của ngươi, hẳn là có thể kiên trì thật lâu đâu. Thế Lân nhìn qua Tần Hợp đạo: "Dịch Tuyển, vừa vặn ta biết một nhóm ma viên vị trí, ngươi trực tiếp dẫn hắn đi đi." Vân lão cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Triệu Dịch Tuyển cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới Tần vừa người bên cạnh. Tần Hợp sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn điên cuồng kêu lớn lên, giờ khắc này, hắn vô cùng tuyệt vọng. "Ngươi muốn làm gì? Giết ta, mau giết ta, van cầu các ngươi, giết ta đi." Diệp Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn nói: "Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh thoảng đi xem ngươi, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ sống thật lâu." Chương 104, kết thúc, chương 104, kết thúc. Tần Hợp bị Triệu Dịch Tuyển mang đi, người Tần gia từng cái tất cả đều mặt xám như cho tàn. Lý Thị vùng ngoại thành một cái cũ nát trong trại viện, mấy người mặc một mạc người đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một thanh niên đột nhiên xông vào. "Lão ba, Lưu Thúc, các ngươi không thấy lịch dễ làm sao?" Thanh niên kia vừa vào cửa, thì thẳng đến bộ kia cũ nát truyền hình mà đi. Thanh niên kia phụ thân vừa định phê bình một chút con của mình, đột nhiên nhìn thấy trong TV hình tượng, hắn trong nháy mắt liền đứng lên. Thời khắc này lịch dễ ảm hình tượng, vừa lúc là Diệp Nhiễm nhắc tới ước dục ma viên một khắc này. Trước bàn mấy người trong nháy mắt liền để xuống bắt đũa, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong TV hình tượng, nhìn một chút, mấy người tất cả đều run rẩy lên. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, nắm chặt song quyền, hận không thể giờ phút này ngay tại hiện trường đem Tần Hợp ăn sống nuốt tươi. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Hợp hạ chẳng lúc, tất cả đều kích động, mặc dù bọn hắn không phải dị năng giả, nhưng mà cũng biết ước dục ma viên là cái gì. Loại tà ác này dị thú, sớm đã bị dị năng giả phổ cập khoa học qua, do đó, dân chúng bình thường đều là biết được. Nghĩ đến Tần Hợp muốn gặp phải kết cục về sau, mấy người tất cả đều nhịn không được lên tiếng phá lên cười. "Văn Nhi, ngươi thấy được sao? Có người báo thủ cho ngươi." Đáng tiếc không thể tận mắt thấy tên hôn đảng kia kết cục, chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút ta cũng cảm thấy toàn thân thông thuận, Tần gia mấy tên khốn kiếp này, cuối cùng gặp báo ứng. Cười lấy, mấy người tất cả đều khóc lên, Tần Hợp mặc dù đạt được vốn có báo ứng, nhưng mà thân nhân của bọn hắn lại vĩnh viễn cũng không về được. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Mấy người tất cả giật mình, chẳng qua khi bọn hắn nhìn người tới dáng vẻ lúc này muốn quỳ xuống cảm tạ. Người tới chính là Diệp Nhiễm, hắn làm nhưng sẽ không nhìn những người đáng thương này quỳ xuống. "Nếu như các ngươi muốn tận mắt xem xét Tần Hợp kết cục, ta có thể để cho tổng bộ dị năng giả mang bọn ngươi qua khứ." Diệp Nhiễm nói. Mấy người tất cả đều dùng sức gật đầu một cái, bọn hắn không ngờ rằng Diệp Nhiễm vậy mà sẽ thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng này. "Tốt, Tần Hợp nhất thời hồi lâu không chết được, trước đó ta trước đem mấy cái tổng phạm giao cho các ngươi có thể tùy ý xử trí bọn hắn." Diệp Nhiễm đem mấy người mang theo ra ngoài. Bên ngoài viện, ba nam hai nữ bị dừng lại ở trên tường, đứng bên cạnh một vị dị năng giả, năm người này đều là Tần Hợp chủ yếu đồng lõa. Vừa nhìn thấy bọn hắn, mấy người trực tiếp thì nhào tới, đối bọn hắn quyền đấm cước đá phát tiết lên. Ban đầu người thanh niên kia trực tiếp từ trong nhà lấy ra một cái thái đao. Diệp Nhiễm trực tiếp đem một cái phù lục giao cho vị kia dị năng giả nói, chờ bọn hắn phát tiết xong rồi, đem nơi đây đốt đi đi. "Những người này các ngươi nhất định phải thu xếp tốt, nếu như bọn hắn muốn đi nhìn xem Tần Hợp lời nói, thì mang bọn họ tới." An bài tốt chuyện này về sau, Diệp Nhiễm lại lần nữa về tới Tần gia, trận này thẩm phán còn không phải thế sao một hai ngày có thể kết thúc. liên lụy đến trong chuyện này người, phạm vi rất lớn, theo người chấp pháp đến Lý thị các đại sự nghiệp. Vân lão chuyên môn theo mỗi cái thành thị đều đến rồi một nhóm dị năng giả duy trì lấy Lý thị trật tự. Trận này thẩm phán kéo dài dòng dã 7 ngày mới kết thúc. Nay 7 ngày thời gian, Tần Thụ và một đám tần gia cao tầng tất cả đều dày vò vô cùng. Đối bọn họ mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như dài dằng dặc tra tấn. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần, dường như cũng phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Thậm chí ngay cả những kia mười mấy tuổi hải tử, tay trên đều nhiễm nhìn nhân mạng. Làm Tần Thụ cùng Tần Chính Dương cái cuối cùng bị xử tử về sau, trận này thẩm phán cũng coi là hạ màn. Tất cả tần gia, chỉ có chút ít 2-3 người cùng một ít đứa bé là vô tội. Chẳng qua, làm Diệp Nhiễm nhìn thấy bọn hắn cừu hận ánh mắt về sau, liền hiểu rõ bọn hắn đã hết có thuốc chữa. Thần gia, không có người vô tội. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Nhiễm ý nghĩ, Ninh Vũ trực tiếp trước Diệp Nhiễm một bước xuất thủ. Tiểu này tội nghiệp, liền để lão phu đến con đi. Làm xong một chuyện cuối cùng, Ninh Vũ trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, "Vân lão, thần gia làm những việc này, ta khó từ tội lỗi, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội." Dứt lời, một trưởng thì chụp về phía trán của mình. Tề Lân trực tiếp sử dụng tinh thần niệm lực đưa hắn ngăn lại. "Ninh Vũ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ngươi chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, Lý thị loạn như vậy, cục diện, ngươi muốn cho ai tới xử lý?" Tề Lân nhìn Ninh Vũ nói, "Ta." "Đừng nói nhảm, cho ngươi một tháng thời gian, ta muốn nhìn thấy Lý thị diện mạo rực rỡ hẳn lên, có thể làm đến sao?" Tề Lân quát. Ninh Vũ còn muốn nói điều gì, Vân lão lại ngắt lời hắn vượt lên trước mở miệng nói, "Ninh Vũ, ngươi cho dù thật nghĩ lấy cái chết tạ tội, cũng có thể chết tại bảo vệ thành thị trong chiến đấu, mà không phải chết không có chút giá trị." Nghe được Vân lão lời nói, Ninh Vũ hai mắt từng đỏ, hắn xoay người, nặng nề tại camera trước dập đầu ba cái nói, "Ta hướng Lý thị dân chúng bảo đảm, trong một tháng nhường Lý thị lại lần nữa đi vào quỹ đạo, sau đó, ta đều sẽ rời khỏi thành thị, dị thú nguy cơ không giải trừ, ta Ninh Vũ thể sống chết không trở về thành thị." Thế Lân còn muốn nói điều gì, lại bị Vân lão ngăn trở. Ninh Vũ vốn là ôm lòng quyết muốn chết, hiện tại bọn hắn nói cái gì cũng không có khả năng sửa đổi Ninh Vũ ý nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn trực tiếp tự cấp kết giới mở ra một lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến trận trận ồn ào tiếng vang, rất nhanh, Ninh Vũ liền nghe được đó là cái gì thanh âm. "Ninh lão, Tần gia sự tình không có quan hệ gì với ngươi, Lý thị cần ngài." Âm thanh do xa biến gần, chính là Lý thị dân chúng phát ra tới. Rất nhanh, dân chúng liền vọt tới Tần gia ngoài cửa, thanh âm của bọn hắn đinh tai nhức óc, tất cả đều tại giữ lại Ninh Vũ. Dân chúng cùng kêu lên nói Ninh Vũ công tích, nhiều năm như vậy, Ninh Vũ làm mỗi một chuyện, dân chúng đều nhớ rất rõ ràng. Ninh Vũ trong nháy mắt thì ướt hốc mắt, hắn thật sự không ngờ rằng, chính mình tại Lý thị dân chúng trong lòng địa vị vậy mà như thế chi cao. Vân lão đứng dậy tại Ninh Vũ đầu vai vô nói, "Tiểu Ninh, ta tin tưởng lần này, ngươi tất nhiên sẽ không để cho dân chúng thất vọng." Ninh Vũ nặng nề gật đầu, hắn giờ phút này sớm đã lệ rơi đầy mặt. Diệp Nhiễm nhìn thấy tình cảnh này, cũng là rất cảm thấy vui mừng, hắn tâm niệm khẽ động, Nhân Hoàng Kỳ lóe lên một vệt sáng, sau đó, một đạo đạo linh hồn, tất cả đều bay về phía Nhân Hoàng Kỳ. Người ở chỗ này, trừ ra Vân lão cùng Tề Lân lòng có cảm giác nhìn phía trên, những người khác không có phát hiện dị thường. Vân lão cùng Tề Lân cũng không hỏi Diệp Nhiễm làm cái gì, bọn hắn chỉ biết là Diệp Nhiễm sẽ không làm nguy hại nhân loại sự việc liền đầy đủ. "Nhiễm Diệp tiểu hữu, việc này ngươi là làm sao phát hiện?" Vân lão nhịn không được mở miệng hỏi. "Một tháng trước, ta tại Lam thị trong lúc vô tình đụng phải Tần Chính Dương cùng Tần Chính Hiên, vì có chút nguyên nhân, ta thấy được trên người bọn họ tội nghiệp ngập trời, cho nên liền khống chế Tần Chính Dương đã điều tra Tần gia." Diệp Nhiễm nói. "Thì ra là thế, thành thị căn cứ thành lập đến nay, chúng ta liền đem trọng tâm đặt ở thành thị bên ngoài, nhìn tới, trong thành thị tình huống, chúng ta cũng muốn hảo hảo tra một chút." Vân lão vẻ mặt nghiêm túc đường. Tế Lân bọn người trịnh trọng gật đầu một cái, Tần gia hành động, quả thực để người đau lòng nhức óc. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, Tần gia nếu sinh ra mấy cái lĩnh vực cấp lời nói, Lý thị lại biến thành bộ dáng gì. Chương 105, tụ linh trận hiệu quả, chương 105, tụ linh trận hiệu quả. Tần gia sự tình giống như một hồi phong bạo quét sạch tất cả Lý thị, hắn ảnh hưởng chi sâu vượt xa như nghĩ tượng. Cuộc phong ba này không chỉ xúc động Lý thị các giới thần kinh, càng đã dẫn phát các ngành nghề cao tầng to lớn biến động, có thể nói dường như tất cả chức vị trọng yếu cũng đã trải qua một lần triệt để đại tẩy bài. Đối mặt phức tạp như vậy thế cuộc, Vân lão quyết định thật nhanh, theo cả nước các tỉ mỉ chọn lựa ra đông đảo tinh anh nhân sĩ, điều động đến Lý thị trợ giúp Ninh Vũ. Ninh Vũ trải qua Tần gia sự tình về sau, sự vụ lớn nhỏ đều sẽ tự thân đi làm, Diệp Nhiễm tin tưởng, không dùng đến thời gian quá dài, Lý thị chắc chắn thể hiện ra hoàn toàn mới phong mạo. Tế Lân cùng Triệu Dịch Tuyển cũng quyết định tại Lý thị dừng lại mấy ngày, toàn lực hiệp trợ Ninh Vũ trải vượt phức tạp công việc, đợi tất cả sắp đặt thỏa đáng sau đó mới biết rời khỏi. Mà đổi thành một bên, Diệp Nhiễm thì đi theo Vân lão cùng nhau đi tới cảnh thị, hắn dự định mượn cơ hội này đem tụ linh trận bố trí ra đây. Một tháng thời gian, làm Diệp Nhiễm lại lần nữa nhìn thấy kia 1000 tên quân nhân lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Những thứ này các chiến sĩ trong đoạn thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có người đã đột phá tới luyện khí tầng 5. Cần biết, cho dù là Diệp Nhiễm tự mình chỉ điểm Giang Thi Dĩnh, hiện nay cũng vẹn vẹn ở vào luyện khí tầng 2 mà thôi. Hàn tướng quân nghe nói Nhiễm Diệp muốn tới, lập tức triệu tập toàn thể tướng sĩ tập kết chờ lệnh. Trong mắt bọn hắn, lần này Nhiễm Diệp đích thân tới, không thể nghi ngờ là tại kiểm nghiệm bọn hắn trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. "Nhiễm Diệp tiểu hữu, bọn hắn năng có hiện tại tu luyện tiến cảnh, vẫn là bởi vì ngươi vị sư đệ kia tự mình đến chỉ đạo một phen." Vân lão cười nói. Diệp Nhiễm ngượng ngùng nói, "Điểm này ta ngược lại thật ra cho không để ý đến, tiểu này phương pháp tu hành muốn nhập môn, không ai chỉ đạo lời nói, quả thực có chút khó." Đúng lúc này hắn lại cười nói, "Chẳng qua các ngươi tìm Diệp Nhiễm cũng coi là tìm đúng người, hắn đến chỉ đạo so với ta lên, kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau." Vân lão nghe xong, liên tục gật đầu nói, "Đúng vậy à, rốt cuộc hai người các ngươi cũng coi như sư xuất đồng môn." Nhưng mà, Vân lão tự nhiên không cách nào thấy rõ Diệp Nhiễm lời nói này phía sau chân thực thâm ý, hắn có thể không biết Diệp Nhiễm cùng Nhiễm Diệp chính là một người. Điều này hệ thống tu luyện thật sự vô cùng thần kỳ, luyện khí tầng 5 có thể cùng thức tỉnh cấp đỉnh phong dị năng giả chống lại, nhìn xem lão già ta cũng có điểm muốn gia nhập. Vân lão đùa giỡn nói. Này đơn giản a, Vân lão ngươi trực tiếp phục dụng một viên chú nhan đan, có thể trà trộn vào đội ngũ của bọn hắn. Diệp Nhiễm nói đùa. Vân lão lắc đầu liên tục, phản lão hoàn đồng chuyện này, Vân lão một mực đều có điểm kháng cự. Nhiễm Diệp tiểu hữu, cuối cùng ta cảm giác thực lực của ngươi dường như lại có chỗ tiến tiến, không biết. Vân lão nhìn Diệp Nhiễm nói. Diệp Nhiễm cũng không có giấu giếm Vân lão, hắn gật đầu nói, khoảng cách hóa thần cách chỉ một bước. Vân lão lúc này chính là vui mừng, hắn thật sự không ngờ rằng, ngắn ngủi thời gian một tháng, Diệp Nhiễm tiến cảnh vậy mà như thế khủng bố. Chẳng qua tiếp theo thần sắc hắn lại là tối sầm lại, lập tức mở miệng nhắc nhở. Nhiễm Diệp tiểu hữu, dị thú cấp thần nộ uy hiếp mặc dù rất lớn, nhưng mà ngươi lúc tu luyện có thể tuyệt đối không nên quá liều mạng. Hắn chân sợ Diệp Nhiễm vì dị thú nguy cơ, từ đó không để ý bất luận cái gì hậu quả nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Mặc dù dị năng giả cùng người tu hành hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng mà Vân lão cũng biết như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thật là dễ xuất hiện đại vấn đề. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp Nhiễm cái này nhân loại tương lai hy vọng nửa đường chết yểu. Diệp Nhiễm cũng nhìn ra Vân lão đang lo lắng cái gì, ngay lập tức nghiêm túc nói, "Vân lão yên tâm, ta có chừng mực." Vân lão nhìn thấy Diệp Nhiễm không giống như là đang gạt hắn, liền gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, nói thế nào chúng ta cũng còn có 4 tờ phù lục đâu, ngươi phải chú ý thân thể chính mình, có thể tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề." Diệp Nhiễm ra hiệu Vân lão an tâm, hắn hiện tại suy xét muốn hay không đem thần nộ huyền cảnh sự việc nói cho Vân lão. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, vẫn là có ý định trước giấu giếm Vân lão. Bốn cái thần nộ cấp dị thú đã để toàn cầu dị năng giả cấp thiên thai trong lòng đại loạn, hiện tại nếu nói cho bọn hắn có một con dị thú siêu việt thần nộ cấp, đoán chừng bọn hắn lập tức thì không có bất kỳ cái gì đấu trí. Nhiễm Diệp tiểu hữu, ngươi đang nghĩ gì thế? Vân lão nhìn thấy Diệp Nhiễm tại nguyên chỗ sững sờ, ngay lập tức hỏi. Nha, ta lần này mang đến một cái không tệ đồ chơi, vừa vặn có thể để cho bọn hắn thí nghiệm một phen, nếu hiệu quả không tệ lời nói, đến lúc đó cho chúng ta Hoa Quốc mỗi tọa thành thị bố trí một cái. Diệp Nhiễm lập tức nói. Ồ. Vân lão lập tức liền đến hứng thú. Sau đó, Diệp Nhiễm khẽ vươn tay, một cái tản ra quang mang cỡ nhỏ trận pháp thì ra hiện tại Diệp Nhiễm trong lòng bàn tay. Tốt năng lượng tinh thuần. Vân lão sợ hãi thán nói. Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, trận pháp trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó Diệp Nhiễm hai ngón ngưng tụ, nhẹ giọng quát, tụ linh trận, lên. Nương theo lấy Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái đó nguyên bản khéo léo đẹp đẽ trận pháp đột nhiên như là bị kích hoạt lên bình thường, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng phóng đại ra. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng nhu hòa như là một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, dịu dàng vất qua ở đây mỗi người thân thể. Mới đầu, biến cố bất thình lình quả thực nhường trong lòng mọi người giật mình. Nhưng đúng lúc này bọn hắn liền phát giác được, làm đạo kia thần bí quang mang lướt qua sau đó, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ diệu khí tức chính liên tục không ngừng hướng nhìn Diệp Nhiễm vị trí hội tụ mà đi. Cũng không lâu lắm, làm cho người kinh thán không thôi một màn đã xảy ra, tụ linh trận pháp đã triệt để hoàn thành, giống một tấm to lớn vô cùng lưới ánh sáng, đem toàn bộ quân khu chăm chú địa bao vây trong đó. Ngay cả xung quanh bộ phận dân chúng khu dân cư cùng nhau bị đặt vào hắn trong phạm vi. Giờ phút này, thân ở tụ linh trận trọng yếu nhất vị trí Vân lão, có thể rõ ràng mà cảm nhận được một cỗ tinh khiết đến cực điểm, không hề tạp chất năng lượng cường đại hội tụ ở đây. Cỗ năng lượng này, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, kéo dài không ngừng mà điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đối mặt tình hình như thế, Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm mừng rỡ, xem ra chính mình lúc trước có chút suy đoán quả nhiên không sai a. Người tu hành mặc dù không cách nào trực tiếp thu lấy đến từ dị năng giới năng lượng, nhưng dị năng giả lại có thể dễ như trở bàn tay địa thu nạp tu tiên giới linh lực. Không chỉ như thế, trải qua tự mình thực tiễn chứng minh, những thứ này linh lực so với bình thường năng lượng mà nói, công hiệu càng thêm rõ rệt chắc tuyệt. Diệp Nhiễm tin tưởng vững chắc, chỉ cần có tòa này tụ linh trận tại, như vậy Vân lão xung kích thần nộ cấp tốc độ tất nhiên sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Vân lão vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng phát hiện vấn đề này, hắn muôn phần ngạc nhiên nhìn Diệp Nhiễm nói, "Nhiễm Diệp tiểu hữu, ngươi thực sự là mỗi lần đều sẽ mang đến cho ta không giống nhau kinh hỉ a?" Diệp Nhiễm cười một tiếng, lúc này thì cho Vân lão nói về tụ linh trận tác dụng cùng chuyển đổi năng lượng phương pháp. Sau khi nói xong, Diệp Nhiễm cũng là đề nghị, "Vân lão, chúng ta chỗ đứng chính là tụ linh trận hạch tâm, cho nên tại nơi này tu luyện hiệu quả tốt nhất. Càng đi bên ngoài, linh khí rồi sẽ càng mỏng manh, có thể đem một ít có thiên phú dị năng giả sắp đặt ở đây tu luyện, về phần an bài như thế nào, ta thì không tham dự." Vân lão cầm Diệp Nhiễm tay nói cảm ơn liên tục, sau đó hắn trầm tư một hồi nói, "Nhiễm Diệp tiểu hữu, ta muốn mời cái khác quốc gia thiên thai cấp cao thủ tới đây tu luyện, không biết ý kiến của ngươi làm sao?" Diệp Nhiễm suy nghĩ một chút nói, "Có thể, chẳng qua đừng nói cho bọn hắn ta thực lực bây giờ." Vân lão tâm linh thần hội gật đầu một cái, hắn tin tưởng, những kia dị năng giả cấp thiên thai nếu đến chỗ này lời nói, rất có thể sẽ nghĩ đương nhiên cho rằng đây cũng là Diệp Nhiễm tu luyện thần tốc nguyên nhân. Vân lão thậm chí năng tiên đoán được, có chút tự đại gia hỏa thậm chí sẽ cho rằng có giống nhau điều kiện, bọn hắn không được bao lâu là có thể siêu việt Diệp Nhiễm. Vân lão a một tiếng nói, hy vọng bọn họ khác làm chuyện ngu xuẩn, bằng không thiếu mấy cái thiên thai cấp đúng hiện tại nhân loại thế giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 106, nhất cử lưỡng tiện, chương 106, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Nhiễm thấy tụ linh trận đã bố trí xong, liền thuận tay lưu lại mấy cái đơn giản linh kỹ. Học tập linh kỹ về sau, bọn hắn cũng liền năng tỉ thí với nhau đúng tu hành hay là có nhất định giúp đỡ. Sau đó Diệp Nhiễm cùng Vân lão nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền dự định trở về tiên linh giới. Lần này hiện ra 7 ngày, có thể nói Diệp Nhiễm tiến giai hóa thần thời gian cũng theo đó chậm trễ 7 ngày. Nhìn thấy Diệp Nhiễm chuẩn bị rời đi, Vân lão cũng là mở miệng hỏi, "Nhiễm Diệp tiểu hữu, này trận pháp không phải là ngươi dùng để tu luyện trận pháp đi, ngươi lẽ nào không có ý định lưu ở nơi đây tiếp tục tu hành?" Vân lão yên tâm, "Này trận pháp với ta mà nói, không có tác dụng gì." Diệp Nhiễm nói. Vân lão nghe nói như thế cũng yên lòng tiếp theo, chỉ cần không chậm trễ Diệp Nhiễm tu hành, vậy liền không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tiếp tục nói, vậy ta đem ngươi vị sư đệ kia mời đi theo đi, chắc hẳn hắn nhất định cần một cái dạng này tu hành môi trường. Diệp Nhiễm nghe xong này còn chịu nổi sao, chính mình bản tôn nếu bị trói tại nơi này, thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Cho nên hắn liền nói ngay, không cần lo lắng hắn, đạt được truyền thừa hắn, ở đâu tu luyện đều như thế, ngươi có thể đi hỏi một chút, nếu như hắn nguyện ý, nhường hắn đến nơi này cũng không sao. Vân lão gật đầu nói, tốt, ta quay đầu nhường Giang Thần hỏi một chút. Sau đó Diệp Nhiễm liền rời đi, đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Thần ý hư cảnh dị thú xuất hiện cho Diệp Nhiễm nguy cơ rất lớn cảm giác. Tuy nói hiện tại có nghịch nguyên đạo nhân vị này cảnh giới đại thừa át chủ bài nơi tay, nhưng mà Diệp Nhiễm cũng không dám bảo đảm có thể hay không xuất hiện thần niệm minh cảnh thậm chí thần thể kiếp cảnh dị thú. Do đó, Diệp Nhiễm dự định khuyên Giang Thi Dĩnh đi cảnh thị tu hành, nếu có thể nói, Diệp Nhiễm cũng dự định để cho mình phụ mẫu đi cảnh thị, rốt cuộc chỗ nào là hoa quốc trung tâm nhất vị trí, cũng là chỗ an toàn nhất. Mà Diệp Nhiễm bản tôn sẽ cùng đệ nhị nguyên thần cùng nhau bước vào tiên linh giới, đến lúc đó, liền có thể nhường bản tôn trấn thủ phong thành, mà đệ nhị nguyên thần là có thể đi bên ngoài hào hào lịch luyện một phen. Diệp Nhiễm tin tưởng vững chắc, chiến đấu mới có thể để cho chính mình cảnh giới càng nhanh đột phá. Trong thời gian ngắn, Diệp Nhiễm không có ý định tiếp tục sử dụng quy tắc cửa hàng tăng lên chính mình tu vi. Hắn cần nhờ chính mình đột phá cảnh giới, sau đó trầm tích một quãng thời gian, Diệp Nhiễm có một loại cảm giác, chính mình trầm tích càng lâu, khi hắn lần nữa sử dụng quy tắc cửa hàng tăng lên tu vi lúc, liền sẽ tăng lên càng lớn. Dù sao tại trong cửa hàng tăng lên tu vi chỉ là trong nháy mắt sự việc, không phải vạn bất đắc dĩ, trước hết không sử dụng quy tắc này tăng lên. Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần trực tiếp quay trở về tiên linh giới, mà Giang Thần cũng ngay đầu tiên tìm được rồi Diệp Nhiễm mà tôn. Diệp Nhiễm đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trải qua Diệp Nhiễm một phen lắc lư về sau, Giang Thần cảm thấy Diệp Nhiễm quả thực có lý. Sau đó hắn liền cùng Diệp Nhiễm tìm được rồi Giang Thi Dĩnh, hai người cùng nhau đem Giang Thi Dĩnh cho thuyết phục. Tiện Giang Thi Dĩnh bước vào truyền tống trận lúc, Giang Thi Dĩnh vẫn còn có chút không bỏ. Giang Thần nhìn thấy loại tình huống này lập tức nói, "Tiểu Dĩnh yên tâm, lão ba sẽ giúp ngươi xem trọng Diệp Nhiễm tuyệt đối không cho hắn hái hoa ngắt cỏ." Diệp Nhiễm cười khan một tiếng nói, "Có truyền tống trận tại, qua lại vô cùng thuận tiện, nếu như muốn ta tùy thời quay về là được rồi." Giang Thi Dĩnh suy nghĩ một lúc cảm thấy Diệp Nhiễm nói ngược lại cũng không sai, liền đối với Diệp Nhiễm nói, "Giúp ta chiếu cố tốt cục than nhỏ." Diệp Nhiễm gật đầu một cái đối nàng so cái ok thủ thế, Ú Ảnh Miêu là Diệp Nhiễm chuyên môn lưu lại. Một là vì đến lúc đó cảnh thị sẽ hội tụ không ít thiên thai cấp cao thủ, lỡ như Ú Ảnh Miêu lộ ra sơ hở lời nói, cũng không tốt giải thích. Thứ hai là Diệp Nhiễm dự định đem Ú Ảnh Miêu lưu tại cửa hàng. Lời như vậy, cho dù Diệp Nhiễm bản tôn đệ nhị nguyên thần cũng tại tiên linh giới, cũng không sợ dị năng giới đột nhiên có người tìm chính mình. Hắn chỉ cần đem điện thoại nút trong trên người Ú Ảnh Miêu, có người tìm mình, Ú Ảnh Miêu cũng có thể thông qua linh hồn trực tiếp truyền đạt cho Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm trực tiếp sử dụng luyện chế ra một cái mặt dây chuyền treo ở Ú Ảnh Miêu trên cổ, sau đó đem hai cái điện thoại để vào mặt dây chuyền không gian. Mặt dây chuyền cấu tạo cùng nhẫn không gian giống nhau, chẳng qua không gian không có hoàn toàn phong tỏa, cho nên tín hiệu cũng không che đậy, Ú Ảnh Miêu tùy thời đều có thể cảm giác được điện thoại di động trạng thái. Về phần lượng điện vấn đề, cơ bản không cần suy xét, đạt được thiên ngoại khoa học kỹ thuật dị năng giới, điện thoại tự mang năng lượng hạt tâm, mấy năm không nạp điện cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Với lại, Ú Ảnh Miêu cũng có thể cho chính mình trong tiệm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Nhiễm đem Ú Ảnh Miêu mang về cửa hàng lúc, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình thích ghê gớm. Diệp Nhiễm cũng là lần nữa cường điệu, để các nàng tan việc không cho phép đem Ú Ảnh Miêu mang đi. Nhìn thấy hai người tặc tâm bất tử dáng vẻ, Diệp Nhiễm ngay lập tức uy hiếp nói, nếu như các ngươi dám đem Ú Ảnh Miêu mang về lời nói, ta lập tức thì sa thải các ngươi, tiện thể cho Tống Phi chỉ điểm đề nghị, bạn hắn nhà kia trại nuôi heo nên vô cùng thiếu người. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình bị Diệp Nhiễm khí không nhẹ, nhưng là lại không thể đem Diệp Nhiễm thế nào, chỉ có thể hậm hực tiếp nhận rồi đầu quy củ này. Xong chuyện này về sau, Diệp Nhiễm bản tôn liền trực tiếp đi tới tiên linh giới. Đệ nhị nguyên thần đã tiến nhập chính mình biệt viện tu luyện, Diệp Nhiễm bản tôn thì là đi tới Diệp Tiêu bọn hắn tiểu viện. 7 ngày không thấy, Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy không biết có phải hay không bị kích thích đến hai người tất cả đều trúc cơ thành công. Diệp Nhiễm đi vào biệt viện lúc, Diệp Tiêu đang cùng Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy luận bàn. Diệp Tiêu thực lực rất mạnh, lấy một địch hai vẫn đang thành thạo điêu luyện. Nhưng mà theo chó đen lớn lưng chồng kêu vài tiếng về sau, chiến đấu họa phong thì đổi biến. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo ám chiêu nhiều lần ra, cái gì hắc hổ đạo tâm, hầu tử thâu đảo, hai người này đơn giản chính là không chỗ không cần. Triệu Béo thậm chí cắn một cái tại Diệp Tiêu trên cánh tay, đau Diệp Tiêu cắn răng nghiến lợi. Này hai hàng phối hợp lại đơn giản chính là thiên ý vô phùng. Lý Đại Trụy có thể tinh chuẩn không sai tính ra Diệp Tiêu mỗi lần ra chiêu, mà Triệu Béo thỉnh thoảng trên mặt đất đào hai lần, mặc dù nhìn lên tới chỉ là một cái bình thường hố đất, nhưng mà cẩn thận cảm giác về sau, liền sẽ phát hiện những thứ này hố đất rất có huyền diệu. Diệp Tiêu sơ ý một chút đạp trúng một cái hố đất, trong nháy mắt liền bị chôn ở trong đất. Sau đó Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, vùng đất kia thượng ngay lập tức xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Này hai hàng lại liên thủ chỉnh xuất một loại thần bí cấm chế, đem Diệp Tiêu gắt gao áp chế ở tầng đất phía dưới. Ha ha ha, cuối cùng thắng. Hai người ngay lập tức phá lên cười. Nhìn thấy Diệp Nhiễm xuất hiện, mấy người tất cả đều đi tới, chỉ có Diệp Tiêu đầu tựa vào trên mặt đất, hắn cảm thấy quá mất mặt. Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy thành công trúc cơ về sau, hắn cùng này hai nhi đã liên tục luận bàn 3 ngày, mỗi lần đều là hắn dùng tuyệt đối ưu thế thủ thắng. Kết quả này hai hàng hôm nay không biết cùng con chó kiêm lưu đồ bí mật cái gì, chiêu thức đột nhiên thì biến ma quái lên. Hắn một cái thất thủ, thì trông đến trong tay hai người, còn vừa vặn bị Diệp Nhiễm nhìn thấy, hắn cảm thấy mình thật sự không mặt mũi thấy Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm cũng học qua Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo công pháp, chỉ chẳng qua hắn không có xâm nhập nghiên cứu, lúc này hai người liên thủ thi triển sau đó, Diệp Nhiễm nhìn một hồi liền đã hiểu bọn hắn làm cái gì. Hai loại công pháp dường như có một loại hỗ trợ lẫn nhau chi thế, phối hợp lại thi triển, có thể lẫn nhau dung hợp, từ đó hình thành loại đó thần bí cấm chế phù văn. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, tiểu này khốn người cấm chế chỉ là trong đó một loại, nếu có thể đem hai loại công pháp dung hội quán thông lời nói, nhất định còn năng kích phát nhiều hơn nữa cấm chế phù văn. Hắn lúc này vận chuyển thần toán thiên thư quên đi lên, hắn muốn biết hai người này lai lịch, đáng tiếc vừa mới tính thì thất bại. Đối với hai người này lai lịch, Diệp Nhiễm cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 107, uống xong Z Bull Hắc Hoàng, chương 107, uống xong Z Bull Hắc Hoàng. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo coi như là cho Diệp Nhiễm một cái tiểu kinh hỉ. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này, nhiều Diệp Nhiễm kinh ngạc không phải trong năm người bất kỳ người nào, mà là Hắc Hoàng. Chó đen lớn từ đầu đến cuối cũng liền tại Diệp Nhiễm ăn nửa cái răm bông mà thôi, nhưng mà nó lúc này cảnh giới đã đạt tới nhị giai đỉnh phong. Nói cách khác, ngắn ngủi hơn một tháng, Hắc Hoàng theo một con bình thường cậu tự đạt đến nhân loại trúc cơ đỉnh phong tiêu chuẩn. Diệp Nhiễm rất hiểu rõ, Hắc Hoàng năng có như thế tiến bộ, cũng không phải là toàn bộ là kia nửa cái răm bông công lao. Có thể nói, kia nửa cái răm bông nhiều nhất coi như là một cái chìa khóa, một cái kích phát Hắc Hoàng thân mình thiên phú chìa khóa. Này hơn một tháng thời gian, Hắc Hoàng chuyên tâm thời gian tu luyện cũng không nhiều, nó phần lớn thời gian đều là đang trêu cợt Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo. Năng có như thế tiến cảnh, có thể nghĩ Hắc Hoàng thiên phú rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Diệp đại ca, sư phó, Diệp công tử, mấy người tất cả đều đi tới Diệp Nhiễm bên cạnh. Diệp Tiêu mặc dù cảm thấy có chút bẽ mặt, nhưng mà Diệp Nhiễm đến rồi, hắn tự nhiên là muốn đi qua chào. Hắc Hoàng cũng là trước tiên chạy tới hô hào chủ nhân. Hắc Hoàng, hai người bọn họ loại đó hợp kích chi thuật là ngươi phát hiện? Diệp Nhiễm hỏi. Không sai chủ nhân, Hắc Hoàng hưng phấn nói. Diệp Nhiễm gật đầu nói, nhìn tới ngươi cái này lão sư nên được cũng thực không tồi. Hắc Hoàng nghe được Diệp Nhiễm khích lệ, cái đuôi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nghe nói như thế thế nhưng một chút cao hứng cũng không có. Bọn hắn vốn cho rằng đột phá đến trúc cơ lại chiến thắng Diệp Tiêu về sau, có thể nhường Diệp Nhiễm hủy bỏ trước đó nhường Hắc Hoàng luyện tập bọn hắn lời nói, hiện tại xem ra, chuyện này xác suất lớn là ngâm nước nóng. Là ban thưởng, cái này liền tiếp ngươi. Diệp Nhiễm trực tiếp lấy ra một bình Zbun, ném cho chó đen lớn. Mặc dù không biết Zbun tại tiên linh giới cụ thể công hiệu, nhưng mà Diệp Nhiễm suy đoán cái đồ chơi này hẳn là có thể thời gian ngắn tăng lên tu vi, cho nên vừa vặn nhường chó đen lớn thử một chút, thân làm yêu thú, Diệp Nhiễm tin tưởng thân thể của nó năng lực chịu đựng tuyệt đối so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Chó đen lớn nhìn thấy lại còn có khen thưởng, lập tức thì chờ không nổi cắn lấy Zbun nóc phía trên. Cắn mở một cái miệng nhỏ sau đó, chó đen lớn trực tiếp hít mạnh một ngụm, một cái mắt, nó trên thân lông tóc thì nổ. Đúng lúc này, chó đen lớn hình thể lại lần nữa bắt đầu tăng dài ra lên, cặp mắt của nó trực tiếp biến thành màu đỏ, với lại, đỉnh đầu của nó lại sinh ra hai con sừng nhỏ. Hững, một tiếng to lớn giống lên một tiếng theo chó đen lớn trong miệng phát ra rồi, Diệp Nhiễm vung tay lên, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái kết giới đem mọi người ngăn cách lên. Tiểu viện nhi tường viện, theo này thanh giống lên một tiếng ầm vang sụp đổ. Cùng một phương hướng, Lý gia mấy tọa phòng ốc đều bị một tiếng này gầm rú cho đánh ngã. Tiếng giống kéo dài 2 giây nữa, Hắc Hoàng con mắt mới dần dần sáng sủa lên, nó ngay lập tức ngậm miệng lại, sau đó túi người nằm dưới, có chút ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, thật xin lỗi, không có làm bị thương mọi người đi." Diệp Nhiễm đem kết giới lột xuống sau đó đúng Lý Lạc Trần nói cho Tử Vận chân nhân bọn hắn, không cần đến. Sau đó hắn liền đối với chó đen lớn nói, cảm giác làm sao? Cảm giác phi thường tốt, chủ nhân, ta thực lực bây giờ nên đạt tới tam giai đỉnh phong, đây là cái gì bảo vật ta? Chó đen lớn nhìn Zbun nói. Diệp Nhiễm một cảm giác, liền phát hiện chó đen lớn tối đa cũng chỉ uống 1/10. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo giờ phút này cũng là đi tới chó đen lớn bên cạnh, bọn hắn tò mò chằm chằm vào chó đen lớn đỉnh đầu. Đây chẳng lẽ là long giác? Lý Đại Trụy ngạc nhiên nói. Đánh rắm, thì nó còn có thể mọc ra long giác, cũng là sừng châu thôi. Triệu Béo ngay lập tức phản bác. Gâu gâu gâu. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị chó đen lớn một cái tát giấm nát dưới chân. Mưa Vi, ngươi ra tay thử một chút Hắc Hoàng thực lực. Diệp Nhiễm nói. Đúng, sư phó. Thượng quan Vũ Vi quả thực có chút kích động. Sau đó, Diệp Nhiễm trực tiếp điều động trận pháp đem chung quanh ngăn cách lên. Đối mặt Hắc Hoàng, Thượng quan Vũ Vi không dám kinh thường, vừa lên đến thì vận dụng cực phẩm linh kiếm. Hắc Hoàng cơ thể đã vô cùng khổng lồ, nhưng lại không một chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó. Nó như là hắc sắc thiểm điện bình thường, vòng qua Thượng quan Vũ Vi công kích, trực tiếp chạy về phía Thượng quan Vũ Vi. Thượng quan Vũ Vi làm nhưng biết không thể nhường Hắc Hoàng cận thân, nàng phi thân trở ra đồng thời, trong tay nhanh chóng kết ấn, theo nàng ấn quyết hoàn thành, một đạo tinh quang trực tiếp từ trên trời trượt xuống, như là mưa sao băng một bay về phía Hắc Hoàng. Chính là tinh nguyệt cung linh kỹ một trong, Tinh Vẫn. Kim đan đỉnh phong Thượng quan Vũ Vi, vì tinh linh thánh thể thúc đẩy cái này linh kỹ, uy lực mơ hồ đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Chó đen lớn lại là không hề sợ hãi, theo tinh quang rơi xuống, nó toàn thân lắp một cái, lít nha lít nhít bộ lông màu đen trực tiếp bay ra ngoài, cùng tinh quang đánh tới cùng nhau. Một chiêu này, không chỉ phá trừ ra Thượng quan Vũ Vi Tinh Vẫn, hơn nữa còn thuận thế phản kích trở về. Bộ lông màu đen như là từng cây châm dài bình thường, kích phái Tinh Vẫn sau tốc độ không giảm, bắn thẳng đến Thượng quan Vũ Vi. Thật là lợi hại. Thượng quan Vũ Vi tán thưởng một tiếng, sau đó liền đem linh kiếm bung ra, linh kiếm trực tiếp ở người nàng trước xoay tròn. Cửu Diệu Tinh Hải. Thượng quan Vũ Vi nhẹ giọng quát một tiếng, trước người của nàng trong nháy mắt thì hóa thành một vùng biển sao, linh kiếm như là một cái xoay tròn tinh hệ bình thường, đem chúng quanh tinh thần dẫn động lên. Bộ lông màu đen trong nháy mắt thì bay đến Thượng quan Vũ Vi trước người, nhưng mà theo những tia lông tóc tiếp xúc đến Thượng quan Vũ Vi trước mặt tinh hải, trong nháy mắt thì tan rã. Theo lông tóc toàn bộ biến mất, tinh hải phạm vi cũng theo đó làm lớn ra gấp đôi. Hắc Hoàng, tiếp xuống một chiêu này sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Thượng quan Vũ Vi nhắc nhở. Hắc Hoàng lưng tròng kêu hai tiếng nói, đến đây đi, ta một chiêu này cũng sẽ không quá yếu. Có Diệp Nhiễm tại bên người, hai người này căn bản cũng không có điều kiêng kỵ gì. Diệp Nhiễm cũng không lo lắng, vì hắn nguyên anh đỉnh phong tu vi, ngăn cản bọn hắn cũng không khó. Với lại nơi này chính là tụ linh trận vị trí trung tâm, Diệp Nhiễm tùy thời đều có thể điều động tụ linh trận lực lượng đem bọn hắn tách ra. Tinh Diệu Cửu Thiên, Hỗn Nguyên Nhất Kiếm. Hắc Hoàng nhất nộ, hai bên đồng thời mở miệng, chỉ thấy Thượng Quan Vũ Vi trước người tinh hải kịch liệt thu nhỏ, sau đó tất cả đều hội tụ đến cái kia thanh cực phẩm linh kiếm phía trên. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia thanh linh kiếm trong nháy mắt thì bay ra ngoài, thân kiếm trung quanh, nương theo này hào quang chói sáng, trung quanh hư không đều bị cắt đứt ra. Mà Hắc Hoàng bên ấy, một đạo hắc long hư ảnh trực tiếp xoay quanh mà ra, nương theo lấy trận trận long ngâm cùng Thượng Quan Vũ Vi linh kiếm đánh vào nhau. Diệp Nhiễm ngay lập tức mở ra công đức chi nhãn, này thời điểm này, hắn cũng không dám chủ quan, hai bên công kích ý lực đã không phải là nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy. Một đen một trắng hai loại quang mang như là thái cực đồ bình thường, một nháy mắt liền đem chung quanh bao phủ. Diệp Nhiễm đem Lý Lạc Trần đám người bảo hộ ở sau lưng, hắn năng nhìn thấy, hai bên công kích thế quân lực địch, không cần hắn ra tay hóa giải. Chỉ chốc lát sau, quang mang liền chậm rãi tiêu tán, Thượng Quan Vũ Vi đã rơi vào trên mặt đất, nàng thở hồng hộc cầm linh kiếm, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, một chiêu này tiêu hao phi thường to lớn. Mà chó đen lớn đã khôi phục được thì ra là hình thể, trên đầu sừng nhỏ cũng đã biến mất. Nó nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, đã có chút thoát lực. Chương 108, cửa hàng cố kỵ, chương 108, cửa hàng cố kỵ. Zbun công hiệu đích thật là tạm thời, nhưng mà kiểu này công hiệu, quả thực để người kinh ngạc. Nếu không phải kêu bình Zbun bị Hắc Hoàng gặp qua, mấy người khác tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn nhường Hắc Hoàng điểm bọn hắn một ít. Thượng Quan Vũ Vi hiện tại hiểu thành gì Diệp Nhiễm trước đó nói Hắc Hoàng sẽ trở thành Tử Tiêu Thanh Hư Tông hộ tông linh thú, vừa nay đạo kia Hắc Long hư ảnh nàng thế nhưng thật sự rõ ràng nhìn thấy. Nàng thật sự không ngờ rằng, cái này vô lương chó đen lớn, bản thể lại là một con rồng. Làm nhưng, Lý Lạc Trần bọn hắn cũng rất khiếp sợ, chẳng qua nghĩ lại, bọn hắn lại hiểu được, bọn hắn rất hiểu rõ, Hắc Hoàng là theo Diệp Nhiễm trong cửa hàng sau khi ra ngoài, mới xảy ra sửa đổi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Nhiễm tiện tay đem một con chó đen biến thành một cái Hắc Long. Nay hơn một tháng, tiến bộ của các ngươi cũng không tệ, là lúc để các ngươi đi bên ngoài lịch luyện một phen. Diệp Nhiễm nhìn bọn họ nói. Nghe nói như thế, mấy người đều là vui mừng, bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài lịch luyện. Một tháng sau, ta sẽ tùy các ngươi cùng đi ra lịch luyện. Diệp Nhiễm nói thẳng. Sư phó cũng cùng đi sao? Thật tốt quá. Thượng Quan Vũ Vi cao hứng nói. Mấy người khác cũng không ngờ rằng, Diệp Nhiễm sẽ cùng bọn hắn cùng đi ra. Đừng tưởng rằng có ta đi theo, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, cùng các ngươi cùng đi ra chỉ là ta một đạo phân thân, thực lực sẽ gìn giữ tại Nguyên Anh đỉnh phong tiêu chuẩn. Đây cũng là chính ta một loại hồng trần lịch luyện, cho nên hắn sẽ không giữ lại ta bản thể ký ức, sẽ chỉ lấy các ngươi thân phận bằng hữu cùng các ngươi cùng nhau hành động. Với lại, ta sẽ hoàn toàn chặt đứt hắn cùng ta bản thể trong đó liên hệ, trừ phi hắn vẫn lạc tại bên ngoài, bằng không ta sẽ không cảm ứng được các ngươi, hiểu chưa? Diệp Nhiễm liên tục nói với mấy người. Đã hiểu. Mấy người trăm miệng một lời đường. Bởi vì là lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, Diệp Nhiễm dự định trước cùng bọn hắn cùng nhau hành động, và thời cơ chín muồi Diệp Nhiễm đang mượn cơ rời khỏi. Tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, một tháng sau, đúng giờ xuất phát. Diệp Nhiễm nói xong, liền tiến vào chính mình biệt viện, đến tối lúc, Diệp Nhiễm bản thể trực tiếp đi tới cửa hàng. Hắn chuẩn bị tính một chút Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo lai lịch, làm nhưng, còn có Hắc Hoàng. Tại ngoại giới Diệp Nhiễm cái gì cũng coi không ra, nhưng mà Diệp Nhiễm tin tưởng, tại trong cửa hàng nhất định có thể. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hình coi như thủ tín, không có đem ú ảnh miêu mang đi. Diệp Nhiễm ngay lập tức vận chuyển thần toán thiên thư, đồng thời vận dụng quy tắc cửa hàng, tính lên Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo lai lịch. Rất nhanh, hắn thì lòng có cảm giác, từng đạo thông tin trực tiếp tràn vào Diệp Nhiễm trong óc. Tiên linh giới là một phương tiểu thế giới, như loại này tiểu thế giới, tại tu tiên giới có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, nhiều không kể xiết. Vượt qua tiên kiếp về sau, liền sẽ phi thăng đến tiên nguyên thành giới, cũng là tiên linh giới trong miệng nói tới thượng giới. Mà Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, vậy mà đều là đến từ tiên nguyên thành giới. Với lại, hai người sở thuộc thế lực cũng đều không đơn giản. Thần toán tiên cơ các chủ Lý Chân Phong, tiên đế bát giai. Di thế tiên điện, điện chủ Triệu Lan, tiên đế bát giai. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo chính là đến từ này hai thế lực lớn, với lại đều là lệ thuộc trực tiếp con cháu. Hai người sở dĩ luân lạc tới tiên linh giới, chính là vì Lý Trần Phong cùng Triệu Lan giao nhau tâm đầu ý hợp, hai người cùng nhau uống rượu lúc, vì khoe khoang chính mình tử tôn tiên tư chắc tuyệt, liền đem chỉ có một tuổi Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo mang theo đến. Hai người cũng riêng phần mình nói khoác con cháu của mình chỉ có một tuổi có thể cùng tổ truyền công pháp cộng minh. Thậm chí, còn đem công pháp đặt ở hai đứa bé trong tay. Dưới cơ duyên xảo hợp, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp kích phát cấm chế nào đó, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan trực tiếp bối rối, Lý Trần Phong đội vàng thôi toán dậy rồi hài tử đi hướng, đáng tiếc thôi toán 3 ngày 3 đêm, cũng không thể thôi toán ra cái gì kết quả. Hai người mới một bữa rượu đem riêng phần mình thế lực có thiên phú nhất tử tôn cho uống vứt đi. Diệp Nhiễm là thật không có băng ở, ưu ảnh miêu nhìn đột nhiên bật cười Diệp Nhiễm, cũng đi theo meo một tiếng. Diệp Nhiễm lắc đầu, lại bắt đầu tính lên Hắc Hoàng. Chính như Diệp Nhiễm tính toán, Hắc Hoàng quả nhiên cũng là xuất từ Thiên Nguyên Thánh Giới. Thiên Nguyên Tiên Giới, rộng lớn vô cùng, Hắc Hoàng ra đời chỗ, ở vào Thiên Nguyên Thánh Giới Long Nguyên tinh vực. Mà Hắc Hoàng chính là yêu tộc Long Hoàng chi tử. Nó sở dĩ luân lạc tới tiên linh giới là bởi vì nó là biến dị hắc long, trong long tộc cũng là tuyệt đối siêu cấp thần thú. Nó có chút mắt cao hơn đầu, tại đồng tộc khuyến khích hạ trực tiếp tiến nhập long thần bí cảnh, loại hành vi này cùng chịu chết không khác. Ngay tại nó sắp chết thời điểm, long hoàng vì cứu nó xông vào, sau đó liền đã dẫn phát bí cảnh chấn động, trời xui đất khiến phía dưới liền tới đến tiên linh giới. Có thể nói, Triệu Béo, Lý Đại Trụy cùng Hắc Hoàng tại thượng giới đều là tuyệt đối thiên tài, thế nhưng bọn hắn tại vòng qua không gian thông đạo lúc, tất cả đều thường tới đến căn bản, lúc này mới dẫn đến bọn hắn luân lạc tới bây giờ bộ dáng. Cùng Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu cùng Thượng Quan Vũ Vi so sánh, Diệp Nhiễm đối bọn họ giúp đỡ cũng không phải rất nhiều. Cùng Hắc Hoàng ăn hết kia nửa cái răm đông giống nhau, Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo sở dĩ tiến bộ như thế thần tốc, đại bộ phận nguyên nhân tất nhiên là vì Diệp Nhiễm giúp đỡ bọn hắn chữa trị lại tiến giai công pháp. Bọn hắn ăn hết tẩy tùy đan, nhiều nhất chỉ có thể coi là dệt hoa trên ấm. Theo bọn hắn thực lực đề thăng, thuộc về bọn hắn thân mình thiên phú cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Có lẽ phải không được bao lâu, bọn hắn có thể nhớ lại một ít chuyện. Những chuyện này, Diệp Nhiễm không có ý định trực tiếp nói cho bọn hắn, chờ bọn hắn thức tỉnh một ít ký ức, hỏi Diệp Nhiễm lúc, lại nói cho bọn hắn cũng không muộn. Dù sao cũng tính tới nơi này, không bằng đem dị năng giới thần nộ cấp trở lên dị thú vị trí cũng tính toán đi. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, lần nữa thôi toán lên. U ảnh miêu quả thực không có lựa gần mình, dị năng giới quả thực chỉ có 5 con dị thú cấp thần nộ. Kim Diễm Ma Hạt đã chết, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái dị thú cấp thần nộ. Vị trí của bọn nó khoảng cách thành thị rất xa, tất cả đều bị vây ở di tích ngoại thiên trong. Chẳng qua, lần trước Diệp Nhiễm tính tới con kia thần ý hư cảnh dị thú, cũng không tại đây 4 cái dị thú trong. Diệp Nhiễm phát hiện, trừ ra con kia thần ý hư cảnh dị thú bên ngoài, dị năng giới lại còn có một con thần thể kiếp cảnh dị thú. Với lại, nó đã hóa thành hình người, thì trong võ thị, cái này dị thú hình như cũng đúng nhân loại không có ác ý, với lại, nàng tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Diệp Nhiễm thông qua cửa hàng nhìn thấy tiểu nữ hài kia, nàng đã được an bài đến võ thị một chỗ trường học. Không ngờ rằng thật có độ kiếp kỳ dị thú, mẹ nó, nàng không phải là đang tìm ta đi. Diệp Nhiễm càng phát ra cảm thấy tiểu này khả năng tính rất lớn, hắn trầm tư một lát sau, liền tiếp theo thôi toán lên. Diệp Nhiễm muốn nhìn, những thứ này dị thú rốt cục là từ chỗ nào tới. Chẳng qua lần này, Diệp Nhiễm lại không năng toàn nguyện, hắn chỉ có thể mơ hồ thôi toán ra, dị thú cũng không phải là tự nguyện đi vào nơi này. Nói cách khác, dị thú phía sau còn có tồn tại càng cường đại hơn. Diệp Nhiễm nói thầm. Nhưng mà, Diệp Nhiễm năng cảm giác được, dị thú phía sau tồn tại, không cách nào cùng tiên đế đánh đồng. Sở dĩ thôi toán không rõ ràng, cũng không phải vì cửa hàng năng lực vấn đề, mà là cửa hàng dường như không nghĩ thôi toán dị năng giới sự việc. Diệp Nhiễm lần nữa tiến hành nếm thử về sau, cơ bản có thể xác định, về dị năng giới sự việc, cửa hàng tựa hồ tại cố ý né tránh. Do đó, Diệp Nhiễm cũng thôi toán không ra dị năng giới dị thú giáng lâm trước tình huống. Loại cảm giác này, dường như là cửa hàng tại kiêng kỵ cái gì một. Chương 109, đột nhiên hôn mê vấn lão, chương 109, đột nhiên hôn mê vấn lão. Diệp Nhiễm có chút không hiểu rõ, cửa hàng ngay cả tiên đế cường giả đều có thể suy tính ra, tại sao lại đúng dị năng giới sự vật có chỗ cố kỵ. Nhìn tới về sau về dị năng giới có chút sự vật, không thể sử dụng cửa hàng lực lượng can thiệp. Mặc dù không biết cửa hàng tại kiêng kỵ cái gì, nhưng mà có thể khiến cho cửa hàng có chỗ kiêng kỵ, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Diệp Nhiễm lúc này cho cửa hàng tăng thêm một cái quy tắc, thần nộ cấp phía trên hệ thống dị năng sinh mệnh hoặc là sự vật, không có lệnh của ta, không thể phát hiện cửa hàng, cũng không thể bước vào cửa hàng. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, điều quy tắc này có hiệu lực. Bất luận cửa hàng tại kiêng kỵ cái gì, Diệp Nhiễm chỉ cần bảo đảm thực lực cao hơn chính mình dị năng giả không cách nào bước vào cửa hàng, vậy liền không có vấn đề gì. Chỉ ít điều quy tắc này, năng phòng ngừa con kia hóa thành hình người thần thể kiếp cảnh dị thú bước vào cửa hàng. Mặc dù nó bây giờ còn đang võ thị, nhưng mà ai cũng không dám bảo đảm nó có thể hay không đột nhiên ra hiện tại Lam thị. Đây chính là độ kiếp kỳ thực lực dị thú, thuấn di đối với nó mà nói, còn không phải vô cùng đơn giản. Xem ra sau này dùng Nhiễm Diệp hình tượng tại ngoại giới làm việc cũng muốn cẩn thận một chút, lần này lấy dễ ám 7 ngày con kia dị thú không có tìm đến đây, có thể nói là vận hạnh. Diệp Nhiễm âm thầm may mắn, sau đó tiếp lấy lẩm bẩm, quả nhiên, cho dù có treo, cũng không thể quá lãng, thực lực bại lộ hay là quá sớm, cũng may áo lót không có bại lộ. Nếu không tại không có thành tiên trước đó, ta cũng chỉ có thể trốn ở tiên linh giới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Nhiễm liền quay trở về tiên linh giới, vốn cho rằng có nghịch nguyên đạo nhân cái này đại thừa kỳ trấn thủ có thể an tâm, không ngờ rằng lại xuất hiện một con thần thể kiếp cảnh dị thú. Diệp Nhiễm trước đó còn muốn đi tìm con kia thần ý hư cảnh dị thú thảo luận, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có kiểu này cần thiết. Con kia thần thể kiếp cảnh dị thú đã tiến nhập thế giới loài người, nếu như nó vui lòng, trong nháy mắt có thể đem thành thị phá hủy rơi. Diệp Nhiễm hiện tại cho dù mang mấy cái độ kiếp kỳ đến, cũng không dám tùy tiện cùng nó giao thủ, thành thị căn cứ căn bản không chịu nổi độ kiếp kỳ chiến đấu ảnh hưởng còn lại. Dưới mắt loại tình huống này, Diệp Nhiễm cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể vì bất biến ứng và biến. Diệp Nhiễm bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, mặc kệ xảy ra cái gì, tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Những ngày tiếp theo, Diệp Nhiễm bản tôn mỗi ngày sẽ trở về một lần dị năng giới. Hiện tại đã biết được con kia thần thể kiếp cảnh dị thú, cho nên Diệp Nhiễm không cần mượn nhờ cửa hàng lực lượng, có thể sử dụng thần toán thiên thư đại khái thôi toán ra con kia dị thú động tĩnh. Chỉ cần bảo đảm con kia dị thú đối với nhân loại thế giới không có ác ý, như vậy là đủ rồi. Vì một tháng sau vừa muốn đi ra lịch luyện nguyên nhân, Lý Lạc Trần mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian này tu luyện cũng là 10 phần khắc khổ, bọn hắn cũng nghĩ lại xuất phát trước đó làm hết sức để cho mình thực lực nói thêm thăng một ít. Đồng thời Diệp Nhiễm cũng chuyên môn vì bọn họ tuyển định một chút linh kỹ. Diệp Tiêu hiện tại là thủy thuộc tính linh căn, Diệp Nhiễm liền từ Tử Tiêu Thanh Hư Tông công pháp linh kỹ trong các tuyển mấy loại thuộc tính thủy linh kỹ, sau đó tiến hành tiến hóa. Diệp Nhiễm căn cứ mỗi một người bọn hắn đặc điểm, vì bọn họ tiến hóa một chút thích hợp bản thân linh kỹ. Hắc Hoàng trong trí nhớ một ít kỹ pháp cũng bị Diệp Nhiễm cùng nhau tiến hóa, hiện tại cái này tổ hợp thực lực, liền xem như đối đầu một vài gia tộc, môn phái, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Sau 20 ngày, Lý Lạc Trần mấy người bọn hắn cảnh giới mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng mà sức chiến đấu lại là đạt được bay vọt về chất. Mà Tử Tiêu Thanh Hư Tông cao tầng, tại phân phối một lần Cựu Dương linh dịch tiểu về sau, Tử Vận cũng thành công đột phá đến phản hư hậu kỳ. Linh Hư cùng Thanh Minh tất cả đều đạt đến phản hư đỉnh phong, Lang Tuyết cùng Triệu Sơn Hà cũng đạt tới phản hư hậu kỳ, 6 vị cao thủ phản hư, thực lực yếu nhất Chu Dật Chân cũng đã đạt đến phản hư trung kỳ. Mà trong tông môn hóa thần kỳ cao thủ, đã có vài vị đạt đến hóa thần đỉnh phong, khoảng cách phản hư cách chỉ một bước. Diệp Nhiễm tin tưởng, chỉ cần mình giúp đỡ Linh Hư cùng Thanh Minh đem bọn hắn tu hành công pháp tiến hóa một phen lời nói, hai người đột phá đến hợp thể hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng qua, hiện tại có nghịch nguyên trấn thủ, nhiều hai cái hợp thể đúng Diệp Nhiễm mà nói, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, giúp đỡ ngoài ra vài vị phản hư tiến hóa công pháp sự việc, vẫn là chờ hắn lịch luyện kết thúc rồi nói sau. Buổi trưa, Diệp Nhiễm đột nhiên nhận được cú ảnh miêu truyền âm, hắn ngay lập tức quay trở về dị năng giới, đem điện thoại lấy ra ngoài. Vân Huyên, nàng tìm ta làm cái gì? Diệp Nhiễm hơi nghi hoặc một chút nhận nghe điện thoại. Nhiễm Diệp, ngươi năng đến cảnh thị một chuyến sao? Ra ra đột nhiên ngất. Điện thoại vừa mới kết nối, bên ấy liền truyền đến Vân Huyên hơi có vẻ thanh âm vội vàng. Hôn mê. Diệp Nhiễm càng thêm nghi ngờ, dị thú cấp thần nộ không có xuất hiện, tại cảnh thị, ai có thể nhường Vân lão hôn mê? Lẽ nào là cái khác quốc gia dị năng giả cấp thiên thai xuất thủ? Chẳng qua, bọn hắn hẳn là không như thế ngu đi. Diệp Nhiễm cảm thấy tiểu này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, hắn lúc này đúng nói tuyên, ngươi đừng đợi, ta hiện tại liền đến. Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần trực tiếp hóa thành Nhiễm Diệp bộ dáng, trước tiên liền đi tới Lam thị truyền tống trận. Vừa tiến vào cảnh thị, Diệp Nhiễm thì cảm giác được ba đạo hơi thở của dị năng giả cấp thiên thai, chính là Mị Khổ, Izina cùng Vân lão. Hắn càng cảm giác được, Vân lão thời khắc này khí tức quả thực rất yếu ớt. Diệp Nhiễm trực tiếp đi tới tổng bộ dị năng giả, Vân lão nằm ở trên giường, Hà Nghệ đang trị cho hắn. Mị Khổ, Izina, Tề Lân, Vân Huyền đám người tất cả đều đứng chung một chỗ, có vẻ mười phần lo lắng. Nhìn thấy Diệp Nhiễm đến, mọi người ngay lập tức xông tới. Tình huống thế nào? Diệp Nhiễm hỏi. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, Vân lão cùng Triệu Dịch tuyển đi ra một chuyến, trở về thời điểm còn hào hào vừa nãy ở cùng với ta lúc tu luyện, đột nhiên thì hôn mê. Mị Khổ nói. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, Triệu Dịch tuyển cũng không tại cảnh thị, hắn lúc này đi tới Hà Nghệ trước người. Thế nào? Diệp Nhiễm hỏi. Vân lão năng lượng trong cơ thể sói mòn thật nhanh, dường như có đồ vật gì tại thôn vệ trong cơ thể hắn năng lượng bình thường. Dị năng quang minh của ta vừa tiến vào Vân lão cơ thể, trong nháy mắt thì tiêu tán. Hà Nghệ nói. Thời khắc này Hà Nghệ, đầu đầy mồ hôi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, vì duy trì Vân lão sức sống, nàng tiêu hao không ít dị năng. Diệp Nhiễm ngay lập tức bung ra linh thức dò xét lên, rất nhanh hắn liền phát hiện Vân lão thể nội dị thường. Vân lão năng lượng trong cơ thể hướng chạy tất cả đều hội tụ đến một cái phương hướng, Diệp Nhiễm lúc này mới phát hiện, kẻ cầm đầu lại là một con côn trùng. Con kia côn trùng chỉ có to bằng móng tay, giờ phút này chính bám vào tại Vân lão trong trái tim, không ngừng thôn phệ nhìn Vân lão năng lượng trong cơ thể. Vân lão sở dĩ hôn mê bất tỉnh, chính là vì nó tại thôn vệ Vân lão năng lượng đồng thời, còn đang ở từng bước xâm chiếm Vân lão sức sống. Diệp Nhiễm lúc này vận chuyển thần toán thiên thư, chỉ chốc lát sau, hắn cho dù ra con kia côn trùng là vật gì. Mị Khổ, ngươi đợi trước thay Hà Nghệ, cho Vân lão thể nội chuyển vận năng lượng. Diệp Nhiễm ngay lập tức phân phó nói. Nghe được Diệp Nhiễm phân phó, Mị Khổ lập tức liền đi tới Vân lão bên cạnh, không chút do dự đem năng lượng quán thâu vào Vân lão cơ thể. Những người khác toàn bộ rời khỏi gian phòng này. Diệp Nhiễm tiếp tục nói. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, mọi người ngay lập tức rời khỏi căn phòng. Chương 110, tiến về di tích số 3, chương 110, tiến về di tích số 3. Phệ tâm trùng, dị thú một loại, vì hình thể nhỏ, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Ai có thể nghĩ đến, tiểu này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt côn trùng, sẽ là thiên thai cấp. Tiểu này côn trùng, thích nhất thôn phệ năng lượng, bất luận là dị thú hay là dị năng giả, đều sẽ biến thành mục tiêu của nó. Một sáng năng lượng bị nó thôn phệ hầu như không còn, liền sẽ tiếp tục thôn phệ sinh mệnh lực. Tình hình chung dưới, nếu có thể ở trước tiên phát hiện nó, vì Vân lão thực lực liền có thể đưa nó bước đi ra. Nhưng mà một lúc sau, bị nó ký sinh đến tâm mạch vị trí lời nói, bất kể là dị năng giả hay là dị thú, liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng may cái này côn trùng thực lực chỉ là cấp thiên thai bậc 1 tả hữu, thôn phệ Vân lão cần muốn không thiếu thời gian, nếu nó cùng Vân lão cùng giai lời nói, ở đây dị năng giả đoán chừng một cái cũng chạy không được. Theo tất cả mọi người rời khỏi căn phòng, Diệp Nhiễm trực tiếp trong phòng bố trí ra một cái kết giới. Sau đó, Diệp Nhiễm khẽ vươn tay, một cỗ tinh thuần linh lực liền hội tụ tại hắn lòng bàn tay. Mị Khổ, có thể ngưng. Diệp Nhiễm nói. Mị Khổ gật đầu một cái, lập tức thu hồi chính mình dị năng. Diệp Nhiễm vung lên, lòng bàn tay năng lượng liền dừng lại tại Vân lão trên ngực phương 10 cm vị trí. Sau đó Diệp Nhiễm đem năm thanh tiểu kiếm đặt ở Vân lão trên người về sau, liền cùng Mị Khổ cùng nhau thối lui đến góc tường vị trí, mở ra một cái kết giới, đem hai người ẩn giấu đi lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Nhiễm cùng Mị Khổ liền thấy Vân lão trái tim vị trí rất nhỏ nhuyễn động lên. Sau đó, một con tiểu trùng liền từ Vân lão làn ra bên trong chui ra. Bên ngoài gian phòng mọi người đứng ở trước cửa sổ tất cả đều ngưng hô hấp, bọn hắn sao đều không có nghĩ đến, nhường Vân lão lâm vào hôn mê lại là nhỏ như vậy một con côn trùng. Phệ tâm trùng chui ra ngoài về sau, cũng không trực tiếp đi hấp thụ Vân lão trước người đoàn kia năng lượng, mà là hướng bốn phía nhìn quanh một vòng về sau, lúc này mới bay về phía đoàn kia năng lượng. Ngay tại nó tiếp xúc đến đoàn kia năng lượng trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức thì bay trở về. Kết quả vừa tiếp xúc đến Vân lão mặt ngoài thân thể, liền bị một vệt ánh sáng bích cho gậy trở về. Sau đó, Diệp Nhiễm trên tay ấn quyết biến đổi, đoàn kia năng lượng trong nháy mắt thì xuất hiện một lỗ hổng, đem phệ tâm trùng bao vào. Đoàn kia năng lượng trong nháy mắt ngay tại trong phòng bay loạn lên, Diệp Nhiễm trực tiếp lách mình mà ra, đem nó ổn định ở trên lòng bàn tay. Diệp Nhiễm không có dừng lại, lập tức liền hủy bỏ bên trong căn phòng kết giới, bay thẳng hướng về phía thiên không. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, mọi người nhìn lên trên, liền nhìn thấy một đoàn hôi mang dần dần mở rộng, rất nhanh bầu trời liền mở đi. Đoàn kia hôi mang chặn ánh nắng, cảnh thị như là màn đêm buông xuống một. Vật nhỏ này, uy lực vẫn còn lớn. Diệp Nhiễm đã quay trở về căn phòng, tự nói một tiếng sau liền đem một viên tạo hóa linh đan đưa vào Vân lão trong miệng. Trên bầu trời năng lượng, tựa hồ là Vân lão dị năng hệ thổ. Mị Khổ ở một bên nói, không sai. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó liền lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, hắn một chỉ điểm ra, linh thạch bên trong linh lực lập tức liền tràn vào Vân lão thể nội. Chỉ chốc lát sau, Vân lão liền mở mắt. Những người khác nhìn thấy Vân lão thức tỉnh, tất cả đều cao hứng tụ tập đến. Nhiễm Diệp tiểu hữu, lại làm phiền ngươi. Vân lão có chút ngượng ngùng nói. Vân lão, trước ngươi đi đâu đây? Theo ta được biết, loại đó côn trùng là quần cư phàm là xuất hiện, tuyệt đối không phải một con đơn giản như vậy. Diệp Nhiễm nghiêm túc hỏi. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, một con côn trùng có thể nhường thiên thai cấp Vân lão lâm vào hôn mê, mà hiện tại Diệp Nhiễm lại nói chúng nó là quần cư. Với lại, trên bầu trời mảng lớn hôi mang vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là con kia côn trùng đưa tới, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, vừa nãy loại đó nổ tung nếu như là trong thành thị lời nói, sẽ tạo thành bao lớn thứ bị thiệt hại. Ai ẩn cùng hai vị thiên thai cấp đi thăm dò di tích số 3, bọn hắn muốn mượn dùng triệu dịch tuyển, cho nên ta mới ôn hòa tuyển đi di tích số 3 một chuyến. Vân lão cơ thể mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng mà cũng biết chuyện này can hệ trọng đại, ngay lập tức hướng Diệp Nhiễm giảng thuật lên. Vân lão cùng triệu dịch tuyển đã đến di tích số 3 về sau, tại ẩn dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới một cái kim loại cửa lớn trước mặt. Vì ẩn cấp thiên thai bậc 6 thực lực, lại không cách nào phá vỡ đạo kia cửa lớn, mà triệu dịch tuyển là dị năng giới thực lực mạnh nhất dị năng giả hệ không gian, cho nên mới sẽ bị ẩn mời quá khứ. Vân lão cùng triệu dịch tuyển cùng đi, cũng là sợ gặp được thiên thai cấp dị thú triệu dịch tuyển không cách nào ứng đối. Đều đã tới đó tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Vân lão liền cùng bọn hắn cùng đi đến đạo kia cửa lớn trước đó. Triệu dịch tuyển sử dụng dị năng không gian, thành công đem bọn hắn mang theo vào trong. Trong môn không gian rất lớn, xác nhận bên trong không có gì nguy hiểm về sau, Vân lão liền nhường triệu dịch tuyển tiễn chính mình rời đi. Cùng ẩn cái này cấp thiên thai bậc 6 dị năng giả cùng nhau hành động, triệu dịch tuyển an toàn Vân lão cũng không phải vô cùng lo lắng. Sau đó, Vân lão liền một thân một mình đi tới cách ly Tam Hảo di tích gần đây thành thị, thông qua truyền tống trận quay trở về cảnh thị. Di tích số 3. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, đối với các quốc gia phát hiện di tích, hắn tự nhiên là hiểu qua. Nhìn tới phệ tâm trùng sát suất lớn chính là theo đạo kia trong cửa lớn mang ra tới. Diệp Nhiễm nói. Đối với Diệp Nhiễm cách nhìn, mấy người cũng rất tán thưởng cùng, nếu như là ngoài cửa lớn, ai ẩn đám người không thể nào một chút việc nhi đều không có. Diệp Nhiễm lập tức liền nhắm mắt lại đã vận hành lên thần toán thiên thư, 2 phút rưỡi về sau, Diệp Nhiễm chậm rãi mở ra hai mắt nói, nếu như ta không có tính sai, cùng ra tới phệ tâm trùng, chỉ có Vân lão trên người một con kia. Mọi người nghe nói như thế đều là vui mừng, Mị Khô ngạc nhiên nói, Nhiễm Diệp, đây là dự báo sao? Có thể hiểu như vậy. Diệp Nhiễm đáp lại một câu lại tiếp tục nói, triệu dịch tuyển bọn hắn còn chưa có chết, ta phải tự mình đi qua một chuyến. Mị Khô lập tức nói, không nếu như để cho để ta đi, Nhiễm Diệp, ngươi biết những kia côn trùng nhược điểm sao? Chỉ cần trước giờ vận chuyển dị năng bao trùm quanh thân, phệ tâm trùng liền không cách nào bước vào thân thể của ngươi, chẳng qua, ta không thể xác định trong môn phệ tâm trùng có hay không có mạnh hơn, do đó, hay là để ta đi. Diệp Nhiễm nói. Vân lão cùng Mị Khô còn muốn nói chuyện, lại bị Diệp Nhiễm ngắt lời. Ngươi coi như qua, cũng không tốt xác nhận ai ẩn đám người có phải bị phệ tâm trùng ký sinh, nếu bị ngươi mang ra một đám phệ tâm trùng lời nói, sự việc liền phiền toái. Diệp Nhiễm nói. Vân lão cùng Mị Khô không có tiếp tục mở khẩu, bọn họ cũng đều biết Diệp Nhiễm nói không sai. Cẩn thận một chút, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đem ngươi sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất, nếu chuyện không thể làm, ngay lập tức rút lui. Vân lão trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta thế nhưng rất tiếc mệnh. Diệp Nhiễm cười một tiếng, theo Vân lão chỗ nào thu hoạch đến cái đó cửa lớn vị trí cụ thể về sau, liền trực tiếp xuất phát. Kỳ thực nhường Diệp Nhiễm lo lắng nhất chính là triệu dịch tuyển, lo lắng hắn an toàn bộ là thứ nhất. Diệp Nhiễm càng sợ sẽ phệ tâm trùng thôn phệ triệu dịch tuyển dị năng hệ không gian về sau, có thể tới lui tự nhiên tại trong cửa đá xuyên tới xuyên lui. Này phá côn trùng, thôn phệ hết dị năng sau sẽ tiêu hóa thời gian rất lâu, tại trong lúc này, nó chính là quả bom hẹn giờ, chỉ cần có đồ vật gì uy hiếp được tính mạng của nó rồi sẽ trực tiếp tự bạo. Diệp Nhiễm cũng không hy vọng nhìn thấy một đám phệ tâm trùng xâm nhập thành thị, hy vọng có thể tới kịp đi. Diệp Nhiễm một bên đi đường, một bên lẩm bẩm. Chương 111, tâm chi thần ngực, thần lực binh khí, chương 111, tâm chi thần ngực, thần lực binh khí. Di tích số 3 ở vào một mảnh trong hải vực một tòa trên đảo hoang. Diệp Nhiễm trước thông qua truyền tống trận đi tới cách ly Tam Hảo di tích gần đây thành thị, sau đó lại sử dụng phá không phủ trực tiếp tiến nhập kia phiến hải vực. Chẳng qua, xâm nhập hải vực sau đó, không gian thông đạo thì biến không nhiều ổn định. Diệp Nhiễm không dám kinh thường, trực tiếp đi tới trên mặt biển, hắn cũng không muốn tại trong vết nứt không gian bị lạc. Thời khắc này hải vực phía trên bao phủ một tầng sương mù, sử dụng mắt thường cái gì cũng thấy không rõ. Chẳng qua những thứ này sương mù cũng không thể trở ngại linh thức, Diệp Nhiễm căn cứ Vân lão cung cấp vị trí, rất nhanh liền phân rõ rõ ràng phương hướng. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng về di tích số 3 vị trí phi hành quá khứ. Trên đường đi, Diệp Nhiễm năng cảm giác được hải vực phía dưới có một ít không kém khí tức. Chẳng thể trách Vân lão muốn hộ tống triệu dịch tuyển bước vào di tích số 3, mảnh này hải vực phía dưới ẩn giấu một con thiên thai cấp dị thú. Diệp Nhiễm nói thầm, với lại, Diệp Nhiễm phát hiện, chính mình linh thức bước vào hải nước sau, dò xét phạm vi rút nhỏ không ít. Mặc dù dò xét không đến đáy biển, nhưng mà Diệp Nhiễm cũng có thể cảm giác được trong hải vực dị thú số lượng rất nhiều, cũng đúng thế thật các quốc gia thành thị căn cứ rời xa hải vực kiến tạo nguyên nhân một trong. Chẳng qua có một cái quốc gia là ngoại lệ, bọn hắn quốc gia vốn là ở trên đảo. Hy vọng đám kia ngu xuẩn đừng ở cho trong hải vực bài phóng bức bỏ năng lượng nguyên nếu chọc giận trong hải vực vương giả, còn lại hai tòa thành thị không bị công hãm cũng phải đắm chìm. Mặc dù bọn hắn trong thành thị cũng có hai tòa truyền tống trận, nhưng mà nếu dị thú từ đáy biển phát động tập kích, Diệp Nhiễm cũng không có biện pháp gì. Rốt cuộc hầu ca mạnh như vậy không phải cũng không sợ trường thủy chiến không phải sao? Ngược lại làm sơ Diệp Nhiễm đem 100 cái truyền tống trận đài đưa ra ngoài lúc, chính là cho mỗi cái thành thị chuẩn bị cho nên hắn trên truyền tống trận đài lưu lại chuẩn bị ở sau. Diệp Nhiễm chỉ cần vui lòng, một cái tâm niệm có thể đem những kia truyền tống trận đài trực tiếp phá hủy, do đó, Diệp Nhiễm cũng không lo lắng truyền tống trận đài sẽ rơi vào dị thú trong tay. Diệp Nhiễm phi hành khoảng nửa giờ, liền cảm giác được phía trước đảo. Đảo bị rậm rạp thảm thực vật nơi bao bọc, một mảnh xanh um tươi tốt, phản phất là một mảnh hải dương màu xanh lục. Đảo hình dáng có thể thấy rõ ràng, ngọn núi phập phồng, cảnh sắc cũng không tệ, giống bước vào nguyên thủy sâm lâm nhất. Căn cứ Vân lão báo cho biết tình huống, cũng không lâu lắm, Diệp Nhiễm liền tìm ra kia phiến thần bí cửa lớn vị trí. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm không chút do dự mở ra công đức chi nhãn, cùng lúc đó, thể nội thần toán thiên thư cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển. Trong chốc lát, kia phiến cửa lớn chất liệu giống như trong suốt một dương hiện tại Diệp Nhiễm trước mặt. Nguyên lai cửa này là do xích kim minh thạch tạo thành. Điều này tảng đá tính chất dị thường cứng rắn, trừ phi tu vi đạt đến thần nộ huyền cảnh người, bằng không rất khó đem nó dung chuyển mảy may. Với lại, xích kim minh thạch là dùng đến chế tạo thần lực binh khí chân quý khoáng thạch một trong. Cái gọi là thần lực binh khí, chỉ có những kia thực lực bước vào thần nộ huyền cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng. Chỉ vì bất kể là dị năng giả hay là cường đại dị thú, đều phải đạt tới thần nộ huyền cảnh mới có thể mở ra thuộc về mình tâm chi thần vực. Mà này thần lực binh khí thì cần đặt tâm chi thần vực trong, trải qua một phen luyện hóa hậu phương có thể thu làm chính mình dùng, như là tu tiên giới linh khí nhận chủ một. Đối mặt chính mình thôi toán cho ra kết luận, Diệp Nhiễm không khỏi cảm thấy có chút không nhịn được cười. Này tâm chi thần vực nghe vào tất nhiên có chút cao thâm huyền diệu, nhưng nói trắng ra không phải liền là người tu hành thức hải thôi. Lại nhìn kia cái gọi là thần lực binh khí, mặc dù nghe tới phong cách khá cao, nhưng trên thực tế nhiều nhất cũng là miễn cưỡng có thể cùng thượng phẩm linh kiếm cùng so sánh mà thôi. Vì Diệp Nhiễm đã tự mình thử qua, vì trong tay hắn cực phẩm linh kiếm, cho dù chưa từng sử xuất toàn lực, có thể ở chỗ nào phiến kiên cố cửa lớn phía trên lưu lại một đạo sâu đạt 2 cm nửa vết cắt. Giả sử Diệp Nhiễm toàn lực ứng phó, phá vỡ đạo này cửa lớn căn bản không phải vấn đề. Diệp Nhiễm không chút do dự từ trong ngực lấy ra một tấm phá không phủ. Hắn nhẹ nhàng huy động ngón tay, như là múa bút vẽ bình thường, ở chỗ nào phiến to lớn cửa lớn chính giữa nhanh chóng khắc họa tòa tiếp theo phức tạp mà tinh diệu trận pháp đồ án. Hoàn thành trận pháp về sau, Diệp Nhiễm trực tiếp đem tấm kia phá không phủ vừa khít trên trận pháp. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo phủ chú cùng trận pháp tiếp xúc điểm bạo phát ra, tạo thành một cái vận mẹo không gian vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái không gian thông đạo, lặng lặng địa lơ lửng tại Diệp Nhiễm trước mặt. Đối với tinh thông trận pháp cùng phụ lục chi đạo Diệp Nhiễm mà nói, tại đây phiến kiên cố vô cùng trên cửa lớn mở ra như vậy một cái cự ly ngắn không gian thông đạo đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, lập tức cất bước bước vào trong đó. Khi hắn bước vào lối đi một khắc này, thuận tay đem trận pháp thu hồi lại, sau lưng không gian thông đạo cũng theo đó co vào cho đến biến mất không còn tăm tích. Diệp Nhiễm vừa mới bước vào mảnh này xa lạ lĩnh vực, liền lập tức khởi động chính mình linh thức cảm giác, cố gắng tìm kiếm Triệu Dịch Tuyển đám người tung tích. Nhưng mà, trải qua một phen tra xét rõ ràng sau đó, nhưng chưa phát hiện mấy người tung tích. Trong cửa đá rất bao la, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái độc lập không gian. Diệp Nhiễm một bên xâm nhập, một bên dò xét, rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước cách đó không xa tựa hồ có một chút năng lượng ba động. Thế là, hắn không chút do dự hướng nhìn cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy phía trước trên mặt đất tán lạc một đám thi thể của phệ tâm trùng. Đám côn trùng này bây giờ đã trở nên toàn thân phát tím, thấy cảnh này, Diệp Nhiễm trong lòng đã có khoảng phỏng đoán. Diệp Nhiễm có thể khẳng định ẩn đeo trên người độc tố của Kim Diễm Ma Hạt tỉnh cờ thành những thứ này phệ tâm trùng thiên địch. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm một thẳng căng cứng tiếng lòng qua loa trầm tĩnh lại, lúc trước đủ loại sầu lo cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn tất nhiên có thể dự đoán phát giác được phệ tâm trùng tồn tại, kể từ đó, chỉ cần thích đáng khai thác để phòng biện pháp, phệ tâm trùng Newton xâm nhập bọn hắn thân thể liền tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, Diệp Nhiễm rất hiểu rõ, giả sử ẩn thời gian dài vận dụng độc tố của Kim Diễm Ma Hạt, như vậy mất khống chế mạo hiểm vẫn là vô cùng lớn. Xét thấy đây, Diệp Nhiễm ngay lập tức tăng nhanh tốc độ. Tại cửa lớn chỗ sâu, ải ẩn đám người đã nhưng bị buộc đến một chỗ trong hang động. Huyệt động cửa vào chỗ, một bãi dày đặc lại nồng đậm màu tím độc triệu giống một đạo cứng không thể phá bình chướng, thành công đem số lượng đông đảo, lít nha lít nhít vệ tâm trùng ngăn cản ở ngoài. Đưa thân vào hang động nội bộ, mấy người sắc mặt đều có vẻ có chút âm trầm nghiêm trọng. Bọn hắn vừa tiến vào cửa lớn lúc, cũng không phát hiện nguy hiểm gì, nhưng nơi này dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy di tích số 3, bởi vậy bốn người tại tìm kiếm thời điểm từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác cùng cẩn thận. Bốn vị này trong thành viên có 3 tên thiên thai cấp cường giả, lại thêm Triệu Dịch Tuyển vị này ở vào cấp lĩnh vực bậc 8 dị năng giả hệ không gian, thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng cường đại. Do đó, bọn hắn thăm dò tiến độ vẫn là vô cùng nhanh. Bọn hắn ở bên trong phát hiện một gốc đại thụ che trời, làm cho người kinh thán không thôi là, này khỏa cây khổng lồ thượng lại kết xuất không giới trăm khỏa quả thức tỉnh dị năng. Càng thêm mấu chốt là, bọn hắn có thể cảm nhận được, những thứ này quả thực chỗ phóng thích ra tới khí tức dị thường hùng đục mà bằng bạc. Căn cứ ẩn thôi toán, trên cây trăm khỏa quả thực, kém nhất đều có thể thức tỉnh cấp A dị năng tiên phú.